mới doanh địa đóng tốt, chuẩn bị kỹ càng, cũng là không có ra sân cơ hội. Ngụy Kỳ có chút thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy thất vọng, nhất định là thất vọng nhiều hơn. Lão Ngụy gia phi thường coi trọng lần này trận Yên Lăng, rõ ràng có thể hay không đạt được khanh vị vé vào cửa, liền nhìn lần này biểu hiện. Sau khi màn đêm buông xuống, cao tầng lại tập trung lại họp. Bởi vì trận chiến đầu tiên đánh thắng, xuất chiến bộ đội dĩ nhiên là cần hao, doanh trại quân đội bên trong không khí lộ ra vừa là nhẹ nhõm, cũng tràn đầy nóng bỏng. Không có cơ hội xuất chiến bộ đội, tận mắt thấy quân sở tiêu chảy, mong đợi đến phiên phát huy bản thân vũ dũng cơ hội. Ngụy Kỳ không đủ tư cách đi tham gia hội nghị. Lữ Võ ngược lại bị mời qua. Nguyên nhân đương nhiên là hắn lúc ba ngày, trận bên trên giết chết phán đảng. Quốc quân vừa nhìn thấy Lữ Võ liền vui vẻ cười to, chưa kịp nói chuyện bị Khích Chí cướp cái trước. Khích Chí nhìn qua đối Lữ Võ tràn đầy thèm thuồng, lớn tiếng khen ngợi Lữ Võ dũng mãnh, tỏ thái độ hy vọng thấy được Lữ Võ càng biểu hiện xuất sắc. Cao hứng thì cao hứng, uống rượu cũng có thể chút ít uống một chút, uống cái linh đinh say mềm tắc là không thể nào. Trên thực tế, cấm rượu lệnh gì, xưa nay cùng cao tầng không có quan hệ gì. Liền xem bọn họ rốt cuộc có thể hay không khắc chế. Nếu là uống say rồi, bản thân đụng phải chuyện chết kéo xuống, còn phải làm hại vạn bọn binh lính một khối chôn theo. Sĩ tiếp tìm được cơ hội, hỏi, cùng thiên hạ đệ nhị đối trận, cảm thụ như thế nào? Đây là muốn phụ hòa a. Lữ Võ cung kính đối sĩ tiếp hành lễ, mới lên tiếng, mới lên trận hơi sợ hãi, giao chiến tắc tâm không cạnh bay. Không ai giễu cợt, cũng không phải là nhị lang tử. Bất kể là bên trên bao nhiêu lần chiến trường, hay là tiêu diệt bao nhiêu địch nhân, lần nữa đạp ra chiến trường, trong lòng cảm thấy sợ hãi, cũng không phải là một món mất mặt chuyện. Lòng có kính sợ, đầu óc mới có thể tỉnh táo. Có thể vượt qua sợ hãi, mới thật sự là dũng cảm. Bọn họ thấy Lữ Võ không có khoác lác biển tán gâu, đều là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tới tới tới, quả nhân thiên hạ đệ nhị, cùng quả nhân cùng uống một tước. Thần quân cơ thọ mạn dẫn đầu dơ lên rượu của mình tước. Lữ Võ trên bàn trà nên có đều có, chỉ bất quá múc rượu cũng không phải là tước, là ngọn đèn. Mấy vị khanh múc rượu mánh cố vậy không phải tước, đều là ngọn đèn. Chu lễ chính là như vậy cái quy định. Nước Tấn khanh địa vị cao cả, nên nói lễ lại không thể vượt qua. Trang này trận Yên Lăng còn không có hoàn toàn phân ra thắng bại, thắng một trượng nho nhỏ ăn mừng, cũng là mượn cơ hội này thương thảo kế tiếp nên ứng đối như thế nào. Sắp đến trung tràng, chúng khanh bắt đầu thương nghị chiến sự, rất có bức đếm Lữ Võ lựa chọn cáo lui. Hắn đi ra bên ngoài trướng, nghe được Khích Ký triều loan thư giống to. Kế tiếp lại không thể tiếp tục nghe. Dù là không nghe, dùng xương bánh trẻ cũng có thể suy đoán tại sao phải phát sinh xung đột. Chẳng qua chính là ba ngày lúc, tân quân đối mặt Sở Cộng Vương Hùng Thẩm, làm đúng chuyện, lại không đem chuyện làm càng hoàn mỹ hơn. Tỷ như, không non Sở Cộng Vương Hùng Thẩm, bắt lấy còn lại quân sở ra sức non. Ban đêm, tấn quân bên này đèn đuốc sáng trưng, quân sở bên kia cũng là ánh sáng mười phần. Bởi vì mặt đất tia sáng đầy đủ, mây trên trời tầng cũng xuất hiện phản chiếu. Cách xa chiến trường ngoài mười mấy dặm đồng đội cùng phỉ rừng cũng có thể thấy được Yên Lăng tầng mây phản chiếu ánh sáng. Hai quân đương nhiên là ở cả đêm chuẩn bị chiến đấu. Từng trận đinh linh len ken thanh âm vang dội suốt đêm. Đinh linh là tu bổ binh khí hoặc chế tạo binh khí động tĩnh. Len ken thời là ở tu bổ chiến xa. Đến bình minh trước thời khắc đen tối nhất, từng đạo khói bếp từ lò trong thang hướng thiên không, mùi thơm của thức ăn cũng bắt đầu tràn ngập cùng nhộn nhạo lên. Đã bị thông báo hôm nay sẽ ra trận, hơn nữa là làm trước mao một viên Lữ Võ, thật sớm tỉnh lại dùng cơm. Mặc xong về sau, hắn đi tới Ngụy Kỳ bên này. Ngụy Kỳ đã khoác giáp xong, chính là Lữ Võ ngày hôm qua cho kia một thân. Hôm nay, trung quân trận đầu. Ngụy Kỳ dĩ nhiên không phải nói trung quân lần đầu tiên ra trận, chỉ chính là trung quân tướng làm ngày đó dẫn đầu phát động công kích bộ đội. Lữ Võ lần này không phải một sư chi soái, không có nhận được đến từ cao tầng ra lệnh. Y theo chúng khanh đoán, Sở quân làm xuất vương tốt vì trước kình. Ngụy Kỳ đầy cõi lòng mong đợi, càng nhiều hơn chính là thấp thỏm. Loại này thấp thỏm không giống như là sợ hãi biểu hiện không đủ ưu tú. Lữ Võ vừa nghe là muốn cùng Sở Cộng Vương Hùng Thẩm trực tiếp đối trận, nghĩ đến Khích Thị một thúc một chất năm tiến năm lui, suy đoán Ngụy Kỳ sẽ có hay không có dạng học dạng. Chương 254, ngươi ngược lại bắn tên a. Vốn là thanh tịnh an hòa sáng sớm, trong không khí phiêu đãng các loại tạp tâm thanh. Hải quân doanh trại bên trong, chỉ huy hò hét, binh lính bắt lại, liên tiếp không có ngừng nghỉ. Có khác ngựa hí, cùng với như bò bốn. Họ gào, hô ứng lẫn nhau biểu diễn sự tồn tại của mình cảm giác. Mới một ngày phương đông bầu trời, bố một tầng máu đỏ chi sắc. Liên tưởng lực phong phú người, không tránh được cảm thán đây là ông trời đang vì sắp bùng nổ đại chiến chú thích. Không phải, thế nào lại là một gắn đầy huyết sắc sáng sớm đâu. Kỳ thực, đây chẳng qua là một loại rất một cách tự nhiên hiện tượng. Ông trời tồn tại bao lâu, chứng kiến vô số xanh xanh tử tử, làm sao lại vì một cuộc chiến tranh, triển lộ cái gì thiên tượng mà. Không chịu được loài người là một loại rất thích lấy tự mình làm trung tâm sinh vật, lại cứ trí tưởng tượng còn phi thường phong phú. Một ít hiện tượng tự nhiên tổng có thể giải thích phải ra dáng, không có chút nào thừa nhận cùng vũ trụ mênh mông so sánh, bản thân nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Sớm hà không ra khỏi cửa. Lữ Võ nhìn chăm chú Đông Phương huyết sắc, cảm thán như thế. Nếu là bình thường, huyết sắc sẽ bị một loại lòng đỏ trứng sắc từ từ thay thế, sau đó sẽ từ từ phiếm thành bong bóng cá. Ăn xong chiều ăn tấn quân đã ra doanh. Trung quân được bày tại chính giữa, bên trên quân cùng hạ quân thời là chia nhóm hai bên hai cánh. Trong đó, trung quân xếp một phẩm chữ trận hình, lấy Lao Ngụy ra là chủ lực một sư đệ ở trước mặt nhất, đến từ Loan Thị hai cái sư ở trận hình bên trái, ngoài ra hai cái đến từ Phạm Thị sư đặt ở bên phải. Bên trên quân cùng hạ quân thời là hàng ra hai triệt trận hình. Từng mặt cờ xí ở đón gió pháp phới. Mặt cờ không có bao nhiêu, vang không được quá lớn tiếng vù vù âm thanh động. Ngược lại động vật linh vũ cùng với cái đuôi bị gió thổi hết sức chiêu phất, nhìn hơi có chút quần ma loạn vũ địa bộ. Lữ Võ nhìn về phía Lao Ngụy gia chiến kỳ, mặt cờ có thuộc về Ngụy thị đồ đẳng, linh vũ cùng cái đuôi ngược lại không có bao nhiêu. Chẳng qua là, Ngụy thị cờ xí mặt cờ cũng không nhiều lắm, liền là một khối thành hình tam giác bố tại bay. Không sai. Bây giờ cờ xí phần lớn liền là một khối hình tam giác bố, màu sắc phương diện nhìn các nhà sở thích của mình, bình thường hay là từ trên xuống dưới thẳng đứng, cũng không phải là dựng lên thắt ở cán bên trên. Cho nên, thấy được cờ xí, sẽ là thắt ở một cái gạch ngang trên, đòn khiêng lại buộc lên treo ở cán bên trên. Lữ Võ nếu là mang theo một sư xuất chiến, cũng có tư cách bày ra nhà mình chiến kỳ. Chỉ là một lữ vậy, tắc liền không có tư cách lấy ra chiến kỳ. Hắn lần này là tương trợ lão Ngụy gia, cũng không có bản thân ngồi một chiếc chiến xa. Kỳ thực, hắn là lần đầu làm người khác đung hiếu. Đang hoang nói, có như vậy điểm không có thói quen. Có thể nhìn ra Ngụy Kỳ có chút khẩn trương, cho tới liên tiếp kiểm tra bản thân cùng tên cùng xe chiến dùng trong qua. Đó là một thanh năm đá cung, nhìn qua làm công rất là tinh lương. Tên thời là Lữ Võ cung cấp, trừ bình thường mũi tên ra, còn có ba chi toàn kim loại mũi tên sắt. Lão Lữ nhà cùng những gia tộc khác không giống nhau rồi. Có đặc biệt công cụ dùng để gia công thân tên, thẳng độ thậm chí sức nặng đều có tiêu chuẩn, chất lượng phương diện tuyệt đối là tiêu chuẩn. Muốn là hoàn toàn dựa vào với thợ thủ công tay nghề cùng kinh nghiệm, mỗi một mũi tên quy cách cũng sẽ khác nhau, chất lượng cái gì cũng đừng quá để ý nha. Lữ Võ sẽ đặc biệt đi nghiên cứu, không phải là bởi vì nó đã nghiên cứu ra tới sao? So với cung bắn tên, nó cần dùng đến tên nó yêu cầu cao hơn. Chiều dài cùng với cán độ thô không phù hợp, bỏ vào nó tên cái rãnh cũng khó khăn, còn thế nào lấy ra bắn? Lữ Võ cho Ngụy Kỳ mũi tên sắt, sức nặng ước chừng cái hơn 1 cân. Hắn vốn là cũng liền làm ra 10 chi, nhìn Ngụy Kỳ coi trọng cuộc chiến đấu này, mới cho 3 chi. Phương Đông quả nhiên là từ màu đỏ máu chuyển hướng lòng đỏ trứng sắc, dần dần thành một loại bong bóng cá sắc. Tia nắng đầu tiên xuất hiện thời điểm, chiếu xéo hướng đại địa. Tấn quân ở phía bắc, quân sở ở phía nam. Chiều dương là mọc lên từ phương đông, bắn tới ánh nắng là mặt bên, dù là ánh nắng sẽ tạo thành ảnh hưởng, đối với song phương cũng là công bằng. Lữ Võ nhìn về phía đối diện, nơi đó Sở Vương đại kỳ đang phấp phới. Còn lại cơ sĩ, Lữ Võ không nhận ra, chẳng qua là cảm giác cờ sĩ số lượng giống như nhiều đến có chút quá mức. Hôm nay, quân sở không tiếp tục hàng ra 3 cái chiến trận. Bọn họ lấy Sở Cộng Vương Hùng Thẩm Vương Tốt làm trụ cột, trực tiếp hàng ra một nhìn giống như là hình chữ nhật đại trận. Đây là Sở Cộng Vương Hùng Thẩm phát hiện cái gì? Ngược lại, ngày hôm qua quân sở bày ra 3 cái đại trận, hai cánh trái phải thật tiêu chảy đến không được, trung quân cũng bị khích thị một thúc một chất tới tới lui lui làm xuyên 5 lần. Lữ Võ lại cẩn thận phân biệt một cái. Không phải nhìn cờ xí. Hắn thật không cách nào phân biệt mỗi một cán cờ xí đều thuộc về gia tộc nào. Nhìn binh lính mặc lời, nước Sở binh lính bình thường thích mặc cùng thiên nhiên có liên quan màu sắc, không phải lục, chính là thanh, man binh tắc là cái gì ăn mặc đều có, thậm chí còn có đều không mặc gì. Nước Trịnh bên kia ngược lại chiến bào màu sắc thống nhất, một mảnh mịt mờ màu trắng. Tạp sắc nên là thuộc về nước Trần cùng nước Thái. Lữ Võ nhìn một cái, nước Trần cùng nước Thái căn bản chính là tới đi mua tương A. Hai nước đóng lại binh lực, tựa hồ liền 5,000 người đầu đều không cách nào gom đủ. Chẳng qua là, hôm nay Sở Cộng Vương đem nước Trịnh quân đội bày ở cánh trái, hay là liệt ra tại quân sở phía trước. Tương đối đột nhiên, quân sở bên kia phát ra tiếng hoan hô. Lại thấy Sở Cộng Vương Hùng Thẩm chỗ chiến xa về phía trước, đi theo phía sau nhìn qua xu thế rào rạt Vương Tốt đội mạnh. A hoắc. Lữ Võ nghĩ thầm, Sở Vương đây là muốn tìm quốc quân đơn đấu. Nghĩ gì đâu? Đường đường vua của một nước, chơi cái gì đơn đấu? Ngoài ra, Sở Cộng Vương Hùng Thẩm thầm nghĩ, tấn quân cơ thọ mạn cũng không dám a. Một chiếc chiến xa rong rồi tới. Người ở phía trên đối Ngụy Kỳ lấy ra lệnh phủ, la lớn, nguyên soái mệnh Ngụy soái đánh ra. Ngụy Kỳ lớn tiếng ứng vâng, quay đầu nhìn một cái Lữ Võ, lại nặng nề vỗ một cái bản thân ngự thủ sau vai một cái. Lão Ngụy ra chiến kỳ ở phản phục về phía trước như về, hướng toàn sư nhắn nhủ tiến kích ra lệnh. Tiếng trống trận vào lúc này gõ. Gõ tiết tấu có chút chậm chạp, nghe vào lại khí thế bằng bạc. Ngụy Kỳ cùng Lữ Võ chỗ chiếc này chiến xa đang chậm rãi gia tốc, đi theo phía sau chính là theo tiếng trống tiết tấu ở cất bước đi bộ binh lính. Đương nhiên không chỉ bọn họ chiếc này chiến xa. Tổng cộng có 100 chiếc chiến xa thành làm một cái cánh quân, trở thành một cái bất quy tắc thẳng tắp, mỗi chiếc cách nhau thấp nhất 15m trở lên, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Đối diện quân sở chiến xa số lượng vượt xa quá lão Ngụy ra bên này. Hôm nay quân sở nhìn qua xa muốn so với hôm qua vững vàng phi thường nhiều. Bọn họ lấy Sở Cộng Vương Hùng Thẩm chỗ chiếc xe làm dẫn đường, không có giống ngày hôm qua dạng như ong vỡ tổ chính là hướng. Cách xa nhau ước chừng 120 bước lúc, Ngụy Kỳ xa xa đối Sở Cộng Vương Hùng Thẩm hành lễ thăm hỏi. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm nên là thấy được, lại không có đáp lễ. Đây không phải là cái gì không lễ phép. Một là vương, tự phong. Một cái khác mới là đại phu. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm đã biết xuất chiến chính là lão Ngụy gia, trong lòng tuyệt đối cảm nhận được phẫn nộ. Nước Tấn người quá không phải thứ gì rồi. Ta đây tốt xấu là một vương, cho dù là tự phong, phái cái đại phu tới đối chiến là ý gì? Vậy mà, nước Tấn cao tầng chẳng phải nghĩ. Ở nước Tấn một các vị cấp cao nhận biết trong, nước Sở trước giờ cũng chỉ là một tử tước nước, Sở quân cũng chỉ là một tử tước, muốn gì xe đạp a? Dĩ nhiên, bọn họ là nghĩ như vậy, lại xưa nay sẽ không khinh thường nước Sở hùng mạnh, thậm chí rõ ràng nước Sở hùng mạnh đến cái gì mức. Cái này chính là nước Tấn cao tầng chô mâu thuẫn. Thừa nhận nước Sở hùng mạnh, lại khó có thể ở một ít lễ tiết bên trên làm được đối đẳng. cho tới mỗi lần cũng làm nước Sở dị thường nổi giận. Hai bên đến gần đến trăm bước, hai quân trận liệt trong, gần như là cũng trong lúc đó dâng lên một đóa màu đen. Những thứ kia màu đen cũng không phải là cái gì khí thể, là bay lên trời đông đảo mũi tên. Bắn tên chính là chiến xa binh, còn có một chút lính cung một bên chạy chậm một bên bắn tên. Bên trong còn có đến từ lão lữ nhà 500 nô thủ, bọn họ bằng cảm giác tới đối Sở Cộng Vương hùng thẩm chỗ khu vực tiến hành tên nọ bao trùm. Trên thực tế, lão lữ nhà nô thủ ở 180 bước ra liền có thể bắn tên, bọn họ chẳng qua là không được bắn tên ra lệnh mà thôi. Các loại tiếng hô bị chợt quát đi ra, từng tiếng tên tập liên xuyến gào thét. Lữ Võ đã mang thuẫn, đem bản thân cùng ngự thủ bảo vệ. Ngự thủ hai tay ở lo liệu dây cương, khẳng định cần phải lấy được bảo vệ, nếu không bị bắn lật chỉ biết rất lúng túng. Làm chiến xa chủ tướng Ngụy Kỳ có hai tay có thể cầm thuẫn tới bảo vệ mình. Hai quân mũi tên ở giữa không trung bay thời gian mấy hơi thở, sau đó mang theo tiếng xé gió rơi xuống. Trong một sát na, một mảnh tạp âm thanh ở hai quân trận liệt trong thường xuyên phát ra. Mà vào lúc này, tấn quân hai cánh trái phải bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Đưa đến hiệu ứng là quân Sở hai cánh trái phải cũng làm ra phản ứng, giống nhau là đẩy về phía trước tiến. Lữ Võ rời đi tấm thuẫn nhìn về phía trước, lại thấy chính đối diện quân Sở lâm vào hỗn loạn tương mừng. Sở quân chúng tên vậy, Ngụy Kỳ gọi được rất lớn tiếng. Lữ Võ thấy được, Sở Cộng Vương hùng thẩm Nhung Hữu thất trước, đưa đến trên ngực trái chúng một mũi tên. Làm Nhung Hữu bành tên lập tức mà bước, phản ứng kịp không khống chế được miệng la to, mới khiến tả hữu Sở binh xuất hiện khủng hoảng. Mới vừa rồi Ngụy Kỳ có bắn tên sao? Lữ Võ không có hồi ức chút gì, ngược lại chính là miệng dâu, hô, Ngụy soái thần sạc. Nhiều người như vậy bắn tên, sao có thể phân biệt là ai bắn trúng Sở Cộng Vương hùng thẩm, đem công lao chụp tại Ngụy Kỳ trên đầu liền rất thích hợp. Ngụy Kỳ vừa nghe hơi có chút ngộng, có hưng phấn, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, thấp giọng quát nói, ta không phải, ta không có, đừng nói cản. Địch, một loại vận động. Bắn trúng Sở Cộng Vương hùng thẩm, tuy là đối với cục diện chiến đấu có cống hiến lớn, nhưng là ai con mẹ nó lá gan lớn như vậy, dám cố ý liếc một vị quân chủ bắn tên. Đây chính là một loại đại bất kính hành vi a. Một khi để cho các nước quốc quân biết, chẳng phải là muốn lấy được cái quốc quân sát thủ danh xưng, gặp phải chỉ trích đồng thời cũng phải bị kiêng kỵ. Lữ Võ trừ nổi thất bại, buồn buồn thở ra một hơi, đem thuẫn đổi thành trường mâu, bắt đầu thu gạt Sở binh tính mạng. Bọn họ đã cùng quân Sở ngay mặt đụng vào. Đại đa số chiến xa ngang ngược tới cái xe địa đụng, đụng nổ liên tiếp xuất hiện, tiếng kêu thảm thiết càng là thê lương. Lão Ngụy gia binh lính không sợ chết chống đỡ quân Sở chiến xa, chịu đựng trong phút chốc cực lớn thương vong, lại vây quanh quân Sở chiến xa tiến hành tiêu diệt. Nhiều hơn binh lính tiếp tục hướng phía trước, tiêu giết trong tiếng lo liệu trong tay chiến qua một trận mãnh mổ. Máu tươi ở bao tác, sinh mạng từng cái chết đi. Lữ Võ thấy được chính là ngực trái chúng tên Sở Cộng Vương hùng thẩm lần nữa đứng thẳng lên, khóe miệng sáp máu tươi, há mồm đang lớn tiếng gầm thét. Mà vào lúc này, Ngụy Kỳ cầm lên cung lắp tên, liếc về phía Sở Cộng Vương hùng thẩm, một bộ xúc thế đại phát bộ dáng. Lữ Võ nhìn thấu Ngụy Kỳ chần chờ, trong lòng tương đối buồn bực, thầm nói, rốt cuộc bắn không bắn a. Ngụy Kỳ nếu có thể nghe được Lữ Võ tiếng lòng, sẽ phi thường xoắn xuýt nói, ta con mẹ nó cũng không biết có nên hay không bắn a. Chương 255, ta cái má ơi. Ngụy Kỳ hô hấp có chút thở. Tuyệt đối không phải là bởi vì trên người phụ trọng hơn 60 cân quan hệ. Hắn đây là trong lòng đang kịch liệt dãy rủa, cho tới hô hấp tần số rối loạn. Nhất định là có lòng chơi em lớn. Nếu không, hắn dương cung lại nhắm ngay Sở Cộng Vương hùng thẩm là cái có ý gì? Chẳng qua là a. Thời này tiêu diệt một vua của một nước tuyệt đối sẽ nổi danh, còn chưa phải là cái gì tốt danh tiếng. Tấn quân cơ thọ mạn lại bởi vì Ngụy Kỳ giết chết Sở Cộng Vương hùng thẩm mà cao hứng, khẳng định lão Ngụy gia vì lần này chiến tranh lập được công lao hắn mã. Chờ cao hứng xong, tấn quân cơ thọ mạn lại sẽ có mới ý tưởng. Á đủ. Ngụy Kỳ dám giết chết Sở Cộng Vương hùng thẩm. Ngày nào đó có thể hay không đem quả nhân cũng biết chết ta. Xuân thu lúc, chết bởi thích khách tay quốc quân rất nhiều. Chết trận ở chiến trường quốc quân cũng là không có mấy, bình thường vẫn bị tên lạc chỗ giết lầm. Lần trước nước Tấn chinh phạt nước Tần, Tào quân cơ lưu chính là mất với tên lạc. Nước Tần sau khi chiến bại, đặc biệt phái ra sứ giả tiến về Tào quốc bồi tội tới. Ngụy Kỳ liếc có mấy hơi thở, suy nghĩ không thể bắn Sở Cộng Vương hùng thẩm, lại không có nắm chặt bắn càng xe hoặc những vị trí khác, sẽ không bắn tới Sở Cộng Vương hùng thẩm, có lòng buông tha cho. Lữ Võ một bên dùng trường qua thu gạt Sở binh tính mạng, một bên lưu một chút sự chú ý ở Ngụy Kỳ trên người. Làm một kẻ nhung hữu, trợ giúp chiến xa chủ tướng ngăn đỡ mũi tên là chủ chức nghiệp, nghề phụ thời là ngăn cản địch binh đến gần, có lúc còn phải chiếu cố một cái lính cung chức năng. Ngụy Kỳ ăn mặc như vậy một thân trọng giáp, không phải đụng phải thần tiết thủ, hay là vận khí xui xẻo tới trình độ nhất định, có tên bắn tới cũng sẽ bị áo giáp chặn. Thân tại chiến trường, thời thời khắc khắc cũng tại phát sinh không thể đoán được chuyện. Trong lỗ tai tràn đầy đều là các loại mặt trái thanh âm, kêu thảm thiết cùng với kêu rên, gầm lên cùng với sợ hãi gào thét, nhiều tiếng giống như là ma âm bình thường. Lữ Võ thấy được Ngụy Kỳ có đem hai tay buông xuống xu thế, thật là nhịn không được rồi. Hắn thao qua quét bay đi một sở binh, làm bộ thu về trường qua tầng chót đụng một cái Ngụy Kỳ tay phải trỏ. Một khắc kia, Ngụy Kỳ chỉ cảm giác cánh tay phải của mình đã tê dần một cái, không có khống chế xong vung ra nắm chặt mũi tên ngón tay. Một tiếng dây cùng bằng tiếng động lên, mũi tên phát ra tiếng xé gió bắn ra. Ngụy Kỳ kinh ngạc dưới nhà. Một tiếng hô lên, mở to hai mắt nhìn bay ra mũi tên, Sở Cộng Vương hùng thẩm xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong phạm vi. Sau đó mũi tên rất chính xác mệnh trung Sở Cộng Vương hùng thẩm ánh mắt. Vốn là chúng một phát tên nỏ, gượng chống muốn cùng tấn quân quyết chiến đến trời tối Sở Cộng Vương hùng thẩm, hắn hận không được đem trước tiếng thét vương thượng chúng tên nhung hữu bành tên cho tại chỗ chém chết. Cưỡng chế phấn chấn để cho bên mình tướng sĩ có thể thấy được bản thân Sở Cộng Vương hùng thầm, hắn lần nữa hô hào khích lệ sĩ khí. Sở binh thấy được bản thân vương thượng bị thương còn kiên trì tác chiến, đích đích xác xác là bộ phát ra trước giờ chưa từng có tham chiến nhiệt tình, thậm chí từng cái một xa so với bất cứ lúc nào cũng muốn dũng khí tăng lên gấp bội. Bọn họ đoán chừng là ở trong lòng nghĩ, vương thượng người tôn quý như vậy bị thương cũng kiên trì tác chiến, ta điều này tiện mệnh còn có cái gì tốt quý trọng? Nhất định phải phấn dũng tác chiến, báo đáp vương thượng a. Bạo phát Sở binh rất hung mãnh, xa so với bất cứ lúc nào cũng muốn càng thêm hung hãn, cho tới cái sau nối tiếp cái trước vọt tới trước. Trước mặt một ngã xuống, phía sau cái đó một chút chần chờ cũng không có, thậm chí không kịp chờ đợi gieo hỏi nhào tới. Xung phong ở phía trước lão Ngụy gia binh lính ở gặp khảo nghiệm nghiêm trọng. Ngụy thị binh lính phi thường may mắn bản thân người mặc trọng giáp, kể đến công kích vị trí không phải là yếu hại, còn có thể gánh được tiếp tục tác chiến. Chẳng qua là, Sở binh thật hung hãn, hoàn toàn là một loại lấy mạng đổi mạng lối đánh, đưa đến Ngụy thị binh lính bị vẻ mặt khí thế áp chế. Từng tầng địa tướng đụng sau, đến phiên lão Lư nhà binh lính tiến vào giao chiến trạng thái. Đội thứ nhất ép lên chính là người mặc trọng giáp lại cầm trong tay tấm thuẫn giáp sĩ. Bọn họ không có quản còn lại nhiều hơn, xếp năm sắp xếp, thuẫn chống đỡ phía trước đồng đội sau lưng, trong miệng nha à, đều, mỗi hô một tiếng liền hướng trước bước một bước. Trước mặt Ngụy thị binh lính bị quân Sở phản pháo phía dưới, không phải chết trận tại chỗ, chính là không cách nào không chế lui về phía sau lại. Lão Lư nhà giáp sĩ khiêng tấm thuẫn đẩy về phía trước tiến, đụng phải Ngụy thị binh lính liền từ biệt tấm thuẫn đem chi thu nạp đi vào, lớn tiếng để cho Ngụy thị binh lính lui về phía sau. Đụng vào Sở binh thời là chống đỡ, lại dùng trong tay bản mâu đâm ra đi, hoặc ngăn trở công kích lại tiến hành phản kích. Nhiều hơn người mặc thiết giáp lão Lư nhà binh lính đi lên. Bởi vì Ngụy thị binh lính cùng Sở binh hỗn lại với nhau, phía sau lính cũng không cách nào bắn tên, lão Lư nhà binh lính cũng không cách nào phát khởi thành hàng đánh vào, chỉ có thể lựa chọn trước ổn định trận tuyến. Lúc này, trang bị ưu thế lấy được cực lớn thể hiện. Bất kể là lão Lư nhà binh lính hay là Ngụy thị binh lính, chỉ cần là người mặc thiết giáp, rất khó bị một kích bị mất mạng, dù là bị thương cũng là ở tứ chi. Thường là Sở binh chiến kích mổ xuống bị giáp phiến ngăn trở, binh khí cùng giáp phiến ma sát ra một đạo tia lửa. Bị công kích Ngụy thị binh lính sẽ bị một cổ lực đạo đẩy lui về phía sau, có thể sẽ còn ngã nhào trên đất. Lão Lữ nhà binh lính thời là đối trên người áo giáp càng có lòng tin, bị công kích một sát na tiến hành phản kích, mỗi lần là bản thân không có việc gì, phản kích dưới giết chết công kích mình Sở binh. Dĩ nhiên, cũng không phải là người mặc thiết giáp sẽ không phải chết, chẳng qua là phòng ngự lực sẽ càng mạnh hơn một chút, có thể cho binh lính mang đi nhiều hơn tự tin. Cái này chi quân Sở đại lượng trang bị chiến kích. Đồ chơi này phương pháp sử dụng so chiến qua nhiều một có thể đâm động tác, gia tăng uy hiếp không chỉ một điểm nửa điểm. Tuyệt đại đa số tử trận Ngụy thị binh lính chính là chết ở Sở binh đâm tới dưới. Vương thượng chúng tên, lại là bành tên. Trước hắn đã kêu một lần, cả kinh phụ cận Sở binh một đoàn loạn. Lần này, hắn thật lòng cảm thấy chuyện đại điều. Sở Cộng Vương hùng thẩm người mặc tê giác áo giáp, ngực trái chúng tên nên là không có thương tổn được trái tim, chẳng qua là trong cơ thể tuyệt đối ra máu, còn có thể dựa vào ý chí lực kiên trì. Trong ánh mắt tên vậy, mũi tên lực đạo không mạnh là tiền đề, chúng tên ánh mắt tuyệt đối là phế. Nhìn cũng đáng sợ hơn. Ở chúng tên trong nháy mắt, Sở Cộng Vương hùng thẩm tới cái thẳng tăm tắp lui về phía sau đảo. Bành tên theo bản năng đưa tay cho kéo, tốt xấu không có để cho Sở Cộng Vương hùng thẩm từ sau xe đấu té xuống. Nghe được tiếng quát tháo Sở binh ánh mắt nhìn sang, không thấy Sở Cộng Vương hùng thẩm bóng người, thoáng chốc cũng có chút luống cuống. Cách rất gần ngược lại có thể nghe được Sở Cộng Vương hùng thẩm hét thảm tiếng, biết tạm thời không chết. Cùng thứ giao chiến, cách nhau không tới trong vòng nửa canh giờ 20 tên. Mũi tên thứ nhất tất cả mọi người suy đoán là tên lạc, chỉ có thể buồn bực Sở Cộng Vương hùng thẩm vận khí quá kém cỏi. Tiến vào cận chiến, hai quân lính cũng đã không có hướng lẫn vào chém giết vị trí bắn tên, sẽ không tồn tại cái gì tên lạc. Tương đương với nói, ai cũng biết Sở Cộng Vương hùng thẩm lần nữa chúng tên tuyệt không phải cái gì ngoài ý muốn. Kia trong lúc nhất thời, nước Sở quý tộc ngộp bức. Bọn họ thật không cách nào tưởng tượng cái nào người tân lá gan lớn như vậy, dám hướng vua của một nước bắn tên. Cái này con mẹ nó là muốn làm hai nước không chết hết không đỉnh chiến a. Bình thường nước Sở binh lính tắc là thế nào cũng không khống chế được sợ ngây người. Chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ Sở binh có một bộ phận bị giết chết. Chờ đợi Ngụy thị binh lính cùng lão Lư nhà binh lính cũng đều biết Sở Cộng Vương hùng thẩm lần nữa chúng tên, giống nhau là dừng lại chém giết, kinh ngạc nhìn về phía Sở Cộng Vương hùng thẩm chỗ chiến xa vị trí. Không biết là ai ra lệnh. Cái này chi quân Sở ngã cờ. Cái gọi là ngã cờ, chính là đem cờ xí về phía trước nghiêng về buông xuống đến độ cao nhất định, khiến mặt cờ rũ xuống tới mặt đất. Đại biểu thỉnh cầu thối lui ra tác chiến hàng ngũ. Ở những thứ khác niên đại, quản ngươi ngã cờ còn là cái gì? Tóm lại, đánh nhau chính là đánh nhau, trừ phi một phương rút lui, đầu hàng hoặc là bị giết sạch, muốn không rất khó dừng lại. Bây giờ là xuân thu trung kỳ, chẳng những đầu hàng có thể thua một nửa, ngã cờ cũng có thể bình an thối lui ra khu giao chiến vực. Phản ứng kịp nguy kỳ, ý thức được bản thân bắn trúng Sở Cộng Vương hùng thẩm, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn thấy được cái này chi quân Sở làm ra ngã cờ hành vi, bắt đầu rước thúc bộ đội không phải lại phát động công kích. Ta hắn run rẩy đôi môi, kêu thảm thiết nói, chỉ nguyện bắn cản xe, không ngờ. Lữ Võ buồn bực nhìn sắc mặt trở nên tái nhợt nguy kỳ, không có hiểu rõ làm sao sẽ như vậy đưa đám cùng sợ hãi. Nếu như muốn cho Lữ Võ làm ra đánh giá vậy, đại khái chính là tiểu cách. Rõ ràng ngay từ đầu liền muốn làm tốt đẹp biểu hiện, một bộ bên trên chiến trận muốn làm lớn chuyện bộ dáng. Cái này làm có chuyện lớn xảy ra, thế nào như vậy một bộ quỷ dáng vẻ, náo gì liệt. ngã cờ quân Sở bắt đầu lui bước. Hai cánh trái phải, nước Tấn bên trên quân đối mặt chính là Trịnh quân, giao chiến sau kỳ thực đánh có chút ra dáng. Chẳng qua là không loại bỏ khích kỹ không có làm thật. Nước Tấn hạ quân chống lại chính là nước Sở bên phải Y Tử Phản thống suất quân Sở. Hàn Quyết chọn lựa tương đối bảo thủ lối đánh, không vội ở đẩy tới đột phá, vững vàng giết chết sát thương nhiều hơn Sở binh, cũng là khống chế tiết tấu không để quân Sở lập tức sụp đổ. Trung gian chiến trường xuất hiện ngã cờ hành vi. Chờ đợi Sở Cộng Vương Hùng Thẩm tự mình dẫn quân Sở lui xuống đi, hai cánh trái phải mới phát hiện trung gian chiến trường không có ầm ĩ tiếng. Một mực đi theo phía sau Phương Loan thị bộ đội cùng Phạm thị bộ đội, bọn họ đem toàn trường nhìn cái cẩn thận. Xuất lĩnh Loan thị bộ đội chính là Loan Nghiệm. Phạm thị thời là sĩ cái ở xuất lĩnh bộ đội. Mà sĩ cái là khổ Sở cầu khẩn mới để cho sĩ tiếp đồng ý xuất lĩnh bộ đội. Vị này thông minh tuổi trẻ lần trước hết sức chính là biểu hiện một lần, thiếu chính là chiến trường công lao, cấp bách mong muốn gia tăng lý lịch của mình. Sĩ tiếp cũng cảm thấy sĩ cái là thời điểm phát ra ưng tiếng khóc, phái ra rất đáng tin ra thần hộ tống nhập trợ. Ngã cờ quân Sở lui ra. Ngụy Kỳ ở lại tại chỗ lần nữa chỉnh hợp bộ đội. Võ. Hắn nhớ tới bản thân tay phải trỏ đã tê dần một cái chuyện, nói, mới vừa. Chẳng qua là nói hai chữ, hắn dừng lại không có tiếp tục nói đi xuống. Lữ Võ đang nhìn quân Sở bổ trận, quay đầu hoang mang nhìn về phía Ngụy Kỳ, một bộ không có làm rõ ràng trạng huống bộ dáng. Mà thôi. Ngụy Kỳ hướng về sau mặt hô to, tìm ti binh bổ ta tốt binh. Mới vừa rồi đánh một trận, đạt được thắng lợi không đại biểu không có tổn thất, nhất định là phải thừa dịp cái này khoảng trống, vội vàng đem tổn thất bổ túc tới. Bị đuổi về buồn trận Sở Cộng Vương Hùng Thẩm một mực cắn răng kiên trì mới không có để cho mình đau đến bất tỉnh đi. Hắn trở về, phân phật liền vây quanh một đoàn nước Sở quý tộc. Những thứ này nước Sở quý tộc dùng một loại ngày dường như muốn sụp xuống thái độ, không ngừng hỏi đau đến muốn bất tỉnh Sở Cộng Vương Trung Hùng Thẩm, sau đó phải làm sao bây giờ? Sở Cộng Vương Hùng Thẩm cắn răng kiên trì duy nhất mục đích chính là chờ thấy dưỡng do cơ, có cái này chấp niệm mới có thể kiên trì ở. Đại khái là một thời gian uống cạn chung trà, dưỡng do cơ đến đây. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm biết được dưỡng do cơ đã đến tới, gọi tên dưỡng do cơ, bắt lại đưa qua tới tay, một bên rên rỉ, một bên thấp giọng nói, vì quả nhân báo thủ. Một đám nước Sở quý tộc kinh ngạc. Cánh trái Trịnh quân đã xuất hiện sụp đổ xu thế. Từ phản bên kia cũng chống đỡ phải phi thường khổ cực. Một khi Sở Cộng Vương Hùng Thẩm có chuyện bất trắc, thậm chí là lâm vào hôn mê, ai tới chỉ huy? Cái này, còn phải tiếp tục đánh a. Chương 256, ta bản man di, ngươi đem làm sao? Nước Sở một đám quý tộc có loại sắp điên cảm giác. Bọn họ là quý tộc nha, không phải không cái gì kiến thức người bình thường. Chiến trường trạng thái đã hết sức rõ ràng rồi. Trung quân cơ sở sức chiến đấu hoặc giả không thành vấn đề, Vương Tốt thậm chí một lần để ép Ngụy thị bộ đội ở một bữa nổ truy, không chịu được Sở Cộng Vương Hùng Thẩm liên tục trúng 20 tên, bộ đội ngã cờ lùi bước. Cánh trái Trịnh quân ngay từ đầu đánh rất tốt, phía sau lại đã tới cái phi thường đột nhiên sụp đổ. Cánh phải Tử Phản từ đánh liền là một loại bị đánh bẹp xu thế, chống đỡ phải phi thường khổ cực. Chiến cuộc lúc nào cũng có thể toàn diện sụp đổ. Chẳng lẽ không đúng nên suy nghĩ ổn định, chọn cơ tái chiến sao? Dưỡng Do Cơ cầm thật chặt Sở Cộng Vương Hùng Thẩm bàn tay, kiên định bảo đảm nói, ta tất lấy Ngụy Kỳ tính mạng. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm làm bộ muốn đứng lên, giày vò hai cái, trong miệng sáp ra nhiều hơn máu tươi, bị dọa sợ đến chung quanh nước Sở quý tộc từng trận kêu lên. Hắn cũng không vùng vẫy, nằm xong rồi nói ra, hôm nay miễn chiến. Một câu nói để cho nước Sở quý tộc nhắc tới trái tim kia lần nữa trả về, khỏi nói có bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không biết là, chính quân phụ trách cánh trái đã hoàn toàn sụp đổ. Khích kỹ xuất lính bên trên quân không thể nào bỏ qua cơ hội này, quả quyết toàn quân đoàn áp lên. Đồng dạng là vua của một nước, chính quân cơ cổn cứ việc rõ ràng bản thân sự ở tại chỗ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhiều lắm là chính là lần nữa bị bắt mà thôi. Vậy mà, hắn đã từng có bị bắt trải qua, không muốn lại đi nước Tấn làm khách, mắt thấy chiến cuộc đã không cách nào thay đổi, dứt khoát lênh lẹ để cho mình phu xe vội vàng lái xe chạy thủ mạng. Vốn là đã sụp đổ chính quân, binh lính thấy được nhà mình quân chủ đại kỳ ảo não đi xa, hơn nữa càng chạy càng nhanh, một ít có lòng dừng lại trận đánh, để cho nhà mình quân chủ có thể trốn nước Trịnh quý tộc, xoay người ma lưu gia nhập vào trốn chạy hàng ngũ. Trịnh quân hành động này, khích kỹ một trận ha ha cười to, không có hiểu cười nhạo Trịnh quân cơ cổn là kẻ hèn nhát, ý tứ cũng là như vậy cái ý tứ. Hắn liên tục hạ mấy đạo mệnh lệnh, xua đuổi sụp đổ Trịnh binh đi đụng bảy trận đợi lệnh quân Sở, muốn một mạch hoàn toàn đánh tan nước Sở trận doanh cánh trái. Tương đối đáng tiếc chính là, cánh trái quân Sở nhận được rút lui ra lệnh, có thứ tự tới cái chậm rãi lui. Thấy được quân Sở rút lui, khích kỹ cảm thấy phi thường đáng tiếc, truyền mà hạ lệnh tù binh có thể tù binh Trịnh binh. Mình thì là mang theo một ít bộ đội đuổi theo Trịnh quân cơ cồn. Cái này một đuổi một chạy, diễn ra trăm dặm truy kích tràn diện. Sắp xỉ là cánh trái tiến vào kết thúc thời gian thời điểm, cánh phải Tử Phản cũng nhận được rút quân ra lệnh. Hắn biết Sở Cộng Vương Hùng Thẩm trúng hai mũi tên tin tức, mắt tối sầm lại thiếu chút nữa ngất đi. Vương thượng còn kiên trì. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân đừng choáng váng, càng cầu nguyện Sở Cộng Vương Hùng Thẩm ý thức là tỉnh táo trạng thái. Tới trước hạ lệnh cho phép ngã cho ra ngay mặt câu trả lời. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm là kẻ hung hãn a. Trúng hai mũi tên, thương thế kỳ thực không có chút nào nhẹ. Cũng là còn giữ vững ý thức tỉnh táo. Tử Phản nghe xong gào khóc thành tiếng, chưa quên hạ lệnh quân đội tiến hành có thứ tự rút lui. Đang chỉ huy quân đội tấn công Hàn Quyết nghe được đối diện quân Sở gõ đồng la, phát hiện rút lui tư thế trên đại thể có thứ tự, không có có mệnh lệnh quân đội tiến hành truy kích. Từ khai chiến đến quân Sở rút lui, thời gian hao phí hẹn là 2 canh giờ tả hữu. Mặt trời đi tới ngày chính giữa. Xuất chiến tân quân, trừ đội bắt Trịnh quân cơ cồn khích kỹ bộ đội Sở thuộc ra, còn lại trở lại doanh trại. Nước Sở bên kia đến rồi sứ giả, nói là hai bên phụ binh dọn dẹp chiến trường chuyện. Loan Thư không có lý do gì cự tuyệt. Hắn mặt tân cần hỏi nước Sở sứ giả, nói, Sở Tử thương thế như thế nào? Nước Sở sứ giả vừa nghe Loan Thư gọi chính là Sở Tử, tốt xấu ổn định mới không có để cho tâm tính nổ tung, sắc mặt cũng là dường như khó nhìn, đắc, ta vương cũng không lo ngại. Như vậy hai quân tái chiến. Loan Thư lộ ra thở phào nét mặt. Tại chỗ Ngụy Kỳ tâm tính có chút phức tạp. Sở Cộng Vương hùng thẩm chúng 20 tên, không có chết đối Ngụy Kỳ là một loại may mắn, lại là một loại bất hạnh. Cái này bắn cũng bắn. Đúng hay không? Nếu là Sở Cộng Vương hùng thẩm chết trận, lão Ngụy gia trên đầu sẽ có quốc quân sát thủ danh xưng. Sở Cộng Vương hùng thẩm không có chết, lão Ngụy gia vẫn sẽ có quốc quân sát thủ danh xưng, chẳng qua là giết mà chưa chết mà thôi. Bất kể nói thế nào, một cái chảo đã chụp tại lão Ngụy gia trên đầu, hái đó là tuyệt đối hái không hết rồi. Nước Sở sứ giả khí thế không có yếu, kiên định nói, tất nhiên nên phân ra thắng bại. Nói xong nước Sở sứ giả đối Tấn Quân Cơ thọ mạn thi lễ một cái, ánh mắt dò xét một vòng, tầm mắt dừng lại ở Ngụy Kỳ trên người. Xin hỏi, nhưng là Ngụy Thọ hơn chi tử? Nước Sở sứ giả dùng ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm Ngụy Kỳ. Tìm người hỏi này tổ, bản thân không có gì không lễ phép địa phương. Chỉ bất quá a. Nước Sở sứ giả là kêu lên Ngụy Kỳ phụ thân tên đầy đủ, liền gần như là chỉ mặt vũ nhục tổ tiên. Ngụy Kỳ cái này nếu có thể nhẫn, ắt sẽ bị người phỉ nhổ, tức giận nói, ngươi vì sở khiến, không để ý quốc thể, rất đúng vô lễ. Nước Sở sứ giả cũng là một chút không sợ, nhìn chung quanh một vòng, ngang ngày cười vài tiếng, dùng khinh thường nét mặt nói, ta bản mang gì, ngươi đem làm sao? Đây là trả thù Loan Thư mới vừa rồi Sở Tử gọi, cũng là rõ ràng muốn trả thù Ngụy Kỳ đối Sở Cộng Vương hùng thẩm hai mũi tên mối thù. Ngược lại, bọn ta lại phải bắt đầu không nói lễ. Các ngươi chờ xem. Sĩ cái nhịn không được, thấp giọng tất tất nói, này chút mang gì, cho là đắc thắng ư? Nghe được con trai mình tất tất sĩ tiếp nhịn được, không có xoay người quay đầu trợn mắt. Lữ Vô cũng ở tại chỗ, thấy được quốc quân cùng chúng khanh yên lặng, Ngụy Kỳ bị tức phải đầy mặt xanh mét, mở miệng nói ra, Sở Khiến lần này tới trước, cần phải đòi lại Phan Thúc Đảng di thể. Nước Sở sứ giả lộ ra kinh ngạc nét mặt, không nhận ra nói chuyện chính là ai. Giao chiến đã kết thúc. Tuy nói Lữ Võ căn bản không ngại người mang mấy chục cân áo giáp sức nặng, nhưng là đây không cần phải vậy. Hắn thời bỏ giáp bó cùng giáp ngực, chẳng qua là người mặc áo giáp, nhìn giống như là cái không quan trọng nhân vật nhỏ. Vấn đề nơi này là Tấn Quân Cơ thọ mạn quân trướng, Tô Pép làm sao có thể đi vào tới, vừa không có bị xua đuổi đi. Ngươi, ngươi. Nước Sở sứ giả có thể tới, nhất định là cái mồm mép lanh lợi người, trở lại chính là đầu góc nhất định phải linh hoạt, hỏi, túc hạ chính là Âm Vũ Tử. Nha a. Dùng kính xứ rồi. Một mực không có lên tiếng âm thanh Tấn Quân Cơ thọ mạn, cười hì hì nói, rất đúng, chính là quả nhân thiên hạ đệ nhị. Trong nháy mắt đó, không chỉ nước Sở sứ giả sắc mặt trở nên kỳ quái, liên đối nước Tấn hẳn mấy cái khanh cũng lộ ra biểu tình quái dị. Bình thường lính bèn binh chết cũng liền chết, thi thể có thể bị thu hồi tới hạ táng, đã coi như là một loại may mắn. Bằng không, thi thể bị ném ở tại chỗ, chờ đợi hai quân rút lui, nên vô số động vật ăn thịt tiến vào thịnh yến quân hoan. Hiện ở đầu năm nay, quý tộc chiến giống như chết sẽ bị đối thủ nhặt xác. Mong muốn thu hồi thi thể lời, bình thường sẽ ở phía sau phái người đặc biệt đi trước hiệp thương. Hai bên cũng muốn mặt mũi, sẽ là một loại rất có thể diện lẫn nhau giao cắt. Ngụy Kỳ đại khái biết Lữ Võ tại sao phải đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chứ hiểu đây, lại có thể là vì sao? Đề tài còn một chút không hiện lên đột ngột, gần như chính là không có khe hở tiếp nhập. Dù sao, nước Sở sứ giả đối Ngụy Kỳ biểu hiện được rất không tôn trọng. Ngụy Kỳ nếu không thoải mái cũng chỉ có thể mở miệng phá mắng. Lữ Võ như vậy vừa hỏi, tương đương với ở nói cho nước Sở sứ giả, thiên hạ của các ngươi thứ hai đã xong đời, kế tiếp đến phiên thiên hạ đệ nhất, phải cẩn thận nha. Mà trước, Sở Cộng Vương hùng thẩm không chỉ một lần cười nhạo Lữ Võ không biết tự lượng sức mình, nhắc tới muốn khiêu chiến thiên hạ đệ nhất trước thắng thiên hạ đệ nhị. Không có ý định nói lễ nước Sở sứ giả, cần chú ý điểm võ lực đáng giá phương diện vấn đề. Hắn nhất định là Sở Cộng Vương hùng thẩm thân cận người, chính là không có tận mắt nhìn thấy Lữ Võ cùng Phan Đảng chí sư, phía sau cũng có thể từ những thứ khác đường dây cặn kẽ hiểu. Phan Đảng thi thể bị Lữ Võ mang đi. Cái đó liền người mang tấm tuẫn bị trường truy xuyên thấu Nhung Hữu cũng là ở lại tại chỗ. Dĩ nhiên, Lữ Võ nhất định là chưa quên lấy đi trường truy. Nhung Hữu liền người mang tấm tuẫn bị lợi khí xuyên thấu, có chút kinh nghiệm người cũng có thể nhìn ra được. Lúc ấy là ở dưới con mắt mọi người, hung tàn một màn bị quá nhiều người nhìn thấy, bọn họ không biết Lữ Võ ném đi ra là cái gì, bao nhiêu có thể từ vết thương phán đoán ra khí lực sức nặng tuyệt đối không nhẹ. Thủ đoạn công kích hung tàn. Phan Đảng một bắn lại bắn không cách nào tạo thành sát thương. Người sở nhất định phải tiến hành suy tính, chống lại một người như vậy, nên ứng đối như thế nào? Túc hạ xin hãy chuẩn bị giao tiếp. Nước Sở sứ giả lựa chọn ngay mặt đáp lại cái đề tài này, lại tự mình nói đi xuống nói, ta vương quyết nghị hôm nay ngưng chiến, ngày mai thiên hạ đệ nhất mời Ngụy Kỳ chí sư. Ngụy Kỳ không biết là do bởi cái gì cân nhắc, mở miệng nói ra, có gì sợ? Nước Sở sứ giả lạnh hừ một tiếng, liền đối Tấn Quân Cơ thọ mạn hành lễ cũng không có, phất tay áo rời đi. Trong quân trướng an tĩnh thời gian mấy hơi thở, quốc quân phục hồi tinh thần lại, buồn bực hỏi, người sở ngưng chiến, liền ngưng chiến. Loan Thư mới vừa rồi không biết đang suy nghĩ gì, phục hồi tinh thần lại cười ha hả nói, có thể nào như vậy? Quân sở liên tục bại hai trận, lòng quân sĩ khí khẳng định gặp đả kích. Thêm nữa, Sở Cộng Vương hùng thẩm ra trận bị thương, phải là quân sở lâm vào lòng người bàng hoàng thời khắc. Làm lao âm bức Loan Thư, làm sao có thể bỏ qua tiếp tục đả kích quân sở cơ hội? hắn đem gây hấn quân sở nhiệm vụ giao cho tân quân, hơn nữa yêu cầu Khích Trĩu cùng Khích Chí cần phải chọc giận quân sở, làm cho ra doanh tái chiến. Nói thật, Khích Trĩu cũng không muốn nhận nhiệm vụ này. Quân sở đã ở doanh trại Viên Môn treo lên miễn chiến bài, lại chạy tới gây hấn, lộ ra quá mức hùng hổ ép người một ít, cũng không phù hợp lập tức thời đại lễ tiết. Khích Chí tắc không có vấn đề, thậm chí rất khoái trá tiếp ra lệnh. Chờ đợi tất cả mọi người cũng rời đi, cố ý lưu lại Loan Thư nhẹ giọng đối quốc quân nói, quân thượng, hôm qua tân quân năm tiến năm lui. Ta xem tân quân đem cùng mới quân tá lễ ngộ sở tử, tức, liên tưởng rất nhiều. Quốc quân tương đối không để ý, thuận miệng nói, Khích thị biết lễ, hiểu lễ, quả nhân rất là an ủi. Người nào không biết Khích thị ngang ngược càn rỡ a? Không ít ước hiếp trong nước trong tiểu quý tộc, liền đồng dạng là khanh vị gia tộc cũng không ít gây hấn. Ngoài ra, Khích thị trước cũng một mực cùng quốc quân sinh ra xung đột, chẳng qua là lần lượt cũng lấy nhượng bộ là kết cục. Quốc quân thấy Khích thị bắt đầu đối quân chủ có tôn trọng, cao hứng còn không kịp đâu. Loan Thư nhắc nhở, quân thượng, chấm dứt binh đao chi minh ấm quý xuất lực rất nhiều. Trước đó, cùng sở bang giao chính là Khích thị dành riêng. Nói là, nước Tấn Khanh đều có ngoại giao quyền lực, mỗi một cái gia tộc đối ứng quốc gia cũng không giống nhau. Cái này lao âm bức chỉ kém hiểu nói, muốn quốc quân cẩn thận Khích thị cùng nước sở có chút cấu kết. Quốc quân nhìn chằm chằm Loan Thư một mực nhìn. Nhìn phải Loan Thư trong lòng có chút mao mao. Quả nhân biết vậy. Quốc quân nụ cười trên mặt có chút rực rỡ. Lao gia hỏa muốn gây sự. Quả nhân rất đồng ý a. Chương 257, khó được quy online quốc quân. Quốc quân nguyên bản còn tưởng rằng Loan thị cùng Khích thị là đang diễn trò. Dù sao, Khích thị khích khắc đối Loan Thư ân tình lớn đến tối đa. Không có khích khắc siêu cách cất nhắc lời, trước khi chết Loan Thư còn không biết có thể hay không mò tới trở thành nguyên soái, chấp chính cùng trung quân tướng ngưỡng cửa. Là có khích khắc đem Loan Thư so tên lửa càng nhanh chóng hơn độ cất nhắc, mới để cho Loan Thư từ hạ quân tướng nhảy một cái trở thành trung quân tướng. Ở nước Tấn, trở thành trung quân tướng thì đồng nghĩa với là đem trung quân. Không phải ở nước số chữ. Đem trung quân mới có tư cách trở thành nguyên soái. Bởi vì nước Tấn là một quân quả chủ nghĩa quốc gia, nguyên soái xưa nay chính là kiêm nhiệm chấp chính chức, trở thành dưới một người trên vạn người siêu cách nhân vật lớn. Dùng phương Tây cách nói, kỳ thực chính là quốc vương tay. Ân tình này chẳng lẽ không đúng so ngày còn lớn? Loan Thư kỳ thực cũng xem không ít chú ý Khích thị, bằng không Khích thị làm sao có thể một môn hai khanh đâu? Chẳng qua là Khích thị khích kỹ quá mức sùng bái phụ thân của mình, vừa học cái này hình, không có học được tinh túy. Khích khắc ngang ngược càn rỡ chỉ là một loại tư thế, không có đoán trời đoán đất đối không khí, có lôi kéo mấy vị khanh tới áp chế còn lại khanh. Hắn đối đại trong tiểu quý tộc cũng tương đối ôn hòa, cho phép một ít tiểu quý tộc có nhiều hơn lên cao không gian. Cho nên, ở Khích khắc chấp chính thời kỳ, nước Tấn tiểu quý tộc tốt nhất qua. Ở Khích khắc sau khi qua đời mười trong vòng mấy năm, tuyệt đại đa số nước Tấn quý tộc hay là cảm niệm hắn hiền lương. Sau đó, Khích thị tiếng tăm tốt ở Khích kỹ trong tay bại cái không còn một ngống, ngay mặt chuyển thành mặt trái. Nếu là Khích khắc thật sự có linh, tuyệt đối sẽ thừa dịp Khích kỹ lúc ngủ, cho một thanh bóp chết tính cầu. Tấn Cảnh Công rất tình nguyện thấy được cục diện như vậy. Hiện đảm nhiệm Tấn quân cơ thọ mạn không ít bị Tấn Cảnh Công thai nói mệnh mặt, lại chỉ nhớ chúng khanh uy hiếp, lên ngôi sau đem cha mình còn lại giao phó quên phải sắp xỉ. Quốc quân sẽ hoài nghi Loan thị cùng Khích thị đang diễn trò, lý do rất đơn giản. Khích thị phách lối cùng ngang ngược quá lâu, trình độ nào đó thật ra là Loan Thư nổi. Tấn Cảnh Công lấy được Loan Thư chống đỡ, mới có phát động hạ cung khó khăn cơ sở. Loan Thư sớm nghĩ giải quyết đối địa vị mình có 10 phần uy hiếp Triệu thị, một mực kéo dài trước sách lược, cùng Khích thị kết thành chặt chẽ đồng minh. Quốc quân cùng Loan thị, Khích thị đạt thành nhất trí, cùng nhau đối Triệu thị tiến hành làm khó dễ. Có Loan Thư một cái như vậy lao âm bức bố cục, Triệu thị liền vây vùng một cái cơ hội cũng không có, trực tiếp cứ như vậy té hố. Bằng không, lấy lúc ấy Triệu thị một môn ba khanh cách cục, thật cho thời gian làm phản ứng, không thiếu được ngọn lửa chiến tranh muốn cuốn qua hơn nửa nước Tấn. Dĩ nhiên, ở đó một trận Triệu thị kiếp nạn trong, Hàm Đan Triệu đóng vai nhân vật tương đối không vẻ vang, cũng liền chú định Triệu Chiên ở khanh vị bên trên ảm đạm rời trận. Kết cục tương đối ảm đạm, chẳng qua là Triệu Chiên kỳ thực rất may mắn. Chỉ cần hắn không tiếp tục biểu hiện tồn tại cảm, chỉ biết có Hàn Quyết đi nhằm vào, còn lại khanh cơ bản sẽ làm nước Tấn không có Hàm Đan Triệu như vậy một nhà. Cái này cũng không phải là đùa giỡn. Nước Tấn sau này lại bùng nổ không ít chiến tranh, thấy qua Hàm Đan Triệu bộ đội sao? Không có chuyện. Hàm Đan Triệu giống như là lấy được một miễn đi nạp phú đặc quyền. Tương đối mấu chốt chính là, Hàm Đan Triệu không biết bao nhiêu năm bên trong, ngược lại cũng chính là như vậy. Một khi nước Tấn cao tầng thật quên có Hàm Đan Triệu như vậy cả nhà, bọn họ thành là chân chính nhỏ trong suốt, đoán chừng là ngày nào đó chân chính biến mất thời điểm, mới có thể làm người ta hậu chi hậu giác buồn bực, nguyên lai còn có cái Hàm Đan Triệu a. Quốc quân đối Loan Thư rất kiêng kỵ, một trong những nguyên nhân chính là thấy được Loan Thư dễ dàng liền thao túng ở Hàm Đan Triệu, lại nhịn phải quyết tâm nghĩ đem Khích thị biến thành một môn ba khanh cách cục. Hắn bây giờ rất cần Loan Thư đi đối phó Khích thị. Một khi ngày nào đó Khích thị xong nhi chứng, hắn cũng không muốn đối Loan Thư thế nào, chờ cái này hơn 70 tuổi lão gia hỏa bản thân tự nhiên tử vong thì thôi. Không mấy năm tốt sống lao ra hỏa, thế nào còn như thế thâm trầm. Quốc quân nhìn Loan Thư bóng lưng rời đi, trong lòng chỉ trích. Trước mặt giai đoạn trọng yếu nhất là đánh bại nước Sở. Quốc quân vì đạt thành cái mục tiêu này, cực lực khống chế bản thân nhỏ tính tình. Rõ ràng là cái quốc quân, đi tới Yên Lăng lại làm lên nhỏ trong suốt, rất khó chịu a. Mệnh âm vũ tới trước. Quốc quân nghĩ tới điều gì, đối trường Ngư Kiều phân phó một câu như vậy. Lữ Võ đang làm gì thế? Hắn đang xem xử lý qua sau Phan Đảng thi thể. Ai bên trên chiến trường đều sẽ bị làm một thân bẩn thỉu, không phải bụi đất, chính là vết máu. Căn bản không thể nào một thân bảnh bào thanh thoát. Phan Đảng hay là kia một thân áo giáp, chẳng qua là nón an toàn nhiều một nho nhỏ lỗ thủng. Dọn dẹp đi qua phán đảng, nhìn qua sạch sẽ, chẳng qua là sắc mặt phi thường trắng bệnh. Doanh trại quân đội phía nam, ầm ĩ cùng chửi rủa là một trận tiếp theo một trận. Đó là Khích Trĩu cùng Khích Chí mang theo tân quân đi quân sở doanh trại quân đội trước, mong muốn chọc giận quân sở, tiếp tục hôm nay giao chiến. Bản thân không muốn làm chuyện này, Khích Trĩu chẳng qua là để cho người ứng phó tức khiêu chiến. Khích Chí lại cực độ nghiêm túc, mong muốn chọc giận quân sở lại làm thêm mấy trận. Khích Thị một thúc nhị điệt trong khích kỹ, chạy đuổi bắt Trịnh quân cơ cồn, một giờ nửa khắc còn không có trở về doanh. Lữ Vo nghe ầm ĩ tần số, rất rõ ràng căn bản liền không có đánh nhau. Nếu quả thật đánh, tiếng trống kỳ thực phi thường dễ dàng phân biệt. Đang đợi Phan Thị người nhà tới dẫn thi thể Lữ Vo lấy được quốc quân triệu hoán, mang theo đầy đầu buồn bực liền đi qua. Âm Vũ, quả nhân mệnh ngươi tiến về phá doanh. Quốc quân thấy được Lữ Vo, không có cái gì nói nhảm đã tới rồi một câu như vậy. Lữ Vo bị làm có chút một bức. Sở Khiến lại nói man di chi luận, nguyên soái cùng người khác khanh không thể đối ứng, quả nhân cần cho dạy dỗ. Quốc quân không phải đang giải thích cho Lữ Vo nghe, thuần túy là cần để cho sử quan như vậy đi lại. Lữ Vo phản ứng kịp, không thể không tiến hành xác nhận, hỏi, quân thượng mệnh thần phá doanh. Quốc quân đầy mặt kỳ quái, cảm thấy mình nói đến rất rõ ràng a. Lữ Vo thời là lòng tràn đầy dữ bịt. Địch, một loại vận động. Lao lữ nhà lần này chỉ một lữ. Quân sở liên tục bại hai trận, tổn thất hẹn là 30-40 ngàn người, còn không có cả 100 ngàn người sao? Hơn nữa, lão lữ nhà ra trận nhiều lần, tổn thất là tương đối nhỏ nhẹ, nhưng cũng mất đi 200-300 sức chiến đấu. Những thứ này sức chiến đấu hao tổn, tử trận nhân số kỳ thực chỉ có vài chục, còn lại đều là bị thương hoặc tàn phế, không cách nào lại tiến hành tham chiến. Cầm một chưa đầy biên lữ đi đánh vào mười mấy vạn người trại lính. Quốc quân đây là muốn cho Lữ Võ đi chịu chết sao? Tư Đồng thấp giọng nói, quân thượng, Âm Vũ vì trong đại phu, lần này chỉ có một lữ. Như thế nào vượt qua tân của tướng, mới có tá? Quốc quân ngẩn ra một chút, hỏi, quả là thế? Đây là thật không biết, hay là đang giả ngu? Kia cũng không sao. Quốc quân vỗ chán một cái, nói, quả nhân cho là Âm Vũ mang đến một sư, lấy âm thị chi đổ, chính là không chiếm được tốt, cũng không ăn thiệt thòi. Tư Đồng đối với lần này ngược lại tương đối công nhận. Đầu tiên, Lữ Võ thật phi thường mãng. Trở lại là, lão lữ nhà trang bị cực độ tốt đẹp. Một lão lữ nhà sư gánh các nước một quân tuyệt đối không có vấn đề. Khai chiến về sau, quân sở biểu hiện so trung nguyên một ít các nước còn không bằng, thật ra là bị nước Tấn cao tầng nhìn ở trong mắt. Quốc quân nghe nhiều tương tự ngôn luận, tưởng mở cảm thấy Lữ Võ mang một sư rất có thể có tư cách. Lữ Võ coi như là hiểu chuyện gì xảy ra, có chút kiêu ngạo, càng nhiều hơn chính là dở khóc dở cười. Quốc quân hỏi, thiên hạ đệ nhất khiêu chiến Ngụy Kỳ đã thành định luận, Âm Vũ ngày mai vẫn là Ngụy Kỳ nhung hiếu. Nói đến đây cái, Lữ Võ trong lòng có chút mê. Ngụy Kỳ tự mình nói cho Lữ Võ, ngày mai xuất chiến không cần Lữ Võ đảm nhiệm nhung hiếu, thậm chí đều không cần Lữ Võ mang theo lão lữ nhà bộ đội tham chiến. Lữ Võ không hiểu nổi Ngụy Kỳ là cái có ý gì, lại rõ ràng không là cái gì qua sông rút cầu. Ngụy Kỳ không muốn nói nhiều. Lữ Võ tìm cái cơ hội hỏi Ngụy tướng. Kết quả Ngụy tướng cứ việc sắc mặt phi thường khó coi, cũng giống như vậy không muốn nói nhiều. Ngụy thị thái độ rất rõ ràng. Bọn họ nhớ kỹ Lữ Võ trợ giúp, ước định sau này lão Ngụy gia cùng lão Lữ nhà chính là kiên định nhất công thủ đồng minh, nhưng ngày mai thật không cần Lữ Võ đi theo Ngụy Kỳ cùng đi ra chiến. Ngụy tướng còn có chút tin tưởng trải lòng nói cho Lữ Võ, nếu là không có khanh phát ra mệnh lệnh, lão Lữ nhà chỉ biết tiếp tục trực thuộc ở Ngụy thị biên chế bên trong. Chẳng qua là sau đó có thể kín tiếng liền kín tiếng. Đây là một cái phi thường quỷ dị tín hiệu, cực kỳ giống Ngụy thị được cái gì nội tình tin tức, nước Tấn nội bộ lại phải xảy ra vấn đề. Lữ Võ có rất lớn hoang mang cảm giác, thế nào cũng cảm thấy Ngụy Kỳ có loại phải đi tặng đầu người cảm giác. Hắn sẽ có suy đoán như vậy, chủ yếu là Ngụy Kỳ đem kia một bộ áo giáp chuyển tặng cho Ngụy Hiệt, mà Ngụy Hiệt nhất định là muốn đóng cho phụ thân của mình Ngụy Khỏa, lệnh hồ viên. Ngụy thị bên kia không khí rất cổ quái, tràn ngập bi thương, cũng là lại lộ ra cực kỳ trang nghiêm, làm Lữ Võ cũng không tốt nói thêm cái gì. Cái này con mẹ nó, Ngụy Kỳ ngày mai giao chiến đối thủ nhưng là thiên hạ đệ nhất thần xạ thủ Dưỡng Do Cơ, không phải muốn đưa chết, rõ ràng có phòng ngự lực cực kỳ cường hãn áo giáp, vì sao không mặc? Âm Vũ vì vẻ mặt gì như vậy nặng nề? Quốc quân không phải đang hỏi Lữ Võ, mới vừa rồi Lữ Võ đã rời đi, hắn hỏi là bản thân sùng thần. Mấy cái sùng thần, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lại nhất tề lắc đầu. Kỳ vậy, quái thai. Quốc quân vỗ một cái bắp đùi của mình, nói, trước sớm Ngụy Kỳ tới tìm, nói cùng bắn bị thương sở tử, minh thệ không như mình mong muốn, chính là ngộ thương. Tư Đồng có chút buồn cười nói, Sở quân tuy là tử tước, lại vì vua của một nước, Ngụy thị đương nhiên phải hướng quân thượng giải thích. Ai con mẹ nó dám gánh vác một quốc quân sát thủ đầu hàng a? Thật muốn xảy ra chuyện, nhất định chính là chuyện lớn. Hơn nữa, cái nào quốc quân sẽ không cảm thấy kiêng kỵ? Không nhớ ra được thì thôi, hoài nghi ngày nào đó bản thân sẽ không trở thành quốc quân sát thủ lại một thành tựu, có phải hay không nên suy nghĩ vội vàng giết chết cái này quốc quân sát thủ được. Quả nhân tự nhiên nguyện ý tin tưởng Ngụy Kỳ. Quốc quân nhìn qua không giống như là ở miệng dâu. Ngụy thị là Tấn Hiến công tại vị lúc trỗi dậy, bọn họ vốn là cũng không phải Ngụy thị, là bởi vì Song Vạn đi theo Tấn Hiến công tiêu diệt Cảnh, hoặc Ngụy Tam Quốc có công, Tấn Hiến công đem Ngụy Tứ phong cho Song Vạn, cũng bổ nhiệm hắn làm đại phu. Song muốn chết về sau, Song Vạn con cháu với đất phong vị thị, xưng Ngụy thị. Phía sau, Ngụy Triều, Song Vạn chi tử, đi theo công tử trọng thai lưu vong bên ngoài 19 năm. Tấn Văn Công, trọng nhĩ, trở về nước lên làm quốc quân về sau, phong Ngụy Triều vì đại phu, từng nhận chức nhung hiếu. Đến Ngụy Triều thế hệ này, lão Ngụy gia mới lấy được chân chính trỗi dậy, có hướng Khanh vị phát động tấn công thực lực. Nước Tấn lưu hành chế tạo hình tượng, lão Ngụy gia hoa ba đời người thời gian dùng để kinh doanh, bia miệng kỳ thực thật không tệ. Quốc Quân ánh mắt trở nên thâm thúy, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu như vậy, dù gì nói, con trai của Ngụy Kỳ Ngụy tướng phải làm nhà làm chủ a. Chương 258, quân quyền không thể mạo phạm. Lữ Vô Kỳ thực có thể nhìn ra được, nhà mình vị kia cha vợ là không muốn sống. Hết thảy nguyên do chỉ vì Ngụy Kỳ đối Sở Vương bắn tên, bất kể bắn chết, bắn bị thương hoặc bắn vô ích, ngược lại chính là bắn. Cho dù là bắn vô ích, có người nhìn thấy, cũng là đối quân quyền đại bất kính. Hiện ở đây sao cái năm tháng, quân quyền kỳ thực thuộc về có thể ức hiếp, lại không thể không nhìn. Rất nhiều các nước quyền thần, bọn họ dù là phách lối nữa cùng ngang ngược, đối mặt quân chủ lúc nên báo tố kỹ năng diễn xuất vẫn phải là báo tố, thậm chí đang đối mặt đồng liêu cùng với còn lại quý tộc, như thế nào đi nữa miệt thị vẫn muốn biểu hiện ra đối quân quyền tôn trọng. Ngoài ra, kỳ thực bây giờ không ai có thể chân chính miệt thị quân quyền, lại vô năng quân chủ đều có lớn lao sức ảnh hưởng, sẽ có một số đông người cái sau nối tiếp cái trước báo hiệu. Ở nơi này vương, hầu, tướng, tướng có loại niên đại, đối quân chủ bất kính chẳng những là đang khiêu chiến vua của một nước, kỳ thực khiêu chiến là bao gồm quân chủ cùng quý tộc ở bên trong cái giai tầng này, tất nhiên là sẽ phải chịu toàn bộ giai tầng phản pháo cùng nhằm vào. Cho nên, Ngụy Kỳ cần dùng tánh mạng của mình tới kết thúc quốc quân sát thủ đối Ngụy thị ảnh hưởng, tránh cho ngày nào đó Ngụy thị gặp phải diệt môn họa lớn ngập trời. Vì gia tộc hy sinh chính mình, bất kể là ở niên đại nào, chỉ muốn cái này người đối với gia tộc có đủ mạnh quy chúc cảm, trên căn bản cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Lữ Võ hiểu tầng này, muốn cứu Ngụy Kỳ lại sợ trở nên trong ngoài không được ưa. Dù sao, Ngụy Kỳ là muốn dùng bản thân chết đi tiêu trừ Ngụy thị mầm họa. Đối với Ngụy thị mà nói, Ngụy Kỳ phong thái rất vĩ đại, lý tưởng rất cao thượng. Nếu là Lữ Võ ngăn cản Ngụy Kỳ hy sinh, Ngụy Kỳ sẽ là cảm kích hay là phẫn nộ? Đã tiếp nhận Ngụy Kỳ tức đem tử vong sự thật Ngụy thị, có thể hay không đối Lữ Võ sinh ra ngập trời phẫn uất? Mấy vị khanh tuyệt đối đã biết Ngụy Kỳ quyết định. Một ít quý tộc vậy cũng nhận ra được một ít gì. Ngụy thị cũng không chỉ có lão Lữ nhà cái này quan hệ gần gia tộc. Bọn họ gia tộc này tồn tại lâu như vậy, thế nào cũng nên có vài bằng hữu a. Đi gặp Ngụy Kỳ người không ít, lại không có bất kỳ một người cố gắng ngăn cản. Cùng Ngụy Kỳ gặp mặt, càng giống như là một loại đưa tiễn. Mà trước, Ngụy Kỳ trước đi gặp Loan Thư, giống như là lấy được hứa hẹn gì. Đương thời quý tộc phức tạp, triển lộ phải rõ ràng. Có lẽ Ngụy Kỳ ở khai chiến trước liền đã cùng Loan Thư nói chuyện qua, hai bên đặt thành cái gì ý hướng. Lão Ngụy gia lâu dài tại trung quân phục vụ, nói rõ cùng Loan thị quan hệ sẽ không quá kém. Chẳng qua là, Lữ Võ căn bản chưa từng nghe qua Ngụy thị cùng Loan thị từng có cái gì hợp tác. Ngoài ra, Ngụy thị ở nước Tấn gần như không tham dự các nhà phân tranh. Một điểm này cùng Hàn thị thật giống. Lữ Võ cùng Phan thị người đâu giao tiếp Phan đảng di thể, đi tới Ngụy thị doanh địa bên này. Phan thị tới chính là Phan đảng gia thần. Có thể như vậy, là xuất trinh nhân chung cũng không bao gồm Phan đảng thân nhân. Cái đó Phan thị gia thần làm đủ lễ tiết, cảm tạ Lữ Võ có thể đem Phan đảng di thể giữ vững đầy đủ cũng dọn dẹp chỉnh tề. Hắn cho Lữ Võ dâng lên một hớp dây mây đan dệt cái dương. Bên trong cũng không biết trang cái gì, nhìn người ôm có chút sức nặng. Lữ Võ chở Phan thị người đi lại vén lên nhìn một cái, bên trong là vàng óng ánh một đống đống. Sở dĩ là dùng một đống đống để hình dung, chỉ vì bọn nó là một loại võ ngựa hình thủ. Loại kim loại này Lữ Võ rất quen thuộc, không phải là hoàng kim mà. Bây giờ bất kể là trên thị trường hay là ở nơi nào, hoàng kim đều không phải là làm tiền tệ. Trên thực tế, trước mắt có hoàng kim các nước chư hầu cũng không nhiều, lấy nước Sở có số lượng nhiều nhất, nhưng chỉ là làm vì một số đồ trang sức tài liệu. Không lớn một cái dương, trồng lên 30 đống vó ngựa kim, một đống nên là nửa cân tả hữu. Lữ Võ còn không biết hoàng kim khan hiếm, chẳng qua là liếc mắt nhìn sẽ để cho Tiểu Bạch thu. Hắn giết nhau chết Phan đảng kỳ thực cảm thấy rất kiêu ngạo. Dù sao, giết nhưng là thiên hạ đệ nhị. Chỉ bất quá, hắn đối với mình vượt qua 20 mét cũng không có cái gì độ chính xác công kích tầm xa lực, thật là cảm thấy cực độ không nói. Cái này là vô luận hắn luyện thế nào, ngược lại chính là luyện không tốt tình huống. Vì thế, hắn cũng bị bức phải chuẩn bị năm trôi toàn kim loại trường truy, dùng để ở 20 mét bên trong tiến hành ném. Nước Tấn bên này đối Phan đảng tử vong, thứ nhất là cao hứng phía bên mình quý tộc giết nước Sở thiên hạ đệ nhị, trở lại chính là vô cùng hả giận. Không phải Phan đảng ở chiến trận bên trên giết bao nhiêu nước Tấn tướng sĩ, là chuyện khác. Hoàn toàn là bật cuộc chiến sau khi kết thúc, Phan đảng đối Sở Trang Vương đề nghị, thu thập tấn quân người chết trận di thể chế tạo kinh quan. Cái này kinh quan là cái gì, không cần quá nhiều giải thích. Trước mặt là Xuân Thu trung kỳ, chư hạ trong nội chiến không ai làm ra trúc tạo kinh quan chuyện, như thế nào đi nữa hận cũng chỉ là nhằm vào một cái có huyết hải thâm cửu cá thể. Lấy bây giờ tới định luận, nước Tấn cùng nước Sở không tính cùng cái thể hệ, thậm chí đã không lệ thuộc một văn minh. Nhưng là, hai nước giao chiến kỳ thực coi như nói lệ a. Là dạng gì nguyên nhân khiến cho Phan đảng đối Sở Trang Vương đề nghị thu thập tấn quân người chết trận di thể, làm trúc tạo kinh quan tới khoe khoang võ công loại chuyện như vậy? Sở Trang Vương cũng không có tiếp nhận Phan đảng đề nghị. Vậy mà, Phan đảng theo như lời nói, chẳng những bị sử quan ghi lại, còn chuyển tới trung nguyên các nước. Chuyện không có làm thành, đề nghị lại bị truyền bá đi ra. Còn lại các nước chư hầu đối Phan đảng là cái gì cái nhìn? Ngược lại nước Tấn bên này có bản thân cái nhìn. Cái đó cái nhìn chính là, không một hận Phan đảng bất tử. Cũng chính là thời gian đã qua 21 năm lâu, cừu hận theo thời gian trở thành nhạt. Nếu là cách nhau thời gian không lâu, Lữ Võ tiêu diệt Phan đảng cũng đem thi thể mang về tấn trại lính bàn. Nói không chừng Phan đảng thi thể sẽ bị lấy hết treo ở trên cột cờ phơi thây. Lữ Võ chỉ biết là bật cuộc chiến, cũng không biết bật cuộc chiến cặn kẽ qua lại. Có thể là chuyện quá nhiều, hay là nước Tấn cao tầng cũng quên. Không ai hỏi tới Lữ Võ đối Phan Đảng di thể xử lý. Bằng không, chuyện tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nước Tấn người phi thường thù dai, hơn nữa trả thù tâm cũng cực nặng. Lữ Võ không biết là, Phan thị gia thần mang theo Phan Đảng trở về nửa đường bị nước Tấn mấy người quý tộc mang binh đuổi theo, phát sinh liên tiếp sau này. Hắn đi tới Ngụy Kỳ quân sổ sách ngoài, phát hiện bên trong thật náo nhiệt, có các loại tiếng cười nói, thỉnh thoảng còn truyền ra một tiếng thét. Bên ngoài trại lính, Tân quân đang khích chịu cùng khích trí thống xuất hạ, đối đóng doanh không ra quân sở khiêu chiến. Tấn trại lính bàn phía trước, mấy cái quân đoàn rút đi đi ra sư bảy trận chờ đợi, doanh trại quân đội bên trong tuyệt đại đa số vị trí một mảnh nghiêm nghị, thỉnh thoảng sẽ có một đội binh lính tuần tra đi qua. Ngụy Kỳ doanh trướng nơi này tiếng cười nói quá mức chói mắt một ít. Dựa theo đạo lý mà nói, bình thường nếu là như vậy huyên áo, quân Tư Mã sớm nên dẫn người tới phá đám. Vậy mà, quân Tư Mã đối Ngụy Kỳ tình huống bên này làm như không thấy có thai như điếc. Lữ Võ đứng ở mảnh lều ra, muốn đưa tay vén lên mảnh lều lại bị người trước một bước vén lên. Hắn cùng với Ngụy tướng đến rồi cái mặt đối mặt. Ngụy tướng nhìn thấy là Lữ Võ, trên mặt cố giả bộ nụ cười dần dần nhạt đi, đổi lại ưu sầu, nói, nhưng theo tướng bước chậm. Làm nhi tử, biết phụ thân của mình sắp bị chết, thương tâm cùng ưu sầu là nên. Ngụy tướng cùng phụ thân Ngụy Kỳ thân tình rất đồng, không có tâm tình sụp đổ đã coi như là ý chí lực rất kiên cường. Lữ Võ đôi môi giật giật, lựa chọn im lặng cùng Ngụy tướng sóng vai mà đi. Cha ta xuất chiến lúc đã quyết nghị đối Sở quân bắn tên. Ngụy tướng cúi đầu, đi rất chậm, vừa nói, không ngờ, một mũi tên bắn trúng Sở quân quyết con mắt. Nghe được Ngụy tướng nói như vậy, Lữ Võ trong lòng còn dễ chịu hơn một ít. Lữ Võ cũng không có mang tính lựa chọn quyết lãng, là hắn chiến qua sử chúng Ngụy Kỳ tay phải trỏ, mới đưa đến Ngụy Kỳ đem tên cho bắn ra ngoài. Hắn nói, tướng, ta vì hết sức đúng hiếu, bắn Sở quân một mũi tên, cũng có ta. Đã không người nói, không thể có dính dấp. Ngụy tướng gương mặt nghiêm túc, thậm chí là nghiêm nghị. Nói xong Ngụy tướng, biểu hiện trên mặt đổi thành cảm kích, lại nói, Võ, ta đã biết ngươi ý, có đảm đương a. Hơn nữa tình nghĩa cũng đủ. Âm thị Tân Tấn, không thể không ngươi. Ngụy tướng có chút tin tưởng trải lòng nói, ta Ngụy thị phấn đấu mấy đời mới có hôm nay. Sau trận chiến này, Ngụy thị lấy được khanh vị chỉ đợi thời cơ, dưới lúc tất không phụ Âm thị. Có ý gì? Ngụy thị mong muốn đạt được nước Tấn khanh vị vé vào cửa rất lâu rồi. Lại cùng nước Sở bùng nổ đại chiến, bọn họ muốn có đặc sắc ra mắt. Lão Ngụy gia kéo lên lão Lữ nhà cùng nước Sở Vương tốt đánh ra dáng, đối nội đối ngoại cũng biểu hiện ra thực lực. Ngụy tướng nói phụ thân của mình Ngụy Kỳ ngay từ đầu liền muốn công kích Sở Cộng Vương Hùng Thẩm, nhất định là vì khiến cho Sở Cộng Vương Hùng Thẩm lùi bước, đưa tới nước Sở Vương tốt khủng hoảng, lại nhất cử đánh bại nước Sở Vương tốt đạt được thắng lợi. Nước Sở Vương tốt ngã cờ trở lui, không nghi ngờ chút nào chính là lão Ngụy gia cùng lão Lữ nhà liên hiệp bộ đội đạt được kia một trận giao chiến thắng lợi. Ta nhớ được Ngụy Kỳ là bắn trúng Sở Vương ánh mắt không sai a. Lữ Võ nói không phải đã phát sinh sự thực, là giống như ở quyển sách kia trông thấy qua cái này lịch sử phiến đoạn. Nếu không, hắn ở chiến trận bên trên thấy được Ngụy Kỳ có chút không nghĩ bắn, làm sao kinh ngạc như vậy? Nếu như không có ngoại ý muốn nổi lên, Ngụy thị nhất định sẽ phát triển. Nếu không, Ngụy thị thế nào cùng Triệu thị cùng Hàn thị chia cắt nước Tấn? Chẳng qua là nhìn nước Tấn tình huống trước mắt, chẳng những Ngụy thị thực lực chỉ có thể nói trung thượng, dù Triệu thị cũng trải qua tan biến lại phục lập, Hàn thị ở nhà khanh vị trong thật ra là lọt đáy. Nước Tấn bây giờ cường đại nhất chính là Khích thị, trở lại là Tuân thị. Trung hành thị cùng Chí thị liên hiệp thể, Loan thị đại khái là cùng Phạm thị cùng nhau xếp hạng thứ 3 vị trí, lại sau này thời là Hàn thị. Ngụy thị chỉ so với Hàn thị thực lực yếu đi chút chút, trên lệch không phải quá lớn. Cứng rắn muốn phép bài tỷ lão Lữ nhà thực lực, hoặc giả đã cùng Kỳ Hề gia tộc là cùng cấp bậc. Bây giờ, Lữ Võ đã biết Ngụy Kỳ là quyết định chủ ý muốn công kích Sở Cộng Vương Hùng Thẩm, trong lòng cảm giác tội lỗi nhẹ một ít, lại còn đang nghĩ biện pháp. Nếu có thể giữ được Ngụy Kỳ mệnh, còn có thể để cho Ngụy thị khỏi bị quốc quân sát thủ danh xưng có nhiều, nhất định là hoàn mỹ. Chẳng qua là Lữ Võ tạm thời không có nghĩ đến biện pháp gì tốt. Tướng, ta có một chuyện không rõ. Lữ Võ dùng chân tình ý cắt khốn nhiều nét mặt, nói, chiến trận giáp nhau, sống chết có số, kích quân ha có thể vì tội. Nhiều như vậy cuộc chiến tranh, thật không ai cố ý muốn giết chết vua của một nước. Bất kể như thế nào, Lữ Võ cũng sẽ không tin tưởng. Thế nào đến phiên Ngụy Kỳ, hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Từng trận tiếng hoan hô từ đàng xa truyền tới. Nghe động tĩnh, không phải quân Sở ra doanh ứng chiến, là ra đuổi bắt Trịnh quân cơ cồn khích kỹ bộ đội Sở thuộc trở lại rồi. Bây giờ, mặt trời đã ngã về tây. Khích Kỵ cũng không biết đuổi theo Trịnh quân cơ cồn bao nhiêu dặm, mang về Trịnh quân cơ cồn đại kỳ, đưa tới doanh trại bên trong Tấn quân tướng sĩ hoan hô. Có sẵn ví dụ liền bày ở trước mắt, Lữ Võ cũng lại lần nữa nói lên nghi vấn, nói: "Câu bá, Khích Kỵ đuổi tập Trịnh quân, nhưng vì tội." Ngụy tướng nhìn qua có chút sững sờ. "Đúng vậy, nếu như mạo phạm quân quyền là một loại tội lỗi, Khích Kỵ lại sẽ như thế nào? Chẳng lẽ Sở Cộng Vương Hùng Thẩm bởi vì nước Sở là bá chủ nước một vị quân, chỉ vì Trịnh quân cơ cồn nước Trịnh là một nhị đẳng cường quốc thì không phải là quân à?" Khích thị danh tiếng đã hủy, sợ ngày giờ không lâu. Ngụy tướng không có bị Lữ Võ vòng vào đi, nói một câu như vậy. Lữ Võ nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói: "Tướng, nói cẩn thận." Coi như Ngụy thị từ các phe các mặt đánh giá về sau, cảm thấy lao Lữ nhà là vô cùng tốt đồng minh, cũng không thể như vậy không giữ mồm giữ miệng à. Ngụy tướng thấy được Lữ Võ cái phản ứng này, lại nói: "Đây là thật tình. Nếu như đoán không sai, trận chiến này mà thôi, nguyên soái tất tính toán Khích thị. Đây là biết Loan thư tìm quốc quân cho Khích thị nói xấu à? Hay hoặc là, Loan Thư hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ. Nên là khả năng thứ hai là chủ yếu. Lữ Võ chính mình cũng có thể nhìn ra được, ngoài ra những thứ kia lịch sử lâu đời gia tộc, còn có thể thiếu người thông minh. Ngụy tướng rất cay đắng nói, nhà ta. Lão Ngụy gia tình huống tương đối đặc thù. Mong muốn đạt được cái gì, một chút đền bù liền nhất định phải bỏ ra. Lữ Võ trên mặt nét mặt cũng biến thành ưu sầu đứng lên. Xem ra nghĩ phát triển gia tộc thật cần muốn cân nhắc quá nhiều, không chỉ là lớn mạnh thực lực phương diện, càng phải hiểu được lấy hay bỏ, nhân tế lui tới cũng là một hạng việc cần kỹ thuật. Bọn họ đang trò chuyện với nhau, một trận bây giờ tiếng chuyển tới. Quân sở hay là không có ra doanh tiếp chiến. Khiêu chiến một buổi chiều tân quân, bây giờ tiếng vang lên sau, có thứ tự lui trở về doanh trại. Màn đêm giáng lâm. Đi gặp qua Ngụy Kỳ Lữ Võ mới vừa trở lại doanh trướng của mình không lâu, lấy được khích trí triệu hoán. Hắn tới khích trí bên này, tiến trướng nhìn một cái, khích thị một thúc nhị điệt đều ở đây trận. Phan đảng di thể có đó không? Khích kỹ nói chuyện thời điểm, mặt ý khí phong phát. Lữ Võ liền nạp cái bực bội, cảm thấy khích kỹ thật là một không hơn không kém khốn kiếp cùng ngu ngốc ca. Phan đảng từng nói bằng vào ta quân thi thể trúc tạo kinh quan. Khích trí rõ ràng nhà mình đường ca là cái gì điều dạng, cảm thấy cực độ không nói, nói, đây là đại hận, không thể không báo. Nhắc tới. Khích thị một thúc nhị điệt, khích kỹ chạy đuổi bắt Trịnh quân cơ cổn, khích chịu cùng khích trí cái này xuất quân đi trước khiêu chiến, còn thật không biết Lữ Võ đã cùng Phan thị gia thần giao tiếp Phan đảng di thể. Lữ Võ nói, đã từ Phan thị gia thần tiếp trở về. Khích kỹ hơi sửng sốt một cái, mặt xú xú nói, ngươi chưa chừng nghe nói Phan đảng kinh quan chi luận. Âm thị tân tấn, kiến thức nông cạn vậy. Lữ Võ lần nữa nhận rõ một sự thật, cũng chính là khích kỹ thật khốn kiếp. Cái này con mẹ nó. Phan đảng là Lữ Võ giết. Xử lý quyền ở Lữ Võ trong tay. Xem ra, khích kỹ là muốn mà chơi, lại cứ còn một bộ lẽ đương nhiên bộ dáng. Bị khích kỹ khí nước tấn quý tộc, thậm chí là còn lại các nước quý tộc, thật rất rất nhiều. Khó trách khích thị danh tiếng sẽ như vậy thôi. Vô sự vậy. Khích trí còn nghĩ lôi kéo Lữ Võ để bản thân sử dụng, cũng không muốn bị khích kỹ chuyện xấu. Lữ Võ đầy lòng không thoải mái đi. Thời gian một ngày phát sinh quá nhiều chuyện. Hắn một đêm này chú định rất khó ngủ, dù là ngủ mất cũng tất nhiên giấc ngủ chất lượng cực kém. Rốt cuộc có cứu hay không, lại làm như thế nào cứu? Mơ mơ màng màng ngủ trước khi đi, hắn còn đang suy nghĩ. Mà một đêm này, khó có thể ngủ người sẽ có rất nhiều. Trong đó bao gồm nước sở bên phải Y Tử Phản, làm hắn quyết định tới điểm phụ trợ, cũng chính là uống rượu. Chương 259, rõ ràng nên ta trước. Hôm sau, Lữ Võ Tử trong giấc ngủ tỉnh lại, không khỏi cảm giác đầu óc có chút mục mục, thậm chí còn có chút nở. Đây là cảm mạo phản ứng sinh lý a. Hiện ở đầu năm nay, cảm mạo cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, rất nhiều người cũng là bởi vì nho nhỏ cảm mạo mà bệnh chết. Hắn kiểm tra thân thể mình chẳng uống, phát hiện không có lưu nước mũi hoặc nghẹt mũi, cổ họng cũng không có không thoải mái. Cứ như vậy chân tướng cũng chỉ có một. Hắn là nghĩ quá nhiều chuyện, hoặc là giấc ngủ chất lượng quá mức kém cỏi, sinh ra hậu di chứng. Tắm sơ đi qua, chính là liên tiếp giáp sau này. Sắc trời còn không có hoàn toàn sáng lên. Phương Đông chỉ là có bong bóng cá. Thời chiến, quân đội bình thường là canh năm tả hữu bắt đầu nấu cơm, giờ dần, tức bình minh trước 3 điểm tới 5 giờ, các tướng sĩ đến 6 trương tả hữu dùng cơm, giờ mẹo, 5 điểm đến 7 điểm. Nếu là có cái gì đặc biệt hành động, tỉ như đánh út loại, thời là sẽ chọn canh 3 nấu cơm canh 5 đánh ra. Dù sao, bình minh trước chẳng những là thời khắc đen tối nhất, cũng là người ngủ được nhất chết đoạn thời gian. Đánh út sở dĩ sẽ chọn ở bình minh trước, không riêng gì thừa dịp tối, cũng không đơn thuần là người ngủ được nhất chết, càng quan trọng hơn là trời lập tức sẽ phải sáng, không đến nỗi trắng đêm loạn chiến. Tấn quân bốn cái quân đoàn láng giềng hạ trại, đưa đến doanh trại quân đội chiếm cực lớn không gian. Đối diện quân sở tình huống cũng không khác mấy. Quân đội quá nhiều, doanh trại quân đội lại lớn, còn phải trừ lại giao chiến nơi trốn, rất khó một cái đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt. Chiến trường này là ở bờ sông, hai quân cũng không có lấy trên nước độ khó. Tấn quân là ở vào vị thủy thượng du, quân sở thời là ở vị thủy hạ du. Nếu là đổi lại còn lại niên đại, kỳ thực có thể ở nguồn nước nói tiếp chương. Chỉ bất quá bây giờ là xuân thu trung kỳ. Cho dù là như vậy, thuộc về vị thủy hạ du quân sở vẫn là phải uống tấn quân các loại rửa sạch nước, thậm chí nước đáy ngựa, nước đáy bỏ gì cũng thiếu không được. Cách nhau ước chừng 5-6 dặm hai cái doanh trại quân đội, sớm không thấy từng đạo khói bếp. Xa xa có thể nghe quân sở bên kia tiếng ồn ào, tới đối đầu so chính là tấn quân bên này muốn an tĩnh rất nhiều. Nếu như không ngoại ý muốn nổi lên vậy, hai bên sẽ ở giờ thìn một khắc, buổi sáng 7 điểm, liền ra doanh bày trận, chờ triển khai mặt đối mặt chém giết. Hôm nay sẽ có chuyện lớn phát sinh. Nguyên nhân đương nhiên là hôm qua sở sử ra đến tấn trại lính bản, thông báo dưỡng do cơ mời Ngụy Kỳ trí sư chuyện. Ngụy Kỳ đã ngay mặt đáp lại, tiếp nhận dưỡng do cơ đơn đấu mời. Như vậy, hôm nay hai quân chính thức giao chiến trước, sẽ là Ngụy Kỳ cùng dưỡng do cơ trước tiên ở hai quân nhìn soi mói quyết định sinh tử. Lữ Võ bây giờ là trực thuộc ở Ngụy Thị danh hạ. Chẳng qua là Ngụy Thị đã kinh tương thái độ biểu đạt đến mức rất rõ ràng, hôm nay không cần Lữ Võ mang theo nhà mình bộ đội cùng nhau xuất chiến. Lữ Võ mới vừa xuyên giáp xong, Tư Đồng tới chuyển đạt quốc quân triệu hoán. Hắn đi tới quốc quân bên này, quốc quân vậy mà giống như là mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Âm vũ hôm nay không quá mức quân vụ. Quốc quân ngáp lên, còn chụp mắt ghen. Lữ Võ liền thực đáp, không xuất chiến sứ mạng. Như vậy không ổn. Quốc quân giống như là muốn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cũng là lại ngáp một cái, mới lên tiếng, Ngụy Thị lo ngại. Ngụy Kỳ chính là quả nhân mãnh sĩ, há có thể hao tổn. Ngươi đã vì thiên hạ đệ nhị, nên ứng chiến thiên hạ đệ nhất. Có ý gì tới? Nói cách khác, quốc quân rất rõ ràng Ngụy Thị gánh nặng là cái gì, nguyện ý giúp Ngụy thị thoát bẫy. Chẳng qua là, quốc quân có thể hay không đừng vừa nói, một bên lại ngáp cả ngày a. Lữ Võ giống như là lần đầu tiên nhận biết quốc quân, không khống chế được lộ ra kinh ngạc nét mặt. Quả nhân cho ngươi cầm tiết quyền lực. Quốc quân nói cho Trường Ngư Kiều một cái ánh mắt. Trường Ngư Kiều đi qua cầm lên một cây thứ đồ gì, đi về phía Lữ Võ. Đây là một cây có kim loại giá đỡ, lại ở phía trên bổ xiên tiết trượng. Nó nhìn qua là toàn đồng kết cấu, buộc lên một ít linh vũ cùng động vật cái đuôi, còn treo chung nhỏ. Lữ Võ nhận lấy tiết trượng, đối quốc quân hành lễ, nói: "Tất không phụ quân thượng chi mệnh." Quốc quân mỉm cười lại nói: "Nếu là chuyện không thể làm, ngã cờ mà đi, nhưng cũng..." Hắn nói xong, tỏ ý Lữ Võ có thể đi. Lữ Võ lần nữa hành lễ, nghĩ thầm: "Quốc quân không có bị đánh cháo a? Thế nào hiểu thu hẹp lòng người? Quá khứ, quốc quân các loại biểu hiện chỉ có không chịu nổi. Cái này tuyệt không phải bôi nhỏ, là một món lại một chuyện bày ra tới sự thật. Quốc quân biến chuyển là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Nên là lần này xuôi năm sau." Chờ đợi Lữ Võ rời đi, Trường Ngư Kiều nói: "Quân thượng hành động này nhất định có thể khiến Ngụy thị quy tâm." Tư Đồng tiếp theo đề tài nói đi xuống nói: "Ngụy thị quy tâm, có thể được Hàn thị, lại được Câm thị, cái này là một hòn đá hạ ba con chim." Quốc quân không có cười. Hắn cũng không biết bản thân làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không. Từ quốc quân chỗ đạt được tạm thích tướng quyền lực Lữ Võ, trước hạ lệnh nhà mình kỵ binh tiến hành tụ họp, vội vội vàng vàng lại chạy tới Ngụy thị doanh địa. Hắn tới cũng là biết được Ngụy Kỳ đã mang theo lão Ngụy gia bộ đội ra doanh bày trận. "Tướng." Lữ Võ hướng về phía Ngụy tướng cùng Ngụy Hiệt biểu diễn bản thân mới vừa lấy được quyền trượng, phát hiện Ngụy Khỏa, lệnh Hồ Viên cũng ở đây, không có lo lắng kinh ngạc, vội vàng nói: "Quân thượng." Chính là đem quốc quân thái độ cho nói rõ ràng. Sau đó, lại hỏi thăm Ngụy thị có ý kiến gì. Hắn nhất định phải có như vậy một đà bước. Bằng không, không có thông báo Ngụy thị, tự mình bực bội không lên tiếng vọt thẳng tiến Ngụy Kỳ cùng dưỡng do cơ sân quyết đấu, Ngụy thị sẽ là phản ứng gì? Quả thật như vậy. Ngụy Khỏa đầu tiên là kích động, sau đó cũng là gương mặt kinh ngạc, chắc cũng là đối quốc quân khác thường cảm thấy mờ mịt. Lữ Võ thời là càng kinh ngạc hỏi: "Quân thượng chưa sai người thông báo?" "Giống như thật không có." "Bằng không, Ngụy thị cái này cả nhà tại sao sẽ là như vậy phản ứng?" Cứ như vậy, Lữ Võ liền cần suy tính là cái chuyện gì. Quốc quân cho quyền trượng cũng là không có thông báo Ngụy thị. Có phải hay không có thể kết luận, còn lại các gia tộc cũng không có được thông báo đâu. Như vậy làm lời, đại gia làm sao biết quốc quân không quan tâm Ngụy Kỳ quốc quân sát thủ danh xưng? Trên thực tế, quốc quân còn thật có thể miễn đi Ngụy thị phiền toái, chỉ muốn công khai bày tỏ không thèm để ý là được. Có quốc quân thái độ, các nước là cái gì cái nhìn đối Ngụy thị ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nước Tấn nội bộ ảnh hưởng tắc sẽ giảm đến nhỏ nhất. Đang lúc Lữ Võ suy nghĩ bản thân có phải hay không cầm tiết đầy đại doanh tán loạn, lại phái người biểu lộ ra quốc quân ý tứ lúc, một kẻ Ngụy thị gia thần đi vào. Tên này Ngụy thị gia thần thông báo một cái tin, nói là quốc quân phái người đi tìm Nguyên Soái, tuyên bố là hắn hạ lệnh Ngụy Kỳ đối Sở Cộng Vương hùng thẩm bắn tên. Nghe được tin tức này, Ngụy thị một đám người lộ ra đại hỉ nét mặt. Bọn họ giờ khắc này tất nhiên sẽ quốc quân sinh ra lòng cảm kích. Ngụy Kỳ nếu là bản thân đối Sở Cộng Vương hùng thẩm bắn tên, không thể nghi ngờ họ chính là đang gây hấn quân quyền. Nếu như đổi thành Tấn quân Cơ Thọ Mạn ra lệnh, chuyện tắc liền thay đổi phải hoàn toàn khác nhau. Ngụy Khỏa sửng sốt rất lâu, phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Lữ Võ, sốt ruột nói: "Võ, mau mau ra doanh." Hắn nói: "Mệnh tả hữu vội vàng cho mình giáp." Lữ Võ cũng không do dự, hành lễ liền xoay người, chạy mau rời đi. Ngụy Khỏa thấy được Lữ Võ không dằn nổi rời đi, một bên xuyên giáp, vừa hướng hai cái tiểu bối nói: "Bọn ngươi không thể phụ Âm thị." Ngụy tướng cùng Ngụy Hiệt vô cùng trang nghiêm đồng ý. Dĩ nhiên, nhất thời cảm động sinh ra tâm tình, sẽ theo thời gian trôi qua mà bị quên lãng, giống như là loan thư. Hắn ở đạt được khích khắc thời điểm cất nhắc, khẳng định cũng sinh ra cực hạn cảm kích, trong lòng thế nhất định phải thật tốt báo đáp. Sau đó thì sao? Bây giờ Loan Thư tính toán khích thị có giữ tình cảm sao? Quốc quân làm ra cử động đã dần dần bắt đầu truyền đi, biết được nước Tấn quý tộc không có chỗ nào mà không phải là một trận mà ra. Bọn họ tuyệt đối đang kỳ quái quốc quân lúc nào có như vậy EQR, cùng qua lại tưởng như hai người. Loan Thư đang đối chiếu xuất chiến các nhà danh sách, nhận được tin tức cũng là phát rất lâu sững sờ. Hắn đối con của mình Loan Điểm nói: "Quân thượng hành động này thu hết Ngụy thị tin vậy." Loan Điểm ít nhiều có chút cao hứng nói: "Quân thượng như vậy, thiên chi may mắn vậy." Loan Thư bị nhà mình nhi tử một câu nói, làm trong lúc nhất thời cũng không biết nên là biểu tình gì. Nước Tấn quý tộc có một tán ý, nói gì cũng sẽ không để quốc quân trở thành một lời có thể quyết thực quyền tri quân. Vì đạt tới cái mục tiêu này, bọn họ hoa suốt bốn đời người cố gắng, vô luận là gia tộc nào trở thành nguyên soái, chấp chính cùng chung quân tướng, đều ở đây ước thúc quân quyền. Đến tấn cảnh công thế hệ này người, bọn họ trên thực tế đã hoàn thành mục tiêu định trước. Kết quả là đến phiên khanh giữa diễn ra đấu đá. Ngươi tìm Âm Vũ hỏi thăm nhưng có tương trợ chỗ. Loan Thư đối Loan Điểm nói một câu như vậy. Loan Điểm cũng muốn hỏi vì sao, kết quả bị lao tử nhà mình hung hăng trợn mắt, chỉ có thể mang theo nghi ngờ rời đi. Hắn tìm một vòng lớn, cứ là không tìm được Lữ Võ. Càng ngày càng nhiều quý tộc biết quốc quân cử động, bọn họ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó sinh ra các loại các dạng ý tưởng. Gia tộc thực lực càng mạnh, nghe được quốc quân cử động, phản ứng lại càng quỷ dị. Loan Thư cảm khái từ ngoài ra mấy vị khanh trong miệng nói ra, hay hoặc là trong đầu mặc niệm. Bọn họ sẽ không cho nước Hứa quân lấy được trợ lực, có thể đã bắt đầu đang suy tư khuyên như thế nào cáo Ngụy thị, hay là uy hiếp. Người đã ở trên chiến trường Ngụy Kỳ nghe được quốc quân cử động, chân mày cũng là nhăn cũng biến hình. Có thể còn sống vậy, lại có ai muốn chết đâu? Có lúc chết xa so với sống đối với gia tộc cống hiến lớn hơn a. Ngụy Kỳ mới vừa rồi đều đã cùng Dưỡng Do Cơ hoàn thành xa xa lẫn nhau thăm hỏi, chỉ chờ hai quân trận hình bày ra, muốn đi vào đến quyết đấu mắt xích. Liệu trình đã đi hết. Hắn còn có thể nói cho Dưỡng Do Cơ, ta đây trong lúc bất chợt không cần chết, muốn không quyết đấu chuyện coi như xong. Mà lúc này, một trận cuồng bạo tiếng vó ngựa ở phía xa vang dội. Nghe động tĩnh tuyệt không phải mấy thất ngựa đạp tiếng vó ngựa, chí ít có cái mấy trăm thất ngựa ở buôn ba rong rồi. Đương nhiên là Lữ Võ dẫn nhà mình kỵ binh, hoặc là phải nói cưỡi mã bộ binh, lần đầu đến rồi cái ra mắt. Hắn người mặc trọng giáp, không có ngựa có thể cưỡi được, chỉ có thể là ngồi chiến xa. Có khác 150 tên lão Lữ nhà binh lính, bọn họ cưỡi ngựa thật chặt đi theo Lữ Võ ngồi chiến xa phía sau. Đứng tại trên chiến xa mặt Lữ Võ, trong tay cao giơ cao cây kia quyền trượng, công kỳ cho bên mình tướng sĩ nhìn. Lần đầu tiên thấy được nhiều như vậy một mình một ngựa cưỡi ngựa người, thật là cảm nhận được cực độ kinh ngạc, không có hiểu là cái tình huống gì. Mà quân sở bên này, bọn họ cũng nhìn thấy đột nhập chiến trường lão Lữ nhà kỵ binh, trong giây lát buộc phát ra tiếng cười nhạo. Như vậy cái năm tháng, đơn thuần cưỡi ngựa bình thường sẽ bị coi là chật vật, nhất là đúng không cùng người địch, người nhung tiếp những người sở mà nói. Người sở khá hiểu chính là các loại vùng đồi núi cùng khu rừng man nhân, người địch cùng người nhung cách bọn họ quá xa vời. Lữ Võ vẫn còn ở tìm Ngụy Kỳ ở đâu, thấy được Ngụy Kỳ cờ sĩ, cũng nhìn thấy quân sở bên kia có một chiếc chiến xa một mình về phía trước. Mà Ngụy Kỳ thấy được Dưỡng Do Cơ đã ra sân, quý tộc tôn nghiêm không cho phép hắn không làm đáp lại, chần chờ một chút cũng để cho ngự thủ đi xe về phía trước. Trên chiến trường từ từ yên tĩnh lại. Hai bên binh lính trước kia bao nhiêu nghe nói Dưỡng Do Cơ muốn cùng Ngụy Kỳ chí sư, lại bất luận nguyện ý ai thắng ai thua vấn đề, có thể thấy được thiên hạ đệ nhị xuất chiến, hay là cảm thấy vô cùng chờ mong. Lữ Võ thấy được Ngụy Kỳ chiến xa về phía trước, vội vàng thúc giục thanh gia tốc. Hắn tầm mắt chuyển hướng quân sở trận liệt, phát hiện quân sở trận hình có chút không đúng lắm. Hôm nay ra doanh quân sở số lượng phương diện rất kỳ quái. Hai cánh trái phải nhìn qua rất chắc địch, vị trí trung quân lại là hết sức bạc nhược, hơn nữa quân sở trung gian chiến trường vậy mà không có đại kỳ. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm cũng chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường. Mấu chốt là không ai thay thế Sở Cộng Vương Hùng Thẩm tới chỉ huy quân sở tác chiến sao? Thần quân bên này cũng không rõ ràng lắm một chuyện. Vốn nên là thay thế Sở Cộng Vương Hùng Thẩm chỉ huy toàn quân nước sở bên phải y tử phản tối hôm qua uống quá nhiều rượu, làm được mới một ngày chiến sự sắp mở ra cũng còn chưa có tỉnh lại. Hay là nước sở lệnh y tử trọng phát hiện tình huống không thích hợp, vội vàng nhận lấy quân đội quyền chỉ huy. Nếu không, hôm nay nên lại là cái ngưng chiến ngày. Lại cứ Sở Cộng Vương Hùng Thẩm phái đi tấn quân thay thế Dưỡng Do Cơ khiêu chiến Ngụy Kỳ chuyện đã làm, nay trời sao có thể ngưng chiến đâu. Tử Trọng tạm thời cũng không dám đem Tử Chống tham nhũng ly hỏng việc nói cho Sở Cộng Vương Hùng Thẩm, sợ là sợ đem có thương tích Sở Cộng Vương Hùng Thẩm cho tức chết. Tấn quân cao tầng sớm liền phát hiện quân sở dị trạng. Quân sở nên một lần nữa may mắn bây giờ là xuân thu trung kỳ, ước định đơn đấu, nhất định là trước hết để cho hai cái muốn đơn đấu người quyết ra thắng bại. Đổi lại là không nói lên niên đại, tấn quân nên trực tiếp hướng quân sở yếu kém vị trí phát động công kích, tranh thủ đạt được trận này chiến tranh thắng lợi. Dưỡng Do Cơ ngồi chiến xa chậm lại. Ngụy Kỳ chỗ chiến xa đang làm giống nhau động tác. Bọn họ cách xa nhau ước chừng 20 bước, đem muốn tiến hành chí sư cuối cùng lưu trình, cũng chính là trận tiền nói chuyện. Mà lúc này, Lữ Võ đã xe đạp tới, một đám kỵ binh thời là ở lại 50 bước ra. Hắn để cho thanh ở 30 bước trở ra dừng lại, bản thân xuống xe bước nhanh chạy tới. "Võ, ngươi tới làm chi?" Ngụy Kỳ lớn tiếng quát hỏi, vì hướng Dưỡng Do Cơ bày tỏ bản thân cũng không biết chuyện. Lữ Võ trong tay còn cầm quyền trượng, bước nhanh chạy tới trước đối Ngụy Kỳ hành lễ, lại đối Dưỡng Do Cơ hành lễ. Hắn nên làm lễ tiết xong, nói với Dưỡng Do Cơ, ẩm võ thăm hỏi Dưỡng Thúc. Người Dưỡng Thúc Vũ Dũng lâu ngày, trước kia tiến về ra mắt sở quân, đã hướng Dưỡng Thúc thăm hỏi. Dưỡng Do Cơ khi đó cũng không có coi ra gì, hiện nay lại không thể không xem ra gì, vớt cằm nói, xác thực như vậy. Dù sao, Lữ Võ đã tiêu diệt thiên hạ đệ nhị phân đảng, Dưỡng Do Cơ không coi trọng Lữ Võ, cũng nên tôn trọng đã tử trận phân đảng. Quả quân có lời, võ đã là thiên hạ đệ nhị, làm sao không theo dõi thiên hạ đệ nhất? Võ sau khi nghe xong như thể hồ rót vào thai, không dám phụ lòng quả quân kỳ vọng. Lữ Võ gương mặt thành khẩn. Ngụy Kỳ không có cách nào lại hồ gương mặt. Nhìn như Lữ Võ đang nhắc nhở Dưỡng Do Cơ, rõ ràng là hắn dẫn đầu phát khởi khiêu chiến, làm sao có thể để cho Ngụy Kỳ cướp trước? Có tấn quân cơ thọ mạn trước cử động. Còn nữa Lữ Võ vội vội vàng vàng chạy tới. Ngụy Kỳ lại không hiểu là cái tình huống gì, tuyệt đối là mất trí. Chương 260, ta đang hướng Dưỡng Do Cơ xung phong. Ngụy Kỳ bây giờ tâm tính rất phức tạp. Chưa nói tới cái gì trở về từ cõi chết may mắn, càng nhiều hơn chính là dầu dĩ có thể hay không cho gia tộc lưu lại cái gì mầm họa. Làm một kẻ lão binh nghiệp, hắn biết tại chiến trường thất thần là một món cực độ chuyện nguy hiểm, chẳng qua là không khống chế được sẽ suy nghĩ có chút phát tán. Dưỡng Do Cơ thời là đang quan sát Lữ Võ. Hắn thấy được chính là một toàn thân trên dưới, trừ một đôi mắt ra, cái bọc ở kim loại người ở bên trong. Làm một kẻ thần xạ thủ, nhất là có thiên hạ đệ nhất danh xưng, hắn tiềm thức bắt đầu phán đoán một khi chống lại một cái như vậy kim loại quái vật, bắn nơi nào mới thích hợp. Không thể nghi ngờ hỏi, chỉ có một đôi mắt không có giáp phiến bảo vệ, bắn ánh mắt đã trở thành duy nhất lựa chọn. Thần tiễn thủ a, không phải là nghĩ bắn nơi nào liền có thể bắn trúng nơi đó sao? Cho nên nói, chỉ cần tồn tại sơ hở, thần tiễn thủ là có thể đạt tới cho mục tiêu một kích bị mất mạng một mũi tên. Lữ Võ thời là vẫn thành khẩn nhìn Dưỡng Do Cơ, nội tâm bao nhiêu thời là có chút thấp thỏm. Cái này nhưng được công nhận Trung Hoa thứ nhất thần tiễn thủ a. Đời sau liên quan tới câu chuyện của Dưỡng Do Cơ quá nhiều. Đương thời Trung Nguyên các nước, nhất là nước Tấn, một mực bị Dưỡng Do Cơ chi phối sợ hãi. Dưỡng Do Cơ tên chẳng những chuẩn, hơn nữa lực đạo lớn đến lạ kỳ. Trong truyền thuyết, Dưỡng Do Cơ nhưng là một vị không có mỏ kim uống vũ tiến thủ. Cái gì gọi là không có kim uống vũ đâu? Chính là bắn tên nhập đá, đầu mũi tên cùng thân tên sau điêu linh tất cả đều biến mất không thấy. Rốt cuộc bắn là cái gì đã a? Có thể cả chi tên cho toàn bắn vào đi. Đá dĩ nhiên thật nhiều chủng loại. Dưỡng Do Cơ rốt cuộc bắn chính là đá kim cương hay là hoạt thạch? Đá kim cương là đã biết trong cứng rắn nhất đá, hoạt thạch thời là đã biết trong mềm nhất đá. Đương nhiên rồi, chư hạ bên này không thịnh sản đá kim cương. Ngoài ra, đá kim cương cũng không có lớn như có thể dùng để bao hàm chỉnh mũi tên mức. Lữ Võ biết có người bắn tên có thể gần như không có mỏ nhập trong đá, người nọ gọi Lý Quảng. Hắn còn thật không biết Dưỡng Do Cơ cũng có thể, không phải trong lòng sẽ càng thêm lo sợ bất an. Trên chiến trường đã không có tiếng ồn nào, tiếng trống ngừng lại, chỉ có tình cờ nhớ tới ngựa hí cùng châu họ tiếng. Một mảnh túc sát không khí phía dưới là hai quân cờ xí đón gió phấp phới, còn có từng tờ một các loại nét mặt mặt. Quân sở binh lính tương đối cùng nhiệt, bọn họ tin chắc Dưỡng Do Cơ đem đạt được thắng lợi, chờ đợi chứng kiến đạt được thắng lợi quá trình cùng kết quả. Man nhân dĩ nhiên nghe nói qua Dưỡng Do Cơ đại danh, bọn họ đối vũ dũng người càng thêm sùng bái, trừng to mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm. Tạm thời thuộc về nước sở trận doanh Trịnh binh, Trần binh cùng Thái binh, tâm tình của bọn họ thời là muốn phức tạp rất nhiều. Bởi vì Trịnh quân cơ cồn thoát đi chiến trường chậm chạp không có trở về, còn để lại ở Yên Lăng bên này Trịnh binh bây giờ đã thành bị vứt bỏ thì chốt. Trần quân cùng Thái quân ngược lại tại chỗ, chỉ bất quá đám bọn họ rất rõ ràng mình chính là tới thấu cá nhân đến. Tấn quân bên này, vô luận là quý tộc hay là binh lính, kỳ thực cũng không tin Ngụy Kỳ có thể ở chí sư trong chiến thắng Dưỡng Do Cơ, chẳng qua là suy đoán Ngụy Kỳ có thể chống đỡ bao lâu, có thể hay không bị giết chết mà thôi. Vì vậy, Tấn quân tướng sĩ cái nhìn tương đối bi quan một ít, thậm chí cũng đã có tiếp nhận Ngụy Kỳ chiến chết chuẩn bị tâm tư. Về phần nói báo thủ cho Ngụy Kỳ ý tưởng, ai cũng biết ý tưởng chẳng qua là ý tưởng, căn bản không thể nào thành công. Dù sao, đây chính là ngang dọc chiến trường mấy chục năm chưa bại một lần Dưỡng Do Cơ a. Cũng không phải là nói có Dưỡng Do Cơ tại chỗ, quân sở cũng sẽ không thất bại. Chỉ chính là căn bản không người là Dưỡng Do Cơ đối thủ. Mà Dưỡng Do Cơ như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ là một người, khó có thể quyết định mấy ngàn, mấy mươi ngàn, mười mấy vạn người đối chiến thắng bại, hắn là chiến tướng, không là thống soái. Dưỡng Do Cơ có một các nước công nhận ngoại hiệu, gọi manh tướng sát thủ. Vô luận là dường nào dũng manh chiến tướng, đụng phải Dưỡng Do Cơ cũng chỉ có một kết quả, chính là vẩy máu với Dưỡng Do Cơ tên bắn ra mũi tên dưới. Cái này danh xưng không phải Dưỡng Do Cơ bản thân nuôi trông mà tới, là dùng trung nguyên các nước cái này đến cái khác manh tướng máu tươi đổ vào mà thành. Bi quan Tấn quân thấy được Lữ Võ đột nhiên ra sân, đầu tiên là cảm thấy không rõ nguyên do, chờ đợi thấy được Lữ Võ trong tay cầm tiết, không có bừng tỉnh ngộ, có chẳng qua là sinh ra nhiều hơn nghi ngờ. Quân vương ban cho quyền trượng cách dùng kỳ thực rất ít, bình thường là cho đi sứ sứ tiết dùng để miễn bị vòng vây mạo phạm, trở lại chính là đại biểu quân vương ý chí. Dưỡng Do Cơ thật sớm liền thấy Lữ Võ trên tay quyền trượng, muốn không đã sớm đối dám tới phá đám người bắn tên. Dĩ nhiên, hắn cũng từ mặc vào nhận ra người đến là ai, bao nhiêu là cảm thấy có chút mong đợi. Không phải mong đợi cái gì? Lữ Võ ở chiến trận bên trên giết chết Phan Đảng. Dưỡng Do Cơ cùng Phan Đảng giao tình chỉ có thể nói bình thường, nhưng tốt xấu là quen biết một trận, không thể không có bày tỏ. Hơn nữa hắn làm là thiên hạ đệ nhất thần xạ thủ, cảm thấy có nghĩa vụ tiêu diệt nước Tấn Tân Tấn thiên hạ đệ nhị thần thiên thủ. Bây giờ, hắn đối mặt Lữ Võ gây hấn, suy tính là trước vì Sở Cộng Vương Hùng Thẩm báo hai mũi tên mối thủ, hay là xử lý trước nước Tấn thiên hạ đệ nhị. Đứng ở tổ trên xe Loan Thư tâm tình có chút kém cỏi. Hắn đã nhìn ra quân sở nghiêm trọng sơ sót, trông đợi chí sư vội vàng kết thúc, tốt nắm lấy cơ hội để cho trận này chiến dịch xuất hiện kết quả. Vốn là Ngụy Kỳ chống lại Dưỡng Do Cơ, chí sư sẽ phải rất nhanh kết thúc mới đúng. Bây giờ bởi vì Lữ Võ xuất hiện, Ngụy Kỳ cùng Dưỡng Do Cơ chí sư không biết vẫn sẽ hay không tiến hành, chỉ sợ bọn họ kết thúc, còn có Lữ Võ cùng Dưỡng Do Cơ tiếp theo trận. Nếu như nước sở cao tầng kịp thời nhận ra được bản thân sơ sót, tấn quân còn thế nào nắm lấy cơ hội đâu? Loan Thư ngược lại không muốn không thèm để ý nhất cử áp lên. Còn lại thấy được quân sở xuất hiện sơ hở tấn quân cao tầng, một dạng gấp đến không được, nhưng không nghĩ đánh vỡ quy tắc. Cũng không phải là nước Tấn cao tầng đạo đức có cao thượng thế nào, bọn họ nên không nói lệ thời điểm, so với ai khác cũng dã man. Thuần túy là biết cùng nước sở chiến tranh không thể thủ xảo, hiểu thủ xảo lấy được thắng lợi không cách nào để cho nước sở chịu phục. Nước Tấn muốn chính là nước sở thừa nhận thất bại, không có cách nào diệt vong nước sở quốc gia này tự biết mình. Dưỡng Do Cơ nghĩ rõ, hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, cho là vô luận đối thủ là ai, chỉ cần trong tay có cung có tên, tất nhiên sẽ trở thành cuối cùng người thắng trận. Cứ như vậy, địch nhân là ai cũng không trọng yếu, với ai đánh trước đều giống nhau. Ta đem thực hiện cam kết. Dưỡng Do Cơ mặt bình tĩnh nhìn Lữ Võ, trên tay quyền trượng, tiếp tục nói, nếu ngươi tử vong, vật này quy về ta. A nha, giết chết phe địch manh tướng chuyện làm quá nhiều, có thể giết chết phe địch manh tướng, lại thu được vương tiết cơ hội, có lẽ cứ như vậy một lần. Muốn là bỏ lỡ vậy, thần linh tuyệt đối sẽ không tha thứ bản thân a. Lữ Võ lúc này nhìn về phía Ngụy Kỳ, Ngụy Kỳ dĩ nhiên cũng ở đây nhìn Lữ Võ, hai người ánh mắt tạo thành mắt nhìn mắt. Ngụy Kỳ trong tròng mắt có lo âu, cũng có cảm kích, càng nhiều hơn chính là an ủi. Trên thực tế, Ngụy Kỳ cũng rõ ràng bản thân không phải là đối thủ của Dưỡng Do Cơ, không có chí sư chức thì có chết trận giác ngộ. Hắn không thể không cảm thán, cơ hàm gả cho một vị hảo trượng phu a, chẳng những ngắn ngủi trong vòng mấy năm đem gia tộc phát triển, còn thu được lớn như vậy danh vọng. Bây giờ, Cơ Hàm trượng phu nhớ ta là trưởng bối của hắn, không đành lòng ta chết trận ở chiến trường, cam tâm mạo hiểm này tới bảo vệ ta. Ngụy Kỳ là họ Cơ. Bây giờ nữ tử xưng họ mà không xưng thị. Nói cách khác, người ngoài nếu là nhắc tới một cái gia thế hiển hách nữ nhân, tiền tố là họ mà không phải thị. Nếu là nữ tử lấy chồng, bình thường là lấy trượng phu thị tới làm tiền tố, hơn nữa nàng họ gốc. Nếu như trượng phu có tên Thụy, thời là tiền tố thêm thị cùng tên Thụy, như Triệu Tràng Cơ ví dụ. Ngụy Kỳ trong đầu có quá nhiều tâm tình, trong lúc nhất thời giống như là mất đi ngôn ngữ năng lực, đôi môi một mực đang động, chính là không nói ra lời. Lữ Võ tâm tính liền phức tạp hơn. Trải qua chuyện như vậy, lão Ngụy gia còn không biết xấu hổ đối phó lão Lữ nhà sao? Phàm là Ngụy thị muốn chút mặt, chẳng những không có thể đối phó hoặc hạn chế lão Lữ nhà, còn phải suy nghĩ báo đáp thế nào. Một khi Lữ Võ có chuyện bất chắc, Ngụy thị thời là muốn che chở lão Lữ nhà ít nhất một thế hệ. Không làm như vậy, Ngụy thị có thể trỗi dậy, cũng sẽ cực nhanh suy yếu. Hết thảy chỉ vì không ai nguyện ý cùng như vậy gia tộc làm bằng hữu. Lữ Võ cho Ngụy Kỳ Nhung Hữu một cái ánh mắt. Nhung Hữu lấy được tín hiệu, cùng ngự thủ liếc nhau một cái, xuống xe bắt đầu dịch chuyển chiến xa phương vị. Dưỡng Do Cơ ôn hòa âm thanh hỏi, Ngụy Kỳ chính là trưởng bối của ngươi. Lữ Võ nhìn vị này hơn 50 tuổi thiên hạ đệ nhất, nhìn Dưỡng Do Cơ hoa dâm hai tóc mai, còn có hoa dâm hàm râu. Dưỡng Do Cơ cũng ở đây nhìn Lữ Võ, chỉ bất quá chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, không khỏi nói, có thể đem túi tháo xuống. Túi chính là nón an toàn. Lữ Võ một mực mang theo nón an toàn, đúng là có chút không lễ phép. Hắn cũng là không có ý định hái xuống, muốn không nên bị Dưỡng Do Cơ thấy được mình mang hai tầng nón an toàn, cũng phải xem đến cổ đông nhiên trong cổ tầng phòng vệ. Võ chi cụ trang mặc khó vậy, tháo xuống sợ khó lại phục. Lữ Võ cho ra một cái giải thích, lại nói, đem mời thiên hạ đệ nhất chỉ giáo, sao dám không toàn lực ứng phó. Dưỡng Do Cơ bị khen tặng quá nhiều, đồng thời cũng không ít bị đối thủ tôn trọng, trên mặt chỉ là có lễ tiết tính mỉm cười, không có quá đặc biệt cảm xúc. Lữ Võ lại nói, Võ nghe nói thiện du người chìm, thiện cưỡi người đoạn, Dưỡng thúc nghĩ sao? Dưỡng Do Cơ hơi híp mắt lại. Câu nói kia bây giờ còn chưa có xuất hiện. Ra từ Hoài Nam tử nguyên đạo hấn, toàn văn vì thiện du người chìm, thiện cưỡi người đoạn, các với chỗ tốt, phản tự minh họa. Dưỡng Do Cơ nghe hiểu Lữ Võ mong muốn biểu đạt ý tứ, suy tư xuống cảm thấy phi thường có đạo lý. Biểu đạt tương tự ngôn luận người đã có, hay là ra từ nước Ngô? Khó mà nói là bao lâu trước, có người nước Ngô chuyển ra một loại ngôn luận. Bọn họ nói nếu Dưỡng Do Cơ thiện sạn, ngày nào đó tất nhiên cũng sẽ chết cho người khác dưới tên, hơn nữa nguyền rủa Dưỡng Do Cơ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. 10.000 mũi tên xuyên thấu một trái tim. Tên nên mảnh đến cái gì mức? Cho nên chỉ là một loại trợ tử, cũng không phải là sự thật. Dưỡng Do Cơ nói, trẻ nít dám nói. Đứa mắt con, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói a. Lữ Võ Tắc nói, cạn triệt tạp phụ, sáng chiều thành khô, người mà không chí, cùng kia gì khác biệt. Lão bá, cuộc sống không có lý tưởng, cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào. Mà lúc này, thừa tái Ngụy Kỳ chiến xa đã đi xa. Quân sở bên kia xuất hiện xôn xao. Bọn họ không hiểu a. Ngụy thị Ngụy Kỳ không phải đã nói muốn cùng Dưỡng Do Cơ chí sư sao? Thế nào không có đánh liền rời trận? Tấn quân bên này an tĩnh không còn. Nếu như nói là Ngụy Kỳ đối trận Dưỡng Do Cơ, tấn quân bên trên dưới quả thực không có lòng tin. Đổi thành Lữ Võ liền không giống nhau. Từ Lữ Võ xuất đạo, xuất chiến tới nay, ngay từ đầu yên lặng vô danh, đến thành danh sau chưa bao giờ để cho nước Tấn trên dưới cảm thấy quá thất vọng. Bọn họ bắt đầu mong đợi Lữ Võ một lần nữa cho ngạc nhiên. Nếu như có trang bức phạm, không phải là Văn Thanh tại chỗ, cảm khái một câu âm vũ không ra, thương sinh làm sao hoặc là ngày không sinh âm vũ, muôn đời như đêm dài, đối nước Tấn mà nói có thể sẽ phi thường hợp với tình hình. Đáng tiếc chính là bây giờ từ hối quá ít, có tài tử cũng không phải thi tử hình tuyển thủ. Bây giờ chỉ có Võ có thể an bang văn có thể trị quốc có thể đảm đương lên tài tử cái này danh xưng. Không biết là ai trước kêu một tiếng âm vũ tử, càng ngày càng nhiều tấn quân sĩ binh cùng a quát lên. Đứng ở tổ trên xe Loan Thư buông ra chân mày, nghĩ thầm, nếu là âm vũ trận chiến này bất tử, danh vọng tất nhiên dưỡng thành. Như vậy, quốc hữu mãnh sĩ, với nước lớn lợi. Với ta đem như thế nào? Về phần nói tiêu diệt Dưỡng Do Cơ. Loan Thư nguyện ý suy nghĩ một chút, chẳng qua là cảm thấy khả năng không lớn. Quốc gia dĩ nhiên cần mãnh tướng, danh tiếng càng lớn càng tốt, coi như là phiên bản cổ đại bom nguyên tử. Nhìn một chút Dưỡng Do Cơ cũng biết, quốc gia nào đụng phải không sợ, không có đánh trước hết chỗ dạng. Giống nhau là ở tổ trên xe quan sát còn lại mấy vị khanh, bọn họ cũng đang tiến hành suy tính. Chí Hoành rất hy vọng Lữ Võ có thể chiến thắng, có thể xử lý Dưỡng Do Cơ tốt nhất. Dù sao, hắn nhưng là không chỉ một lần công khai tỏ thái độ coi trọng Lữ Võ a. Trung Hành Nghiễn cùng Chí Hoành cùng tồn tại một chiếc tổ xe, có chút quan tâm Lữ Võ cái này tiểu lão đệ, không khỏi nói, thúc phụ, âm vũ hắn không nguy hiểm đến tính mạng. Chí Hoành chỉ có thể nói như vậy. Lão Lữ nhà chính là thuộc rùa đen. Có chút thời gian liền đang nghiên cứu phòng cụ. Lần kia Lữ Võ xuất chiến, không phải dùng kim loại đem bản thân bao bọc nghiêm nghiêm thật thật. Chí Hoành lại bồi thêm một câu, nói, ta nghe nói quân thượng cho phép âm vũ ngã binh trở lui. Trung Hành Nghiễn lại nói, âm vũ tất không sẽ như thế. Chí Hoành hơi ngẩn ra một chút, dùng tương đối ánh mắt kỳ quái nhìn bản thân vị này cháu trai, thầm nói, hai người bọn họ chẳng qua là chung sống một mùa đông, tình cảm liền tốt như vậy. Hắn lại nghĩ tới rất nhiều, buồn bực Lữ Võ giống như với ai cũng có thể chung đụng được tới, ở nước Tấn nội bộ giống như không có thủ gì người. Hàn Quyết thời là ở đối Hàn Khởi dạy dỗ, nói, âm vũ trỗi dậy tốc độ, làm người chi khéo đưa đẩy, nhân duyên tốt, không loại xử tử. Nơi này xử tử cũng không phải là dùng để hình dung tầng mộ kia a. chính là không biết sâu cạn tuổi trẻ ý tứ. Hàn Khởi nét mặt có chút mê, ngạc nhiên nói, phụ thân không thích võ. Hàn Quyết chỉ giữ trầm mặc. Hắn đích xác không thích Trương Dương người, vô luận là từ tính cách hay là làm việc làm. Lão Lữ nhà cần phát triển, tất nhiên không thể nào không làm gì. Một điểm này hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Có thể hiểu là một chuyện, không thích người như vậy lại là một chuyện khác. Hàn Quyết cho Hàn Thị lập ra phát triển chính là tế nhuận không tiếng động sách lược. Lặng lẽ vào thôn, bắn súng đường. Ở tất cả người phản ứng kịp thời điểm, lão Hàn nhà đã có sừng sững không ngã tư bản, có thực lực đi mưu cầu lớn hơn cách cục. Hàn Khởi trong lúc bất chợt một tiếng thét, đem đắm chìm trong bản thân suy tính trong Hàn Quyết sự chú ý kéo đến trên chiến trường. Nơi đó, Lữ Vo ngồi chiến xa đã cùng dưỡng do cơ chỗ chiến xa kéo dài khoảng cách. Hai bên cách xa nhau ước chừng 6 chừng 10 bước, đang làm chí sư lưu trình. Dưỡng do cơ đã đội nón an toàn lên, giơ lên trong tay cùng đối Lữ Vo tỏ ý. Lữ Vo thời là đem quyền trượng cất xong, giơ lên trong tay nỏ đối dưỡng do cơ thăm hỏi. Thấy cảnh này, tấn quân cùng quân sở, miệng không còn hô hào, thật chặt im lặng, trừng to mắt khẩn trương nhìn chăm chú. Đến từ lão Lữ nhà cưỡi mã bộ binh, bọn họ thời là thối lui đến địa phương xa xa. Dựa theo thường quy chí sư, lẫn nhau thăm hỏi sau, hai bên nên để cho chiến xa hướng về hai bên phải trái di động ra tốc đứng lên, chờ chiến xa tốc độ hoàn toàn đi lên, lại triển khai so đấu. Quân sở an tĩnh mấy hơi thở, bộc phát ra một trận hô hào. Tấn quân bên này thời là phát ra kêu lên tiếng. Nguyên lai là dưỡng do cơ phát hiện lữ võ chiếc này chiến xa thẳng tắp chiều bản thân phương hướng mà tới, lựa chọn dẫn đầu bắn một mũi tên. Mũi tên bị lữ võ giơ lên tấm tốt chặn. Hắn như thế nào đi nữa không hiểu bắn tên, cũng biết đây là dưỡng do cơ đang cảnh cáo bản thân thủ điểm quy củ, nào có mới vừa chí sư liền chiều đối thủ xông tới. Mấu chốt là đối trận dưỡng do cơ nhất định là không thể kéo dài khoảng cách. Lữ Vo cũng liền đùa bỡn cái bị bợm còn con, mệnh thanh khống chế xong chiến xa đi tiếp phương hướng. Từ hai quân góc độ, hắn chỗ chiến xa cũng không phải là chiều dưỡng do cơ đi, nhưng là ở dưỡng do cơ góc độ thời là một tình huống khác. Nơi này lợi dụng thị giác góc độ khoa học, có dưỡng do cơ dẫn đầu bắn tên hành vi, không cần biết là cảnh cáo còn là cái gì, ngược lại chính là dưỡng do cơ bắn trước tên. Lữ Vo đạt tới ý đồ, nhất định phải để cho thanh không thèm để ý chính là đối dưỡng do cơ chỗ chiến xa xung phong. Cảnh cáo vô hiệu dưỡng do cơ nổi giận. Đều nói nước Sở là Man Di chi quốc. Bây giờ nước Tấn thứ nhất mãnh sĩ, mới vừa lấy được phải thiên hạ đệ nhị danh xưng gia hỏa, làm chi đâu? Lữ Võ mong muốn chính là trước tiên đến gần dưỡng do cơ, tuyệt không nghĩ tạo thành xa xa đối xạ giao chiến trạng thái. Dưỡng do cơ chiến xa là do hai đầu ngưu tới kéo động, phương diện tốc độ không sánh bằng Lữ Võ dùng bốn thất ngựa tới kéo chiến xa. Dĩ vãng không phải không người mong muốn trước tiên xông về dưỡng do cơ, chỉ là bọn họ thể hội dưỡng do cơ đáng sợ sang nghệ, xung phong quá trình trong liền bị bắn chết. Bây giờ, Lữ Võ mình là một kim loại người, ngự thủ giống như nung hữu cả người bao lấy kim loại. Quá đáng hơn là kéo động chiến xa ngựa cũng phụ thêm một tầng kim loại áo khoác. Dưỡng do cơ dùng ánh mắt không ngừng tìm, phát hiện mình vậy mà không cách nào một mũi tên giết chết Lữ Võ, ngược lại quan sát ngự thủ thanh, nhanh chóng bắn ra một mũi tên. Tùy thời chú ý dưỡng do cơ Lữ Võ, thấy được dưỡng do cơ bắn tên. Hắn tiềm thức dùng cánh tay trái ngăn trở hai mắt của mình, cầm thuẫn cánh tay phải thời là vì ngự thủ thanh cung cấp hiểm hộ. Một tiếng kim loại giao minh vang dội. Khống chế chiến xa thanh không khống chế được cả người một run rẩy. Mới vừa rồi nếu không phải Lữ Võ phản ứng kịp thời lời, làm ngự thủ thanh sẽ phải thanh toán. Bắn hắn yêu. Lữ Võ trước giờ đều là một có thủ tất báo người. Về phần tại sao không phải bắn người? Lữ Võ trải qua Phan Đảng đánh tới một nửa còn có thể kêu tạm ngừng đổi ngự thủ, khẳng định không thể cấp dưỡng do cơ cũng làm như vậy à? Nhung Hữu Lăng nghe được ra lệnh, một tay cầm thuẫn, một cái tay khác nắm lên treo ở xe trên vách nỏ, nhắm ngay sau bắp cỏ. Thanh, chính là chết, cũng phải hướng dưỡng do cơ xung phong. Lữ Võ lo lắng làm ngự thủ thanh như lần trước như vậy, không có nhận được mệnh lệnh tự mình làm ra hành động. Một tiếng thảm thiết châu họ tiếng bị gào đi ra. Làm người xem hai quân tướng sĩ, tùy theo cũng phát ra kêu lên tiếng. Chỉ thấy, trên người chúng tên như bắt đầu vây vùng, cầm sừng bò ở đỉnh đồng bạn của mình, đưa đến dưỡng do cơ chỗ chiến xa xuất hiện cực lớn lắc lư, thậm chí có muốn nghiêng về xu thế. Quân sở đang chửi Lữ Võ hèn hạ. Tấn quân thời là suy đoán mới vừa rồi kia tên rốt cuộc là có phải hay không ngoài ý muốn. Nếu như Lữ Võ nghĩ muốn công bằng công chính chiến thắng dưỡng do cơ, bọn họ lúc này nên tạm ngừng. Mà Lữ Võ chỗ chiếc này chiến xa, lấy tốc độ cực nhanh vẫn còn ở xung phong. Chương 261, hôm nay bắt đầu, ta mới là thiên hạ đệ nhất. Dưỡng do cơ tại chiến xa lắc lư dưới còn tiếp tục bắn tên. Mũi tên thứ nhất bắn về phía Lữ Võ kia một chiếc ngựa kéo xe, chẳng qua là tên rất chuẩn, thẳng tắp hướng ngựa ánh mắt đi, nhưng là bị kim loại bản cho cản lại. Kéo xe ngựa chiến phê áo khoác giáp, mặt ngựa bộ vị thời là bị kim loại bản chặn lại, đầu góc bên trên cũng có đĩa bay mũ, chạy lúc trên dưới đong đưa vừa vặn ngăn trở tên. Mũi tên thứ hai cũng là mệnh trung thanh cánh tay giáp phiến liên tiếp khe hở chỗ, không có bắn tới kim loại bản, chẳng qua là có 2-3 tầng da cách triệt tiêu tuyệt đại đa số lực xuyên thấu, xỏ xuyên qua đến da thịt lại không tạo thành xuyên thấu. Kia trong lúc nhất thời, thanh giống lớn một tiếng, biết bản thân chúng tên, lại nhớ sứ mạng khống chế chiến xa tiếp tục hướng dưỡng do cơ vị trí hiện thời xung phong. Dưỡng do cơ đoán chừng trong lòng vô cùng buồn bực, làm sao sẽ có người đi triệt để rùa đen lưu, đơn giản là không cho thần tiễn thủ cơ hội để phát huy. Hắn tại chiến xa sắp phát sinh lật nghiêng lúc tung người nhảy một cái, người rơi xuống đất lăn lộn mấy vòng tan mất tác dụng lực, thân thể ở đứng thẳng lên trước, thành nửa ngồi trạng thái lại là bắn ra một mũi tên. Cái này tên là công. Lữ Võ cũng là một mực ở bắn tên, bất quá bắn chính là tên nỏ. Phi thường buồn bực là hai mũi tên toàn bộ rơi vào khoảng không. Ngược lại Lăng bắn một mũi tên, trên lệch chút chút liền mệnh trung dưỡng do cơ. Cảnh này khiến Lữ Võ hoài nghi mình không cho phép có phải hay không sẽ truyền nhiễm, nếu không Lăng tỷ lệ chính xác kỳ thực tuyệt không kém. Tương đối đột ngột, kéo xe trong đó một con chiến mã phát ra một tiếng thét kinh hoàng, vó trước trước đứng lên tới, lại bị còn lại ba thất ngựa kéo chạy về phía trước, trực tiếp tới cái móng sau về phía trước, vó trước về phía sau ngã đầu cắm, lại té xuống đất mông ngựa ma sát mặt đất bị kéo chạy. Lữ Võ không thấy dưỡng do cơ tên bắn ra mệnh trung trong đó một con ngựa bụng, chỉ may mắn thai nạn không có để cho chiến xa phát sinh lật nghiêng. Hai quân xem cuộc chiến tướng sĩ, bọn họ ngược lại thấy rõ ràng dưỡng do cơ cử động. Lữ Võ chiếc xe này mệnh trung dưỡng do cơ kéo xe nhưu, bởi vì lúc ấy là ở đối xạ trạng thái, khó mà nói là ngoài ý muốn còn là cố ý. Làm là thiên hạ đệ nhất dưỡng do cơ không thể nào để cho mình tên bắn ra mất đi sát suất chúng, nhất định là cố ý bắn Lữ Võ chỗ tại chiến xa ngựa. Cứ như vậy, dưỡng do cơ bắn ra mũi tên kia đầu đuôi liền không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn chính là nhắm ngay bụng ngựa bắn tên. Quân sở bên kia yên tĩnh lại. Bọn họ mặc dù là man di, xấu hổ cảm giác vẫn có. Không hiểu thiên hạ của mình thứ nhất tại sao phải làm như vậy. Là bị bức bách đến mức tận cùng sao? Hay là đang trả thù người tấn mới vừa rồi bắn như cử chỉ? Tấn quân bên này thời là phát ra tiếng đùa cợt. Tốt xấu là thiên hạ đệ nhất ta. Thành danh mấy chục năm. Đối chiến bọn ta bên này thứ nhất mãnh sĩ, mới vừa ra lò thiên hạ đệ nhị, không có thiên hạ đệ nhất tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, làm ra loại chuyện như vậy. Quân sở bên kia nghe rõ tấn quân đang kêu cái gì, phát ra man gì cảnh cáo. Muốn nói dưỡng do cơ là tâm tình gì, đại khái bên trên cũng là ở trong lòng phá mắng. Hắn chỉ có ở đối trận nước Ngô thời điểm, mới bị làm chật vật như vậy qua. Cùng Trung Nguyên các nước đánh, nói lấy người Trung Nguyên dù là tính mạng đường, hay là sẽ giữ vững quý tộc nên có phong độ cùng kiêu ngạo. Chính là ở loại này nói lễ trong chiến tranh, dưỡng do cơ cũng theo thói quen lấy lễ đối đãi. Kết quả đâu? Cái đó nghe nói chỉ có 20 tuổi ra mặt nước tấn thứ nhất mãnh sĩ, làm ra bắn như hèn hạ hành vi. Cái này thật sự là dưỡng do cơ trước đó chỗ không ngờ tới. Từ điển của hắn trong không có lấy đạo của người trả lại cho người những lời này, lại dùng giống nhau hành vi tới tiến hành trả thù. Nước tấn thứ nhất mãnh sĩ bắn như liền là đúng. Đến phiên thiên hạ đệ nhất tiến hành trả thù thức bắn ngựa, thành không có quý tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Dưỡng do cơ trong từ điển cần gia tăng một từ mới chuyển, phá mắng người tấn tiêu chuẩn kép. Vậy mà, gặp phải không thể chiến thắng liền muốn không gì không dám dùng, người sợ những chuyện tương tự làm có chút nhiều. Không phải nói nước khác không có người như vậy, chẳng qua là tương đối mà nói tương đối ít. Lữ Võ đối với bắn như không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Trước sở khiến nhất kiến tấn quân cơ thọ mạng, đã rõ ràng bày tỏ chính là man di. Chứng kiến một màn kia Lữ Võ, cho là cao thượng người nên dùng cao thượng hành vi đối đãi, man di tắc dùng man di phương thức đáp lại. Ngựa đạp tiếng vó ngựa cùng với bánh xe triệt động âm thanh một mực đang kéo dài. Trải qua một trận xung phong, Lữ Võ chỗ chiến xa đã đến gần đến dưỡng do cơ 20 bước trong vòng. Trong nháy mắt đó, Lữ Võ bỏ tấm tuấn cùng nỏ, cầm lên trường truy chính là ném. Làm Nhung Hữu Lăng thời là hai tay cầm tuấn, tùy thời chuẩn bị vì Lữ Võ chặn bắn tới mũi tên. Làm ngựa thủ loại này sống thanh, cũng là một tay cầm dây cương, một cái tay khác cầm lên nỏ ở bắn tên. Dưỡng do cơ hiểm hiểm tránh ném tới trường truy, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua, không khống chế được gò má từng trận co quắp. Trường truy vì toàn kim loại cấu tạo, nhìn qua là một loại ngầm màu bạc sắc màu. Lữ Võ ném đi ra trường truy không có mệnh trung mục tiêu, trực tiếp chui vào mặt đất, chỉ để lại khoảng 1/5 cuối cùng. Cái này nếu như bị mệnh trung, còn phải. Dưới tình huống bình thường chí sư, đánh đến nước này kỳ thực đã nên tạm ngừng, chờ đợi hai bên trở về mỗi người quân trận, lần nữa chuẩn bị đâu vào đó, trở ra đánh tiếp. Tấn quân bên này, có quyền chỉ huy Loan Thư không có bất kỳ chỉ thị. Quân sở hôm nay quan chỉ huy Tử Trọng say rượu mới vừa tỉnh, choáng váng ngộng trong trạng thái bị phục vụ tắm sơ. Tạm thời nhận lấy quyền chỉ huy Tử Trọng đang trước khi đến tìm Sở Cộng Vương Hùng Thẩm trên đường, muốn cáo tử phản hình, cũng phải hội báo trước mặt tình huống. Mà xem như chí sư nhân vật chính Lữ Võ cùng Dưỡng Do Cơ. Lữ Võ khẳng định không nghĩ tạm ngừng. Dưỡng Do Cơ bị triệt để chọc giận, giống vậy không có ý định tạm thời hâu ngừng. Thanh, giảm tốc. Lữ Võ cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Chiến xa chạy trốn có chút lắc lư, khiến cho vô luận là thao nỏ bắn tên, hay là ném trường truy, một chút độ chính xác cũng không có. Mới vừa rồi thiên hạ đệ nhất đã đối ngựa kéo xe bắn tên, một khi bị bắt được cơ hội tất nhiên còn đem lại bắn. Thứ một con ngựa bị bắn chết, chiến xa không có phát sinh lật nghiêng là một loại may mắn. Ai có thể xác định thứ hai thất ngựa bị bắn chết, còn có thể tiếp tục may mắn xuống dưới? Ở nơi này thời gian ngắn ngủi, Lữ Võ trước sau trúng 3 mũi tên. Một mũi tên bắn tại cổ, may nhờ bỗng nhiên hạng thật hữu dụng, không có bị bắn chết. Ngoài ra một mũi tên bị bắn tại mặt nạ, vẫn là hắn ở mũi tên bắn nhanh lúc tới, thân thể phản ứng so đầu óc nhanh, miễn phải bị bắn trúng ánh mắt. Mũi tên thứ 3 thời là bị bắn tại ba sườn giáp phiến khe hở chỗ, bên trong tân thua thiệt giáp ngực có phòng ngự, không phải tuyệt đối phải trọng thương. Dưỡng Túc xạ nghệ thiên hạ vô song. Võ đến lĩnh giáo Dưỡng Túc cận chiến kỹ pháp. Ngựa kéo xe chỉ sống 3 thớt, còn có một thớt chết đi ngựa bị lôi kéo, chiến xa tốc độ kỳ thực đã chậm lại. Dựa vào trước mặt tốc độ, tuyệt đối đụng không lên linh hoạt buôn ba Dưỡng Do Cơ. Tiếp tục đợi tại trên chiến xa có lật nghiêng nguy hiểm. Thêm nữa, người tại trên chiến xa thành rõ ràng cái địa, chủ yếu nhất là khó có thể làm ra hữu hiệu phản kích. Dưỡng Do Cơ tiến thuật thiên hạ vô song. Lựa chọn cùng Dưỡng Do Cơ đối xạ là một loại rất ngu hành vi. Nhất là Lữ Võ xạ nghệ thật thê thảm không nỡ nhìn. Lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường, là người ngu mới có thể làm chuyện. Lấy mình trưởng công sở đoạn mới là chính xác lựa chọn. Lữ Vô cảm thấy quá mức hôm nay, cũng tìm không được nữa cơ hội tốt như vậy, nói gì cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Về phần nói, những người khác sẽ nhìn thế nào? Sau này muốn là ai không phục, Lữ Vô sẽ mời người kia gần người giáp lá cả, nhìn ai sợ ai. Dưỡng Do Cơ nghe được Lữ Vô tiếng kêu, mặt trong nháy mắt xuất hiện nụ cười. Không sai, quá đáng tin. Dĩ vãng những người khiêu chiến này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Biết rõ ta xạ nghệ thiên hạ đệ nhất, thế nào còn nghĩ ở xạ nghệ bên trên vượt qua ta? Thiếu niên này sống được rất chân thật a. Biết không cách nào ở xạ nghệ bên trên cùng ta đọ sức, đùa bỡn hoa chiêu sáng tạo ra điều kiện như vậy, rất giống người nước Sở a. Chỉ cần có thể đánh bại kẻ địch, cái dạng gì thủ đoạn đều là hợp lý. Người nước Sở đối cái này niềm tin rất tin không nghi ngờ. Có giống vậy ý tưởng còn có nước Tần người. Cho nên, bọn họ bị các nước chư hầu mắng chửi là man gì. Dưỡng Do Cơ lần nữa nắm lấy cơ hội, hướng về phía sắp xuống xe Lữ Võ bắn ra một mũi tên. Lúc này, Lữ Võ đang xuống xe, Nhung Hữu Lăng không cách nào cho hắn ngăn đỡ mũi tên. Thấy cảnh này hai quân tướng sĩ, nhất trí phát ra hô hào tiếng. Chỉ bất quá, tấn quân là đang kinh ngạc tốt lên, quân Sở cũng là đang hoan hô. Tên rất chuẩn, bắn trúng Lữ Võ cổ giáp phiến khe hở chỗ, cũng là không có báo tố ra màu đỏ sâm máu tươi. Lần thứ hai hay là lần thứ ba, liên tục bị bắn trúng cổ. Lữ Võ chỉ cảm thấy cổ hình như là bị truy gõ một cái, không khống chế được méo một chút đầu, hai tay đong đưa biên độ có chút lớn. Màng nhĩ của hắn trong vang một tiếng đục ạng, không có cảm giác đau đớn từ nơi cổ chuyển tới, dưới người chính là trước hướng về phía Dưỡng Do Cơ vị trí ném ra một thanh trường truy, lại từ sau lưng hộp rút ra ngoài ra một thanh trường truy, bên trái tay cầm bước sóc bắt đầu chạy trốn. Một giây kế tiếp, sườn cũng chuyển tới trọng kích cảm giác. Đối với mình tiễn thuật tự tin vô cùng Dưỡng Do Cơ biết không có thể sức sở, vẫn là không nhịn được ngẩn ra một chút. Nhiều lần bắn trúng giáp phiến khe hở chỗ a. Vì sao không có máu tươi báo tố đi ra? Người này rốt cuộc chụp vào bao nhiêu tầng giáp? Dưỡng Do Cơ vừa nghĩ tới, bên kia chưa quên chạy trốn. Hắn suy đoán Lữ Võ xuyên nặng nghề như vậy áo giáp, phụ trọng quá lớn khẳng định chạy không nhanh a. Kết quả, hắn thấy được Lữ Võ giống như không có nửa điểm gánh nặng như vậy, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo, không nhịn được trợn to hai mắt. Hai quân lại một lần nữa yên tĩnh lại. Ngay từ đầu, nói gì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng chí sư, sẽ diễn biến thành bây giờ chỗ đã thấy bộ dáng. Ở quân Sở xem ra, Dưỡng Do Cơ sẽ rất thư giãn thích trí tiêu diệt đối thủ. Mỗi một lần Dưỡng Do Cơ bắn tên, quân Sở cũng sẽ phát ra hoan hô. Nhưng là, cái đó người tấn chiến tướng vì sao liền là bất tử? Mà tấn quân tưởng tượng hình ảnh nhiều hơn, siêu qua nhiều hơn phân nửa cảm thấy Lữ Võ sẽ cả người cắm đầy tên, chính là sừng sững không ngã, còn dư lại thời là cảm thấy Lữ Võ sẽ chết. Bọn họ thấy được Lữ Võ nhiều lần trúng tên, mỗi một lần một trái tim cũng sẽ nhắc tới. Lần nữa trúng tên Lữ Võ quả nhiên không có ngã hạ, khiến cho nước Tấn quý tộc đã quyết định, đập nổi bán sắt cũng cần mua lão Lữ nhà áo giáp. Bây giờ, chí sư hai bên từ xe chiến, đánh cho thành bộ chiến. Rất nhanh, liền muốn lên diễn gần người giáp lá cả ạ. Tấn quân bị ý nghĩ của mình cho kinh động đến, sau đó hưng phấn. Dưỡng Do Cơ xạ nghệ thiên hạ đệ nhất, không nghe nói cận chiến quyền thuật có bao nhiêu lợi hại. Lữ Võ thời là lấy có một thân thần lực mà nổi tiếng, có gần người giáp lá cả giết chết gần trăm địch binh chiến tích. Bọn ta phải chứng kiến nước Tấn thứ nhất mãnh sĩ gần người giết chết thiên hạ đệ nhất thần tiễn thủ hình ảnh rồi. Cái ý nghĩ này nô ra, rất nhiều tấn quân tướng sĩ hô hấp trở nên rất nặng nề. Quân Sở bên kia trong lúc bất chợt có 3 chiếc chiến xa về phía trước, phía sau đi theo đi bộ binh lính. Bọn họ là thẳng tắp hướng Lữ Võ cùng Dưỡng Do Cơ vị trí ở phát khởi xung phong. Thấy cảnh này tấn quân vang dội tiếng ồ lên. Đứng ở tổ trên xe Loan Thư Thời là lộ ra mừng như điên nét mặt, sau đó la lớn, người Sở man gì hư. Toàn quân, đánh ra. Chống trận bị gõ. Giống vậy thấy được một màn kia tấn quân vốn là cảm thấy tức giận, nghe được tiến quân tiếng chống trận, xếp hạng triệt một các chiếc chiến xa ngự thủ khu động ngựa hoặc là ngưu chạy, đi bộ binh lính cất bước đi theo mà lên. Đặt ở trong chiến trận giữa tấn quân sớm có được tùy thời đầu nhập chiến đấu ra lệnh, hơn nữa cảm thấy tức giận, dẫn đầu phát khởi xung phong. Tả hữu cự, phương trận, tấn quân thời là chậm nửa nhịp, thuần túy là bọn họ không cách nào thấy được chí sư trải qua. Chỉ có thể từ hô hào tới phân biệt tình thế, vậy xung phong đứng lên. Loan Thư Hạ đạt toàn quân đánh ra lệnh. Trở lại quân trận quan sát chí sư Ngụy Kỳ không có tham dự xung phong. Không phải hắn sợ hãi, càng không phải là hắn không muốn xung phong. Hắn chẳng qua là tuân thủ cái thời đại này lễ tiết, Lữ Võ cùng Dưỡng Do Cơ còn không có quyết ra thắng bại, chờ đợi chí sư điều kiện tiên quyết, cần phải tiếp tục chờ đợi. Ngụy thị bộ đội là ở Ngụy Khỏa xuất lĩnh hạ, quán triệt nguyên soái ra lệnh, phát khởi công kích. Mà Ngụy Khỏa xung phong phương hướng là hướng về phía Không Tôn Lễ kia 32 quân sở đi. Thế nhất định phải đem những thứ này quân sở giết không còn một mống. Tại sao phải có 3 chiếc quân sở chiến xa phát khởi xung phong? Cũng không phải tới tự Sở Cộng Vương Hùng Thẩm hoặc Tử Trọng, Tử Phản ra lệnh. Bọn họ là phan đảng gia thần, thấy được Dưỡng Do Cơ không có giống tưởng tượng nhanh chóng giết chết Lữ Võ, thậm chí lâm vào khổ chiến, báo thù nóng lòng cũng liền không thèm để ý tự mình hành động. Loại hành vi này phát sinh ở lãng mạn nước Sở bên này, là rất chuyện hợp tình hợp lý. Chính là, bất kể có thành công hay không vì phan đảng báo thù, sau đó bọn họ cũng nên tự sát. Mà ở phan đảng gia thần phát khởi xung phong lúc, Lữ Võ cùng Dưỡng Do Cơ sự chú ý đều ở đây với nhau trên người, cũng không có phát hiện tình huống bên kia. Thẳng đến tấn quân gõ chống trận, bọn họ mới nhìn thấy có nhỏ cổ quân sở hướng phương hướng của mình mà tới, đồng thời tấn quân phát khởi toàn diện tấn công. Dưỡng Do Cơ cảm thấy trận này chí sư có thể dừng lại, bằng không sẽ thành cả đời điểm nhơ. Không phải chỉ đánh chật vật, là chỉ lại có quân sở ở chí sư thời điểm đột nhiên gia nhập. Mà ở phan đảng gia thần phát khởi tấn công lúc, dừng ở ngoài trăm bước lão lữ nhà cưới mã bộ binh cũng sẽ không ngồi nhìn. Lão lữ nhà cưới mã bộ binh đón Phan Đảng ra thần mà lên, rong ruổi lúc từng cái một cầm trong tay nỏ cơ. Bọn họ cưới vượt qua ngựa chiến trang bị yên ngựa cùng bàn đạp, hai chân có điểm mượn lực, có thể bắn tên nỏ, cũng có thể ở trên lưng ngựa cầm cung bắn tên, có đúng hay không liền nhìn người. Hai loại vũ khí công kích tầm xa phương thức ra, bọn họ cận chiến còn có đoạn mâu cùng chiến kiếm, chẳng qua là còn không thuần thục. Không tính lữ phía Bắc luyện binh, cũng chính là cùng người địch giao chiến. Đây là lão lữ nhà cưới mã bộ binh lần đầu ra mắt. Bọn họ liền tại chiến trường chính giữa, không đến bao lâu liền dựa vào gần đến vũ khí tầm xa tầm bắn bên trong, hướng về phía Phan Đảng gia thần xuất lĩnh bộ đội bắc cỏ, từng nhánh tên nọ bị kích thích ra đi. Phan Đảng gia thần bộ đội thấy được một chi một mình một ngựa cưỡi ngựa xông về phía mình, thành thật mà nói từng cái một trong lòng là có chút mê. Bọn họ không biết nên không nên cười nhạo, quyết định đột phá đám này một mình một ngựa cưỡi ngựa, thừa dịp còn lại tấn quân không giết tới, vội vàng giết chết lữ võ vì Phan Đảng báo thù. Về phần nói dưỡng do cơ có thể hay không thịnh nộ, bọn họ đã không quản được như vậy rất nhiều. Tên nỏ phi hành một đoạn thời gian rơi xuống, trong phút chốc từng tiếng hầm hừ bị từ trong miệng phát ra ngoài. Chống đỡ thương vong tiếp tục xung phong Phan Đảng gia thần, thấy được chi kia một mình một ngựa cưỡi ngựa cầm cung bắn tên, trong đầu bao nhiêu là có chút một bức. Bọn họ sinh hoạt ở phương Nam, không có thấy qua phương Bắc người địch hoặc người nhung, Trung Nguyên các nước chư hầu cũng không có kỵ binh bộ đội, thật không có biết qua như vậy lối đánh. Tiếp xuống, lão lữ nhà cưỡi mã bộ binh bắt đầu kéo khoảng cách, lần nữa chiều Phan Đảng gia thần xuất lĩnh bộ đội bắn tên. Thấy được bộ kia cảnh tượng dưỡng do cơ dừng lại muốn nói chút gì, lại thấy lữ võ một lần nữa ném tới trường truy, mở ra miệng một chữ không nói ra đi, hướng bên cạnh tránh né. Một giây kế tiếp lại cảm nhận được trên cánh tay đau đớn, mà lữ võ thấy được dưỡng do cơ nhanh chóng hướng bên cạnh tiến lên đón bản thân ném đi ra trường truy, nét mặt ngốc trệ không tới một cái hô hấp, đổi thành vui sướng nét mặt. Dĩ nhiên, hắn toàn thân trên dưới liền lộ ra một đôi mắt, trên mặt là biểu tình gì, ai cũng không nhìn thấy. Dưỡng do cơ thể bản thân thật sự là ở tránh, không là muốn chết đi nên trôi này trường truy. Hắn còn đang di động, chẳng qua là cảm giác được giống như mất điểm bình hành cảm. Cánh tay cảm giác đau đớn nhắn nhủ đến đầu góc. Ồ, ta tuổi trỏ lấy xuống cánh tay đâu? Trường truy vì toàn kim loại kết cấu, chiều dài hẹn 1m2 tả hữu, đầu là một loại bẹp trạng bén nhọn, thân là hình tròn, đây có một viên tròn vành vạnh mắc nhíu. Lữ võ khí lực rất lớn, phi thường lớn. Bẹp trạng bén nhọn trực tiếp mệnh trung dưỡng do cơ cánh tay, rất trực tiếp cắn hạ thủ trỏ trở xuống cánh tay. Dưỡng do cơ chạy lệnh nghiêng té xuống đất, xem như thấy không cánh tay bộ phận tay, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngốc trệ. Hắn không khống chế được nghĩ, không có một cái tay, dù chỉ là cánh tay, còn có thể làm thần tiễn thủ sao? Lữ võ mới vừa rồi quá kích động không có chú ý nhìn, cách rất gần mới phát hiện dưỡng do cơ tình huống, nhìn về phía dưỡng do cơ lúc cùng với ánh mắt tạo thành mắt nhìn mắt. Chiến trường hai quân đã lẫn nhau phát khởi xung phong. Chỉ có một mực đang chăm chú lữ võ cùng dưỡng do cơ người, mới đem toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt. Thấy được tấn quân dĩ nhiên kích động cùng hưng phấn, quân sở thời lại như cha mẹ chết. Vẫn còn tiếp tục chạy vọt về phía trước chạy lữ võ trong lòng do dự, nắm bước sóc cánh tay tắt rất thành thực làm ra ám sát động tác. Sắc bén mũi thương trước phá vỡ đồng phiến cùng đồng phiến giáp nhau nứt dây, thân mâu tạo ra liên kết đồng phiến, xé ra áo giáp áo lót ra thuộc, đụng chạm lấy xiêm áo làm cho gặp rệ mà ra, lại chui rách ra ra tiến vào thịt tầng, mạch máu ở một sát na hư hại, sau đó mũi thương tiến vào trong cơ thể, lại mặc nữa lộ ra đi. Lữ võ kịp phản ứng lúc, bước sóc đã xuyên qua dưỡng do cơ lồng ngực, bị bản thân cao cao địa giơ lên. Mà dưỡng do cơ chặt ngậm miệng không có phát sinh bất kỳ thanh âm nào, một cái tay theo bản năng bắt lại bước sóc kim loại cán, giống như chảy máu mũi như vậy lỗ mũi xông ra máu tươi, một đôi mông lung ánh mắt nhìn chăm chú lữ võ. Cái hũ không rời bên cạnh giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên mất. Nuôi tướng quân đi tốt. Lữ võ đè nén sự hưng phấn của mình, tận lực dùng thanh âm bình thản nói một câu như vậy. Dưỡng do cơ ý thức càng ngày càng mơ hồ, chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này nói đến thật tốt ta. Hắn không nhìn nữa lữ võ, nhìn về phía không có cánh tay tay, khỏe miệng sẽ nhất định biên độ, đầu mạnh hướng xuống rủ xuống, trở thành lịch sử thiên chương bên trên nhân vật. Chương 262, lầm nước chi tặc. Hoàn thành trí sư lữ võ nội tâm có kích động, càng nhiều hơn chính là may mắn. Xạ nghệ thiên hạ đệ nhất dưỡng do cơ không có nửa điểm khoác lác địa phương, hoàn toàn là chỉ kia bắn đâu, chuẩn đến khoa trương trình độ. Lữ võ rất rõ ràng một chút, nếu không phải áo giáp phòng ngự lực rất cường hãn, mình đã trở thành một cỗ thi thể. Xạ thủ sẽ không xuyên trọng giáp, là vì có thể để cho mình càng thêm linh hoạt, cũng chính là chú định xạ thủ không có tốt bao nhiêu lực phòng hộ. Bất quá, dù là dưỡng do cơ có xuyên trọng giáp, một khi bị lữ võ gần người, cửa thành cũng gánh không được lữ võ công kích, một bộ phòng ngự lực tạm được áo giáp là được rồi sao? Sẽ có hay không có người mắng lữ võ ức hiếp người, không cùng thần tiễn thủ so đấu sáng nghệ, làm cận chiến? Như vậy mắng người nhất định là đầu óc có vấn đề. Dưỡng do cơ cũng không có cùng người so đấu quá gần chiến đánh giết, đúng hay không? Hôm nay sau này, nếu là ai hỏi lữ võ, là không phải cố ý bắn yêu. Hắn tuyệt đối sẽ nghĩa chính ngôn từ trả lời, là cái ngoài ý muốn. Về phần có tin hay không, không phải người thắng tai quả chuyện. Nước Tấn sẽ không có người đi hỏi như vậy. Có người đặt câu hỏi, nhất định sẽ bị Tấn người dạy dỗ làm sao hảo hảo coi là người. Đây là vấn đề lập trường, không phải những thứ khác quan hệ thế nào. Lữ võ đem dưỡng do cơ gì thể thả vào chiến xa thùng xe, đối thanh cùng lắng nói, chúng ta tiếp tục tác chiến đi. Đại binh đoàn giao phong đã sớm triển khai, hai cánh trái phải khuấy ở chung một chỗ, trong thời gian ngắn khó có thể phát sinh trạng thái bên trên biến hóa. Trung gian chiến trường bên này, quân sở thấy được dưỡng do cơ chết trận, rung động, sợ hãi cùng đau thương phức tạp tâm tình hạ, bộc phát ra ngắn ngủi cao cường sức chiến đấu. Nếu như tấn quân đụng phải như vậy quân Sở mà bị đánh lui, quân Sở tuyệt đối sẽ càng đánh càng hăng. Nếu là tấn quân gánh vác bùng nổ trong quân Sở, dùng không được thời gian bao lâu liền sẽ khiến cho quân Sở sợ hãi nhiều hơn đau thương, đưa đến quân Sở xuất hiện e sợ chiến tâm lý. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm đã từ tử trọng nơi này biết được dưỡng do cơ trí sư đối tượng đổi thành Lữ Võ, biết hơn Phan Đảng gia thần không thèm để ý phát khởi tấn công. Hắn tạm thời còn không biết dưỡng do cơ tử trận tin tức, đối Phan Đảng gia thần cử động cảm thấy có chút tâm tính phức tạp. Nghe tử trọng nói, dưỡng do cơ trạng huống tựa hồ không hề tốt như vậy. Như vậy ở Sở Cộng Vương Hùng Thẩm xem ra, Phan Đảng gia thần không nghĩa hành vi là đối nước Sở có lợi. Sau đó, Phan Đảng gia thần khẳng định không sống được. Hy sinh chính mình chiếu sáng người khác hành vi, đứng ở nước Sở lập trường, thật ra là nên được đến người Sở tán thưởng. Tử trọng đang cáo tử phản hình. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm nghe thiếu chút nữa ngất đi. Cái này con mẹ nó. Quả người chúng tên trọng thương, đem đại quân giao cho tử phản chỉ huy. Tử phản chính là như vậy hồi báo quả nhân. Tấn người không có bản thân rêu giao cao thượng như vậy, nên vô sỉ thời điểm so với ai khác cũng vô sỉ à. Trung quân lộ ra rõ ràng như vậy sơ hở, còn lại nước Tấn cao tầng có lẽ sẽ nói điểm quy củ, Loan Thư nói gì cũng không thể bỏ qua cho.
Đúng vậy. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm bởi vì là cái đầu não, càng thêm biết Loan Thư là một cái dạng gì người. Một loạt chống trận tiếng từ phương xa truyền tới, sau đó chính là tấn quân trước trận chiến cầu nguyện thanh âm. Không sai, chính là cầu nguyện. Trong lúc bất chợt tao nội chiến thì thôi, bay trận mà thời chiến, tấn quân nhất định sẽ trước chiến đảo lại phát khởi thế công. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm nghe được tấn quân cầu nguyện, trừng to mắt nhìn Tử Trọng, muốn nói cái gì cho hết ngăn ở trong cổ họng. Tử Trọng có chút ngơ ngác. Lão phu mới vừa rời đi trận tiền, tấn quân phát động thế công. Đây là chí sư xuất hiện kết quả sao? Từ tấn quân tiến hành khấn vái tới suy đoán, là Lữ Võ thu được chí sư thắng lợi a. Hắn như vậy đoán rất có suy luận quy luật. Trước, Sở Cộng Vương Hùng Thẩm để cho dưỡng do cơ báo thủ, muốn giết chính là Ngụy Kỳ. Nếu như là dưỡng do cơ đạt được chí sư thắng lợi, kế tiếp liền còn có cùng Ngụy Kỳ chí sư. Dựa theo người tấn muốn mặt đặc điểm, thế nào cũng nên chờ dưỡng do cơ cùng Ngụy Kỳ chí sư xuất hiện kết quả, mới có thể phát khởi tấn công. Đây là Tử Trọng bị nước Tấn cho vòng đi vào. Dù sao, nước Tấn đang cùng nước Sở giao chiến lúc, mỗi một lần cũng rất nói lễ. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm ý tưởng cùng Tử Trọng vậy, suy đoán dưỡng do cơ có phải hay không thua, nếu không tấn quân sẽ không phát động thế công. Quả nhân thiên hạ đệ nhất a. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm suy yếu kêu một tiếng, nghiêng đầu một cái cho đã bất tỉnh. Trong ngay mắt, trong quân trướng chính là một hồi náo loạn. Say rượu mới vừa tỉnh không lâu Tử Phản vốn đang chậm rãi ôn tồn, nghe được phương xa chuyển tới tiếng la giết, sắc mặt một trận thanh bạch, không để ý tới mặc áo giáp, cũng chưa kịp cầm kiếm, tay không liền chạy ra khỏi bên ngoài trướng. Hắn không nhưng nghe được phía trước tiếng hò giết, còn nhìn thấy bụi đất đầy trời, không khống chế được cả người bắt đầu run run. Cái này con mẹ nó xong phim a. Lão phu lo Âu Vương thượng thương thế mới không ngủ được, mong muốn dựa vào rượu cồn thuốc mê chìm vào giấc ngủ, sai lầm rồi sao? Rượu cồn giúp ngủ hiệu quả rất tốt, thậm chí tốt có chút quá mức, cho đưa đến ngủ quên. Đây là lão phu lỗi. Nhưng điểm xuất phát là bởi vì lo Âu Vương thượng a. Giải thích như vậy, sẽ có hay không có người tin, có thể hay không lấy được tha thứ. Tiền tuyến không ai chỉ huy quân Sở mất đi đau thương mang đến tâm lý lực lượng, tấn quân thế công hung mãnh, lại có cái đó mới vừa ra lò thiên hạ đệ nhất hướng giết đi lên, không có kiên trì bao lâu liền sụp đổ. Lữ Võ cũng không có bao nhiêu tàn bạo. Hắn chính là mang theo nhà mình cưỡi mã bộ binh, ai chống đỡ ở phía trước đều là tuổi khô lạp hủ đánh tan, giết chết Sở binh số lượng cũng không nhiều. Trên thực tế, lão Lữ nhà chi này cưỡi mã bộ binh số lượng quá ít, Lữ Võ vừa không có ra lệnh cho bọn họ xông lên cùng người Sở tiến hành đánh giáp lá cả. Có thể tạo thành tuổi khô lạp hủ uy lực, dựa vào chính là Lữ Võ soát mặt. Không, là kia soát kia một thân kim loại, khiến Sở binh biết Lữ Võ đến rồi, không dám vào hành ngăn trở, bị dọa sợ đến xoay người chạy. Đến từ lão Lữ nhà chi này cưỡi mã bộ binh có thể ở trên lưng ngựa bắn tên, chiến trận bên trên Sở binh quá nhiều, không cần tận lực nhấn mạnh cái gì độ chính xác, một mực bắn chính là. Dùng nọ còn có thể đánh chết hoặc bắn bị thương người mặc một tầng giáp Sở binh. Sử dụng cung tên thời là đối người mặc cụ trang Sở binh uy hiếp không lớn. Dù sao, mặc vào áo giáp là vì phòng chém cùng đâm, đối mũi tên cũng có phòng ngự lực. Chỉ cần là có mặc vào đáng tin áo giáp, trừ phi là bị bắn trúng không có phòng vệ cổ hoặc kiểm môn khuôn mặt, không phải rất khó bị một mũi tên bắn chết. Cứ như vậy, thường có thể thấy được một ít người trên người cắm không ít tên, cũng là còn có thể tiếp tục tác chiến, thẳng đến lưu máu quá nhiều, lâm vào suy yếu không cách nào lại chiến, hoặc là mất máu choáng ngất quá khứ. Nhắc tới, áo giáp bản thân ý nghĩa chính là cung cấp phòng vệ, gặp phải hữu hiệu công kích cũng chỉ là bị thương, cũng sẽ không lập tức bị mất mạng. Nếu là xuyên giáp cùng không có xuyên giáp cũng có thể bị một mũi tên bắn chết, hoặc là một kiếm cùng một đao giết chết, mặc vào áo giáp thì có ý nghĩa gì chứ? Có hay không người mặc áo giáp là hai loại binh lính. Không có xuyên giáp binh lính là công kích tầm xa bộ đội thích nhất. Lính cung bắn có xuyên giáp binh lính, càng nhiều chỉ là một loại quá yếu nhiều tác dụng, cũng là từ trong lòng đánh sụp tác chiến ý chí. Trung gian chiến trường quân Sở bại. Lần này chiến bại cùng lần trước không giống nhau. Lần trước quân Sở cũng bại, vẫn còn có thể có tự lui ra chiến trường. Lần này chiến bại quân Sở không có quan chỉ huy tiến hành hiệp điều. Nước Sở quý tộc thông minh kình lần nữa đi lên, chen chúc nhào tới chạy trốn. Không có quân Sở bị nghiêm lệnh dừng ở tại chỗ trận đánh tấn quân, ai cũng dùng sau lưng hướng về phía tấn quân, sinh mạng đang bị nhanh chóng thu gặt. Đã hạ tổ xe Loan Thư tìm được quốc quân, không có bao nhiêu hưng phấn, có một kẻ trọng thần lão luyện thành thục, nói: "Quân thượng, quân Sở trung quân đã bại, không thấy Vương Tốt ra doanh. Quốc quân vừa nghe đại hỉ, hỏi: "Hai cánh như thế nào?"
Loan Thư tới trước, quân sở hai cánh cũng hiện lộ ra không nhịn được xu thế, nói: "Đánh sụp quân sở hai cánh chỉ ở trong một sớm một chiều."
Nước sở binh lính phân hai loại, một loại là thuộc về quý tộc tư quân, bọn họ ở quý tộc chiêu mộ hạ, cùng đạp ra chiến trường. Một loại khác thời là thuộc về công tộc binh lính, mà công tộc cùng sở vương là cả nhà, cũng liền được xưng là vương tốt.
Quốc quân hỏi: "Sở vương tốt không ra, có thể tính chiến thắng?"
Loan Thư lại đổi đề tài, nói: "Âm Vũ trận chém dưỡng do cơ, đã là thiên hạ đệ nhất."
Một câu nói này để cho quốc quân từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, giơ tay múa chân hoan hô nói: "Quả nhân mới phải thiên hạ đệ nhị, chưa từng nghĩ quả nhân thiên hạ đệ nhị đã thành thiên hạ đệ nhất."
Bọn họ ít nhiều nghe nói qua lữ võ xạ nghệ thê thảm không nỡ nhìn.
Chẳng qua là, bắn tên không ra sao, như thế nào rồi?
Thiên hạ đệ nhất danh tiếng mới là mấu chốt.
Loan Thư nói những thứ kia không phải là vì những thứ khác, hết sức chăm chú nói: "Thiên hạ đệ nhất chết trận, nước sở như thế lùi bước, hoặc không chết không thôi."
Đứa nhỏ ngốc ca,
ngươi ở cao hứng bản thân thần công lấy được thành tựu.
Lão phu thời là đang sầu lo Sở Cộng Vương Hùng Thẩm có thể hay không thèm để ý cùng chúng ta liều mạng.
Kỳ thực quốc quân không hề ngu, hắn chẳng qua là sẽ đem thông minh kình dùng tại sai lầm địa phương.
Quốc quân chớp cả mắt, hỏi: "Sở quân liều mình, như thế nào?"
Loan Thư đáp: "Lưỡng bại câu thương vậy."
Quả nhân không tin.
Quốc quân dựa theo chính mình hiểu, nói: "Sở nhiều lính lãng mạn, quân ta một đồ có thể địch này năm."
Loan Thư trầm mặc chốc lát, nói: "Quân thượng, thế gian không những Tấn, Sở, có Tần, có Đủ, có các nước. Nước Tấn lần lượt phạt nước Sở, gây nên người, nghiệp bá vậy. Đánh thắng nước Sở, vững chắc bá chủ nước địa vị, tốt hướng các nước chư hầu thu lấy bảo hộ phí. Một khi trả giá cao quá mức thảm trọng, nước Tấn thắng cũng là thua, rất có thể nghiệp bá không yên, sẽ có những thứ khác quốc gia vượt qua nước Tấn."
Quốc quân hỏi: "Nguyên soái dục ý như thế nào?"
Loan Thư nguyên bản cũng không có hy vọng xa vời quốc quân có thể tiếp nạp ý kiến, thấy quốc quân nghe vào hơn nữa tiến hành lãnh giáo, trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ xuất thần.
"Nguyên soái."
Quốc quân liền buồn bực: "Quả nhân đang hỏi chuyện a, phát cái gì ngốc a?"
Từ suy nghĩ xuất thần trạng thái khôi phục bình thường, Loan Thư trong lòng tương đối phức tạp, gương mặt thời là lộ ra biểu tình mừng rỡ, nói: "Hiếp Sở chi mới bại, giết Long bắt được Sở binh, khiến cho suy yếu, bức bách nước Trịnh cắt thành, tiền bồi thường, tranh thủ nước Trần, nước Thái."
Quốc quân thích đạt được tiền bồi thường, chẳng qua là buồn bực nước Trịnh coi như đồng ý cắt ra thành trì cùng thổ địa, muốn ban thưởng cho ai.
Thần nghe nói cho phép quân bỏ đất quy phụ nước Sở, thổ địa cùng thành trì tận thuộc về nước Sở toàn bộ.
Loan Thư trước nói một câu, dừng lại các nước quân tiêu hóa, mới tiếp tục nói đi xuống nói: "Lấy nước Trịnh thành trì cùng thổ địa tranh thủ nước Trần cùng nước Thái."
Đang đắm chìm trong sắp đánh bại nước Sở trong vui sướng quốc quân, lòng tràn đầy vui mừng cùng kích động, nghe được có thể đem nước Trần cùng nước Thái tranh thủ lại đây, nghĩ tới là bản thân công lao sự nghiệp sẽ phải trở nên càng thêm vĩ đại.
Nguyên soái cùng các khanh thương nghị là được.
Quốc quân nghĩ tới điều gì, la lên vội vàng tới giúp mình thay áo giáp.
Loan Thư thấy quốc quân đổi người, rõ ràng vị này quốc quân là muốn đi ra ngoài triển hiện tồn tại cảm, không nói thêm lời, cáo từ rời đi. Hắn ra đại trướng, đâm đầu gặp phải khẩn cấp chạy tới Chí Hoành, nói: "Hạ quân tá, quân thượng sắp xuất trận."
Chí Hoành bản thân thì không phải là muốn tới tìm quốc quân, muốn tìm chính là Loan Thư, nói: "Nguyên soái, Âm Vũ đã đột nhập Sở doanh, vì ngày sau tính toán, còn xin hạ lệnh Âm Vũ trở về."
Chẳng qua là một câu nói lại làm cho Loan Thư liên tưởng đến quá nhiều. Quân Sở trung quân sụp đổ phải quá hoàn toàn, bại binh đánh vào doanh trại, tất nhiên khiến cho trong doanh xuất hiện đại loạn. Một mực chiến đấu ở tuyến đầu Lữ Võ giết tiến quân Sở doanh trại, là một món cực độ bình thường chuyện. Mà Lữ Võ cũng giết đi vào, sau này tấn quân khẳng định cũng nhóm lớn vào.
Loan Thư cười tủm tỉm hỏi: "Hạ quân tá không nghĩ Tân Tấn thiên hạ đệ nhất mạo hiểm?"
"Cũng không phải."
Chí Hoành còn thật không tin ai có thể cầm Lữ Võ thế nào, nói: "Âm Vũ ở phía trước, các quý tộc lấy chi vì trước mao, trận không trận thế, hình không này hình."
"Cũng phải nói chính là, nước Tấn quý tộc đầu góc quá mức nóng lên, trong mắt chỉ thấy Lữ Võ, đưa đến đi theo Lữ Võ phía sau bộ đội số lượng càng ngày càng nhiều, chiến sự đang hướng không thể đoán được cùng không cách nào khống chế xu thế phát triển.
Nước Tấn không phải những quốc gia khác,
Tấn quân cũng không phải các nước quân đội, không nên xuất hiện chuyện như vậy.
Lại cứ còn chưa phải là ai lỗi."
Loan Thư cùng Chí Hoành ý kiến phi thường nhất trí.
"Lúc nào Tấn quân nhu muốn ai tới triển hiện cá nhân vũ dũng, đưa đến toàn bộ đội không ấn trận liệt tác chiến à?
Bộ đội như vậy, hay là nước Tấn quân đội sao?
Nhìn một chút là cái loại đó phong cách nước Sở.
Là nước Sở làm một quốc gia, quốc lực phương diện không mạnh sao?
Mạnh tướng nhiều nhất chính là nước Sở, đánh nhau không có nhất trương pháp cũng là nước Sở.
Nước Tấn không phải là dáng vẻ như vậy.
Tấn quân hùng mạnh, mạnh ở kỷ luật, mạnh ở đoàn đội hợp tác."
Loan Thư không biết cường quốc vô danh tướng, nước yếu không cường quân một câu nói này.
Quốc gia các phe các mặt hùng mạnh, không cần phải lấy mạo hiểm phương thức đi tranh thủ thắng lợi, chỉ cần dùng tài nguyên đem đối thủ đẻ chết là được.
Quốc gia nhỏ yếu, quan chỉ huy thật ra là bị bức phải hết cách rồi, chỉ có thể lần lượt lựa chọn tiến hành quân sự mạo hiểm, cố gắng lấy nhỏ đánh lớn.
Cường quốc cho dù bại vô số lần cũng có thể bị bại lên, ngược lại quốc lực đặt ở đó, có lẽ duy nhất một lần lấy được thắng lợi liền đem đối phương tiêu diệt.
Nước yếu có thể sẽ một mực đánh thắng, cũng là ở lần lượt thắng lợi trong đi về phía diệt vong.
Bọn họ sắp đến mất nước lúc, sẽ cảm thấy hoang mang cùng không hiểu.
Không phải một mực ở đạt được thắng lợi sao?
Một lần thất bại cũng không có a.
Vì sao diệt vong ngược lại thì chúng ta?
Cái này con mẹ nó không khoa học a.
Kỳ thực, vô cùng khoa học, chỉ vì quốc lực liền đặt ở đó.
Bây giờ Loan Thư cùng Chí Hoành cần muốn cân nhắc chính là nước Tấn cùng nước Sở quốc lực vấn đề.
đầu óc của bọn họ vẫn luôn rất tỉnh táo, biết mong muốn khiến cho nước Sở khuất phục, tuyệt đối không phải lần một lần hai thắng lợi có thể đạt tới. Quân đội đang đạt được thắng lợi, chẳng qua là cái này thắng lợi cần y theo bọn họ mong muốn lấy được phương thức tới tiến hành. Phản phục xông lên đánh giết Lữ Võ sớm liền phát hiện mình bên người tụ tập càng ngày càng nhiều quân bạn, bọn họ theo bản thân, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tín nhiệm. Võ, Ngụy Khỏa cũng là trong đó một phần tử, đầu óc hắn giữ vững tỉnh táo, đến gần Lữ Võ sau trước kêu một tiếng, lại tiếp theo hô, đã dồn loạn trận vậy. Lữ Võ dĩ nhiên biết mình đã thành trình độ nào đó người dẫn lĩnh, chính là ý thức được, hắn mới có thể mang theo quân bạn tả xung hữu đột, không ngừng đánh tan một chi lại một chi cố gắng tổ chức phản kích quân Sở. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết Loan Thư cho ra chiến quý tộc hạ đạt cái gì ra lệnh. Trải qua Ngụy Khỏa vừa đề tỉnh mới biết cùng Loan Thư chỗ ra lệnh không phù hợp. Thanh, tới gần. Lữ Võ cảm thấy hiện đang hỏi một chút Loan Thư là cái gì ra lệnh hoàn toàn tới kịp. Ngụy Khỏa cũng liền đem Loan Thư ra lệnh thuật lại một cái. Cứ như vậy, Lữ Võ hiểu rõ chẳng huống, biết kế tiếp phải nên làm như thế nào. Tấn quân bắt đầu ở Lữ Võ dưới sự hướng dẫn, làm lên đem quân Sở chia cắt ra chiến thuật. Ngụy Khỏa thời là mang theo lão Ngụy gia binh lính, làm hết sức chiêu hàng Sở binh. Người ở hậu phương Loan Thư cùng Chí Hoành, bọn họ vốn là muốn phái người tìm được Lữ Võ tiến hành triệu hồi. Phát hiện Lữ Võ xuất binh ở phân chia quân Sở, Ngụy Khỏa thời là ở thu hẹp quân Sở hàng binh, nhìn nhau cười một tiếng mang tính lựa chọn quên lãng phải đem Lữ Võ kêu trở về ý tưởng. Đáng tiếc, Loan Thư không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Nước Tấn có tướng quân chức vị này, các khanh bản thân liền là tướng quân. Có những thứ này khanh ở, này dư gia tộc một cái ai có tài mấy có thể, trừ phi là có thể theo chân bọn họ giống vậy đạt được khanh vị, bằng không có lớn hơn nữa tài năng, mãi mãi cũng chẳng qua là khanh dưới. Còn lại quốc gia tình huống đại khái vậy. Nước Sở bên kia lại có một dẫn trước trung nguyên các nước chư hầu địa phương. Chính là Sở Vương có thể tự đi đào móc nhân tài tiến hành siêu cách bổ nhiệm. Tỷ như Dưỡng Do Cơ cùng Phan Đảng, còn có Bành Tên cùng cho phép ngã, bọn họ chỗ gia tộc lịch sử dù không lâu đời ngoài ra nói, thực lực phương diện tắc mạnh không đi nơi nào, lại có thể thu được Sở Cộng Vương Hùng Thẩm trọng dụng. Cái này ở những quốc gia khác thật ra là không có. Ở rất nhiều quốc gia, có tài mấy có thể, là nô lệ liền vĩnh viễn là nô lệ, tuyệt tuyệt đối đối không sửa đổi được thân phận. Dĩ nhiên, không cách nào dựa vào năng lực tới thay đổi tự thân số mạng, là trước mặt xã hội chủ lưu. Lão Lữ nhà tình huống, ngược lại là một loại ví dụ. Chí Hoành đem mặt đường đến còn lại phương hướng, khỏe miệng xé một cái. Quốc quân bên kia chuyện gì xảy ra, đã bị mấy cái sủng thần tuyên dương cho mấy vị khanh, trong đó không bao gồm Khích Thị một thuốc nhị điện. Loan Thư chạy đi cho Khích Thị nói xấu, căn bản không là bí mật gì. Mấy vị khanh đã biết Loan Thư hạ quyết đoán muốn làm Khích Thị, thật để cho Loan Thư cho làm thành vậy, Khích Thị còn có thể tiếp tục một môn bà khanh sao? Cho nên, chỉ phải có bao nhiêu vị khanh liên hiệp, vẫn có thể quyết định do ai tới bổ thượng khanh vị. Chỉ xem bọn họ rốt cuộc có nguyện ý hay không đem thịt đưa đến nhà khác. Lớn hơn có thể là bọn họ sẽ đem thịt cho ăn được trong miệng của mình. Chí Hoành kỳ thực đã cực độ chán ghét trong nước lần nữa nội đấu, chẳng qua là vô lực đi tiến hành ngăn cản. Hán tuyệt không cho phép đã hiển lộ ra thắng lợi dấu hiệu trận Yên Lăng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mở miệng nói ra, "Nguyên soái, hai cánh trái phải cần tăng cường thế công." Loan Thư gật đầu một cái, phân phó bản thân quân úy đi nhắn nhủ quân lệnh. Quân Sở doanh trại quân đội bị xâm lấn, nhưng hai quân tham chiến nhân số quá nhiều, doanh trại quân đội chiếm cứ không gian rất lớn, chịu ảnh hưởng chẳng qua là quân Sở doanh trại quân đội phía trước vị trí. Tấn quân muốn là nghĩ, tuyệt đối có thể cường công đi vào. Chẳng qua là sẽ trả cái giá lớn đến đâu liền rất khó nói. Loan Thư đã thấy đạt được trận Yên Lăng thắng lợi ánh dạng đông, lấy chiến lược góc độ tới cân nhắc, cho là được rồi thì thôi là thỏa đáng nhất lựa chọn. Hắn nói, đáng tiếc các nước chi binh chưa đến. Như vậy nói, là ở bổ túc trước cảm thán sao? Chí Hoành chẳng phải hiểu. Hắn hiểu vì Loan Thư thời thời khắc khắc mong muốn để cho Khích Thị diệt vong. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Bất tỉnh Sở Cộng Vương Hùng Thẩm ý thức mơ hồ giữa, nghe được từng trận tiếng huyên náo, trước hơi hơi mở mắt, không khống chế được lại đóng kín bên trên. Trung quanh có người thấy được Sở Cộng Vương Hùng Thẩm mới vừa mới mở hai mắt ra, vội vàng nhắc nhở Tử Trọng. "Vương thượng, Vương thượng." Tử Trọng liên tục kêu gọi, thấy được Sở Cộng Vương Hùng Thẩm mí mắt run tương đối lợi hại, biết ý thức ở nửa tỉnh táo giữa, la lớn, "Chuyện không thể làm, hạ lệnh rút quân đi." Không có mở mắt Sở Cộng Vương Hùng Thẩm còn đang run mí mắt, mở ra đôi môi khô khốc, suy yếu nói gì đó. Tử Trọng đem đầu tiến tới, căn bản cái gì cũng không có nghe rõ. Hắn lần nữa đứng ngay ngắn sau, "Hô, Vương thượng có lệnh." Liên tiếp mệnh lệnh từ Tử Trọng trong miệng phát ra. Chính giữa doanh trại phía trước đã không có cứu, cần ở doanh trại quân đội nội thiết hạ phòng tuyến ngăn cản tấn quân tiếp tục xâm nhập. Tử Trọng bổ nhiệm cho phép ngã vì đạo thứ nhất phòng tuyến quan chỉ huy, nghiêm lệnh trừ phi chết trận, nếu không không thể để cho tấn quân lại tiến lên trước một bước. Sau đó, Tử Trọng lại bổ nhiệm Bành được đặt tên là tướng, tụ họp có thể tụ họp bộ đội, cố gắng tiến hành phản công. Hắn đang hạ đạt liên tiếp ra lệnh lúc, có người chạy tới nói một cái tin. Bên phải Y Tử phản tập kết bộ đội của mình, lại kéo lên Dưỡng Do Cơ cùng Phan Đảng tư binh, đã bên cánh phải bắt đầu tiến hành phản kích. Lâm nước chi tạc a. Tử Trọng nghe chẳng những không có ngạc nhiên, ngược lại càng thêm lửa giận ngút trời, hô, truyền ta lệnh, mệnh tử phản mang binh từ bên phải hướng trong, chặt đứt tấn quân đường lui. Vị này Lao Ca bây giờ chỉ muốn bức bách tấn quân triệt binh, để cho quân Sở có thể tiến hành nghỉ dưỡng sức. Ngoài ra, một trận chiến này nước Sở đơn giản tổn thất nặng nề, không phải hao tổn bao nhiêu binh lực. Đầu tiên Sở Cộng Vương Hùng Thẩm trúng hai mũi tên. Ánh mắt mũi tên kia đã chẩn đoán bệnh xong, mù đó là tuyệt đối mù, lại không có tạo thành càng thương tổn nghiêm trọng. Ngực trái trong mũi tên kia mới nghiêm trọng. Lấy tên thời điểm, vì không câu ra nhiều hơn thịt, thầy thuốc tiến hành lần thứ hai cắt vết thương, khiến cho Sở Cộng Vương Hùng Thẩm lưu máu hơi nhiều. Ít người cho phép lưu một ít máu, kỳ thực đối người có chỗ tốt. Một khi lưu máu nhiều, không quá mức quá lượng, là sẽ khiến người trở nên suy yếu, nghiêm trọng thời là tới chết. Vết thương tại sau này có thể hay không viêm tấy sinh mù loại, nhìn chính là thầy thuốc thế nào cái phương thức xử lý. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm dù là sẽ không chết, trong thời gian ngắn cũng khó mà chỉ huy quân đội. Thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị đã chết trận, đối quân Sở sinh ra sĩ khí đả kích, không thua gì Sở Cộng Vương Hùng Thẩm chúng tên. Tử Trọng không thấy được quân Sở có trở thành ai binh dấu hiệu. Muốn là quân đội có thể trở thành ai binh, Sở Cộng Vương Hùng Thẩm không cách nào chỉ huy, Tử Trọng tự nhận tài năng quân sự chưa đủ, kỳ thực quân Sở cũng chỉ có thể đánh một trận nhất ba lưu đổ máu thức chiến tranh. Tử Trọng như thế nào đi nữa không muốn, cũng muốn thừa nhận chàng này trận Yên Lăng là nước Sở bại. Hắn triệu tập đến có thể thoát phải mở thân nước Sở quý tộc, âm gương mặt nói, chư vị ai có thể thay đổi chiến cuộc? Không ai lên tiếng. Bọn họ có thể ở chỗ này, chỉ nói rõ mới có thể đều bình thường vậy. Thật nếu là có năng lực, nên thân tại chiến trường chém giết. Tấn có bật cuộc chiến, biết nhục mà phân đấu, mới có hôm nay. Tử Trọng gương mặt phân chấn, lớn tiếng nói, cựu thế còn có thể báo thù ư? Dù bách thế nhưng cũng, bọn ta chớ quên Yên Lăng sỉ nhục. Những thứ này nước Sở quý tộc vừa nghe, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng có thể nhìn ra được một trận chiến này là bại. Như vậy, có phải hay không nên cân nhắc rút lui ra khỏi Yên Lăng đâu? Chương 263, ồ, quân Sở đâu? Màn đêm giáng lâm trước, tấn quân mới dương dương đắc ý lui binh. Một đêm này, tấn quân từng cái một mang trên mặt rào rạt nụ cười, đàm luận ban ngày thời điểm kiến thức. Nhất chuyện đại sự cũng không phải là chiến thắng quân Sở. Nước Tấn cùng nước Sở đấu nửa thế kỷ lâu, lớn nhỏ chiến sự gần trăm, có thắng cũng có bại, phần lớn thời điểm tấn quân là thắng lợi phía kia. Cỡ lớn chiến dịch vậy, không tính còn không có đánh xong lần này trận Yên Lăng, tạm thời là một thắng một thua kết quả. Mà lần này trận Yên Lăng, tấn quân liên tục cùng nước Sở tương đối lớn đối trận hai trận, đều là đạt được thắng lợi. Tấn quân đàm luận nhiều nhất là Âm Vũ. Bọn họ ngày hôm qua mới vừa chứng kiến Âm Vũ trận chiến thiên hạ đệ nhị, giết chết Phan Đảng lấy được phải thiên hạ đệ nhị đầu hàm. Không kịp tiêu hóa nước Tấn có thiên hạ đệ nhị vui sướng đâu. Hôm nay mới vừa ra lò thiên hạ đệ nhị chọn chiến thiên hạ đệ nhất, trận chém các cái các nước chư hầu mãnh tướng ác ngộng, hái thiên hạ đệ nhất vào nguyệt quế. Một loại mừng như điên sông lên tấn quân đầu, làm cho người người lông mày mắt cười mở. So nước Tấn người càng thêm vui sướng thật ra là đến từ nước Ngô Tử Viễn. Nước Sở là trung nguyên các nước đại địch, muốn nói quốc gia nào đối nước Sở càng thêm sợ hãi, tuyệt đối giống vậy vị sử phương Nam nước Ngô. Trung nguyên các nước đối dưỡng do cơ nếu như nói chẳng qua là kinh hãi này thiện pháp, nước Ngô đối dưỡng do cơ thời là sợ đến tận xương tùy đầu. Chết ở dưỡng do cơ dưới tên nước Ngô mãnh tướng gần như là trung nguyên các nước tổng hợp, hơn nữa Ngô quân nhiều lần bị dưỡng do cơ thống suất quân đội chỗ đánh bại. Người nước Ngô thời thời khắc khắc ở nguyền rủa dưỡng do cơ, đơn đấu phải không dám tiếp tục tìm dưỡng do cơ đơn đấu, không chỉ một lần bố trí bẫy dập muốn giết chết dưỡng do cơ, lại một lần thất bại. Bây giờ, thuộc về người nước Ngô ác ngộng chung kết ở nước Tấn Lữ Võ trong tay, Tử Viễn không kịp chờ đợi mong muốn đem tin tức này nói cho Ngô quân phỏng ngộng. Tử Viễn cũng viết xong tin, phái người ngựa không ngừng vó câu đưa trở về. Hắn không chỉ nói cho Ngô quân thọ mộng dưỡng do cơ chết tin tức, còn đề nghị lập tức đối nước Sở triển khai ổ ạt xâm lấn. Làm một kẻ đại thần, hắn cũng không phải là đơn thuần bởi vì dưỡng do cơ tử vong mới đề nghị Ngô quân thọ mộng xâm lấn nước Sở. Nước Tấn cùng nước Sở ở Yên Lăng cái chỗ này triển khai hội chiến, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là lấy quân Sở chiến bại mà kéo xuống màn che. Tử Viễn thấy được quân Sở mặc dù người đông thế mạnh, sức chiến đấu cũng là cực kém, rất hy vọng nước Ngô cũng có thể từ nước Sở trên người cắn một cái. Về phần nói quân Sở vì biểu hiện gì phải sức chiến đấu không được, tiêu kỳ nước Ngô nhân tài sẽ không thừa nhận là tấn quân quá lợi hại. Trở lại trong doanh lữ võ lần nữa bị chúc mừng. Những người này nhiệt tình đã có chút quá mức, thậm chí còn bắt đầu ra tay. Không phải đánh nhau. Bọn họ bắt được cơ hội liền muốn sở lữ võ một thành, giống như mỏ tới lữ võ là có thể lấy được ban phúc vậy. Tới khách mồm năm miệng 10, khen ngợi lữ võ dũng mãnh, lấy được lớn như vậy công lao sự nghiệp. Lữ võ lại nhìn thấy thân công vu thần dùng dầu dị ánh mắt một mực nhìn chăm chú chính mình. Đây là làm gì? Biểu diễn dấu vết thật quá rõ ràng rồi. Lữ Võ có thể suy đoán ra thần công vu thần đang đợi còn lại khách rời đi, lại đối với mình nói một ít vì sao dầu dĩ lời. Tuyệt đối là Lữ Võ biểu hiện được quá xuất sắc, nhắc nhở cẩn thận bị kiêng kỵ, đề phòng gặp phải bức hại vậy. Chẳng những phải cẩn thận trong nước, nhất nên cẩn thận là tới từ nước Sở trả thù. Bây giờ nhưng là xuân thu trung kỳ, thuộc về một cái thích khách hoành hành niên đại. Xuân thu trung kỳ kỳ thực còn tốt, đến xuân thu mạt kỳ niên đại, chơi ám sát đơn giản đừng chơi được quá trượt. Lữ Võ đang suy tư bản thân không phải phối hợp thân công vu thần diễn xuất, cố gắng phụ họa mỗi một cái chi tiết nhỏ đâu. Kịch tình đi về phía cũng là phát sinh một chút ngoài ý muốn. Thân công vu thần không có thể đợi được còn lại khách tới rời đi, bản thân cũng là trước bị quốc quân triệu hoán. Nước Tấn cao tầng cần phải hiểu nước Sở, chỉ riêng hướng mầm bí hoàng lãnh giáo còn cảm thấy chưa đủ, khẩn cấp triệu hoán giống vậy xuất thân nước Sở thân công vu thần tiến hành hỏi thăm. Y dựa theo nước Tấn cao tầng bên này suy đoán, quân Sở bây giờ chỉ còn dư lại hai cái lựa chọn. Cái đầu tiên đương nhiên là rút quân. Dù sao, Sở Cộng Vương Hùng Thẩm chúng tên bị thương, thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị trước sau chết trận, binh lính tổn thất vượt qua 60.000. Chính quân cơ cổn ngày hôm qua chạy trốn, giống như trực tiếp đem về Tân Trịnh. Ngược lại, chính quân cơ cổn cờ hiệu không tiếp tục một lần xuất hiện ở Yên Lang phía trên chiến trường này. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm thương thế rốt cuộc thế nào? Là trọng thương sắp gặp tử vong, cũng là người tỉnh táo, hay là thương thế sẽ không nghiêm trọng đến nguy hiểm tính mạng, người cũng là trong hôn mê. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm có phải hay không tỉnh, liên quan đến nước Tấn cao tầng suy đoán quân sở thứ 2 phán đoán cơ sở. Một khi Sở Cộng Vương Hùng Thẩm là tỉnh táo trạng thái, nước Tấn cao tầng căn cứ Sở Cộng Vương Hùng Thẩm dĩ vãng làm việc làm tới tiến hành phán đoán, cho là quân sở không những sẽ không triệt binh, sẽ còn không tiếc giá cao cùng tấn quân liều mạng. Vì có thể làm rõ ràng Sở Cộng Vương Hùng Thẩm trạng thái, Loan Thư mời quốc quân cơ thọ mạn phái người tiến về quân sở doanh địa xin gặp. Lý do cũng cho tìm xong rồi. Bọn ta mặc dù là đối nghịch, cũng là không có đoạn tuyệt lui tới. Bây giờ, Sở Cộng Vương Hùng Thẩm chúng tên, đồng dạng là vua của một nước phái người tới ủy lạo, rất hợp tình hợp lý a. Kết quả là nước Tấn sứ giả đừng nói là không thấy Sở Cộng Vương Hùng Thẩm, liền một kẻ nước Sở cao tầng cũng không có thấy, đầu tiên là bị quân sở binh lính một trận chửi rủa, lại bị mũi tên dọa mấy lần, thậm chí bị đuổi theo ra tới đuổi chạy. Nước Sở làm như vậy, ngược lại thì để cho nước Tấn cao tầng có chút suy nghĩ không thấu Sở Cộng Vương Hùng Thẩm trạng thái. Mà Bí Hoàng cùng thân công Vu Thần bị triệu hoán trở về. Bọn họ nhất trí cho rằng Sở Cộng Vương Hùng Thẩm có phải hay không giữ vững tỉnh táo mấu chốt nhất. Bây giờ vấn đề là không cách nào theo dõi Sở Cộng Vương Hùng Thẩm trạng thái. Nước Tấn cao tầng một trận thảo luận xuống, nghiêng về quân sở sẽ không lui binh, lựa chọn ổn thỏa nhất cùng bảo thủ sách lược, đề phòng quân sở làm ra bất kể giá cao đổ máu cử động. Quý tộc bắt đầu đốt thuốc binh lính, rõ ràng báo cho binh lính không nên cao hứng phải quá sớm, làm xong đối mặt quân sở liều chết phản pháo chuẩn bị tâm tư. Binh lính vừa nghe rất là rất đồng ý. Bọn họ suy bụng ta ra bụng người suy tính xuống, cho là nếu là nhà mình quốc quân bị thương nặng, trong quân mãnh tướng cũng lần nữa hao tổn, nhất định là muốn không thèm để ý cùng tạo thành đây hết thảy kẻ địch liều mạng. Sẽ có loại này suy nghĩ, cùng nước Tấn xã hội không khí có liên quan. Người Tấn rất kiêu ngạo cũng rất nhỏ khí, trong tính cách phổ biến cứng nhắc mà cương ngạnh. Vừa đúng là như vậy xã hội không khí cùng với toàn thân tính cách, tạo cho nước Tấn lấy được nghiệp bá cơ sở. Người Tấn nguyện ý tôn trọng có thể cùng bản thân tranh phong mấy chục năm nước Sở, tưởng mở cho là người Sở tư tưởng cùng lựa chọn sẽ cùng bản thân tương tự. Mà trên thực tế, người Sở thật phi thường bền bỉ, trả thù tâm không có chút nào so Tấn người chênh lệch. Chỉ là bởi vì trên chế độ quan hệ, hơn nữa tính cách phương diện một ít nguyên nhân, nước Sở mỗi lần đại động can qua nghĩ muốn tiến hành cái gì trả thù, có 1/3 xác suất sẽ đem chuyện làm đầu voi đuôi chuột. Đưa đi khách sau, Lữ Võ tiến hành tắm sơ, quá mức mệt mỏi cũng liền lựa chọn thật sớm nghỉ ngơi. Không biết là lúc nào, một trận 333 thanh âm để cho hắn từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nguyên lai không phải là mộng thấy vì yêu vô tay, là mưa điểm rơi vào trên lều mặt vào về. Chủ, Tiểu Thanh ở gác đêm, mượn hơi yếu ánh sáng thấy được Lữ Võ tỉnh lại, khẽ nói, mới là giờ dần ba khắc. 3:45. Lữ Võ cũng chưa hoàn toàn tỉnh lại, chẳng qua là thân tại chiến trường, giữ vững lòng cảnh giác, có chút động tinh tiềm thức nhớ tới. Bên ngoài trướng truyền tới lăng thanh âm, nói, chủ, ngày chợt hàng mưa to. Trời mưa mà thôi. Không phải muốn xuất chiến, hoặc là có người tới dạ tập. Lữ Võ mơ mơ màng màng suy nghĩ, ngày hôm qua giống như có sớm hà tới. Ánh nắng chiều hành ngàn dặm. Sớm hà không ra khỏi cửa. Quả nhiên là thật không lừa ta a. Hắn lại cho ngủ thiếp đi. Giống như có cái gì chỗ không đúng. Sớm hà không ra khỏi cửa, không là cùng ngày nên trời mưa. Tại sao là ngày thứ hai? Hôm sau. Tỉnh lại Lữ Võ có thể tính không có đầu góc nở khó chịu cảm giác. Hắn an tính nằm, chờ đợi ý thức hoàn toàn tỉnh hồn lại. Cũng liền không tránh được hồi ức ngày hôm qua cũng làm một ít gì. Dưỡng do cơ dũng mãnh đều là sự tình trong ngáy mắt. Đông nhiên hạng chúng tên địa phương 2 tầng da thuộc bị xuyên thấu, đầu mũi tên thậm chí ở đụng thép vòng mấy lúc sau gãy. 3 sườn chúng 2 mũi tên. Bên ngoài giáp bó giáp phiến hư hại, áo lót da thuộc bị bắn thủng, bên trong giáp ngực có một đạo hết sức rõ ràng ma sát dấu vết, đầu mũi tên sụp đổ rồi thôi về sau, thân tên vỡ một tiểu tiết. Ở bước sóc đâm ra một khắc kia, hắn kỳ thực trong đầu nghĩ chính là bắt sống dưỡng do cơ, chẳng qua là thân thể phản ứng so đầu óc nhanh. Dĩ nhiên, giết đều đã giết. Không tồn tại bất kỳ ảo não. Việc khác sau suy tính tại sao phải nghĩ tù binh dưỡng do cơ. Câu trả lời là dưỡng do cơ tay đã phế bỏ, hy vọng dưỡng do cơ tới dạy bản thân sáng nghệ. Bằng không, bản thân một tay tiễn thuật đơn giản là thối đến không đành lòng nhìn thẳng mức. Về phần nói dựa vào cái gì sẽ cảm thấy dưỡng do cơ sẽ dạy. Bây giờ là xuân thu trung kỳ, quý tộc cùng quý tộc lui tới kỳ thực rất không giải thích được. Hoàn toàn tình hồn lại Lữ Võ phát hiện Tiểu Bạch mặt sùng bái mà nhìn mình, không có có tâm lý ba động phân phó chuẩn bị tắm sơ dụng cụ. Vì sao không là Tiểu Thanh? Bởi vì thay cả chứ sao? Tiểu Bạch đi ra ngoài, Thanh cũng là đi vào. Hắn nói, chủ, đêm qua mưa to, hôm nay mây đen che trời. Như vậy thì nói là, tối hôm qua trời mưa phải rất lớn, trung gian mưa rơi hoàn toàn ngừng lại, hôm nay là cái trời âm u rồi. Dưới tình huống bình thường, đã hạ một trận mưa, lại là trời âm u, hai quân sẽ không chọn ở loại khí trời này hạ giao chiến. Lữ Võ mặc xong đi ra quân trướng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đích xác là hiện đầy mây đen. Lão Lữ nhà doanh địa đã không phải là ở trước nhất. Tấn quân ngày hôm qua xâm nhập quân sở doanh trại, một trận chém giết cùng phá hư xuống, khiến cho quân sở không thể không tiến hành lấy hay bỏ. Quân sở buông tha cho bản thân phía trước doanh trại, mới xây cột lưới làm ranh giới tuyến, dọn lên số lượng rất nhiều cự mã cùng sừng hiệu, làm ra một cái phòng tuyến. Cự mã là đem cột gỗ đan chéo cố định thành dáng vẻ, trên kệ vây quanh mang lưới lao, gai. Sừng hiệu thời là 3 cây cọc gỗ đan chéo cố định, bình thường sẽ một đại đội một, có thể là thẳng tắp tuyến trưng bày, cũng có thể chồng chất thành một đống, không có vây quanh kim loại hung khí. Quân sở tuyến hướng di động về phía sau. Tấn quân tuyến dĩ nhiên là muốn đẩy tới. Nếu như quan sát hạ trại dấu vết, sẽ phát hiện tấn quân đã hướng nam rời ít nhất 8 dặm, quân sở doanh trại thời là đi về phía nam bên không chỉ di động 8 dặm, đã cực kỳ cao một cái gọi Hà địa phương, lui nữa cũng muốn tối lui đến ban đầu nước Hứa cương vực. Cái này ban đầu là tốt mấy chục năm trước chuyện. Nước Hứa một mực một lần tiến hành di rời, mỗi lần đều là bị dọa đến cả nước rời nhà tới. Có thể một mực rời điều kiện tiên quyết là, trước mắt các quốc gia đường biên giới tương đối mơ hồ, trở lại chính là không có thành trì địa phương không tính có cố định thuộc về, ai đi xây thành lại có thể bảo vệ tốt cũng coi như là bản thân. Khen người rời sau khi đi, thổ địa bị nước Trịnh cùng nước Trần chỗ chia cắt, còn có thể nhớ Hà phụ cận là nước Hứa có từ lâu cương vực người đã không nhiều lắm. Tấn quân cùng quân Sở một tiến một tối, đã rất có thể nói rõ chiến cuộc đi về phía. Đứng trên ưu thế tấn quân ở tâm tình bên trên muốn thả lỏng một chút, chẳng qua là toàn quân trên dưới cũng đắn đo khó định quân Sở có thể hay không cùng bản thân đổ máu, chiến dịch kết quả không có chân chính hiện ra trước, không dám hoàn toàn chân chính trầm tĩnh lại. Chiều ăn thời gian trôi qua, Lữ Võ lấy được quốc quân triệu hoán. Hắn khi đi tới, Hàn Quyết, Chí Hoanh cùng sĩ tiếp đã đến, còn có ngoài ra một ít quý tộc. Quốc quân thấy được Lữ Võ chính là một trận ha ha cười to, tái diễn nói quả nhân thiên hạ đệ nhất, lại từng trận cảm thán. Đại đa số quý tộc tiến hành phụ họa. Số ít mấy người quý tộc không giống như là cái tấn người, chẳng những phụng quốc quân ân, còn tiến tới Lữ Võ trước mặt chính là một trận a du đinh hót, làm Lữ Võ ít nhiều có chút lúng túng. Mà Lữ Võ sở dĩ lúng túng, là phát hiện Hàn Quyết nhìn mình ánh mắt phi thường lạnh nhạt. Đứng sau lưng Hàn Quyết Triệu Võ, hắn nhìn Lữ Võ vừa là thân cận lại là sùng bái, nhiều lần mong muốn làm chút gì, cũng là lại ở kiêng kỵ cái gì. Khách trí sau khi đến, cứ việc chẳng qua là đơn giản đối Lữ Võ gật đầu cười, thân cận ý cũng là biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng. Sau này Khích Kỵ cùng Khích Chịu dắt tay nhau mà tới. Khích Kỵ không có cố kỵ những người còn lại ánh mắt, hổ gương mặt đi tới Lữ Võ bên người, hướng về phía đứng lên Lữ Võ vô một cái bả vai, nhắc tới là Khích Thị chiêu mộ Lữ Võ tới tham chiến, mới có Lữ Võ ở Yên Lăng bên này cơ hội biểu hiện. Giống như cũng không là chuyện như thế. Khích Thị chiêu mộ là chuyện hồi năm ngoái. Cùng nước Ngô hội minh sau, Lữ Võ đã lại lần nữa quân kiến chế thoát khỏi, lại bị quy nạp đến trung quân hàng ngũ. Cho nên Khích Kỵ hoàn toàn là ở miễn cưỡng gắn ghép. Nên đến người cũng đến đông đủ, nói là ngày hôm qua giao chiến sự hạng. Lữ Võ đối loại này tổng kết đã rất thói quen, cho là nước Tấn cái này truyền thống rất tốt, có thể khiến người nhận rõ địa phương nào làm không đầy đủ, sau này càng thêm chú ý đi tránh khỏi lần nữa phạm sai lầm. Bởi vì khí trời nguyên nhân, bọn họ cho là hôm nay sẽ có vẻ rất bình tĩnh. Trên thực tế cũng là chuyện như vậy. Tấn quân ngược lại muốn tiếp tục đánh, chẳng qua là hôm nay có thể sẽ trời mưa, không thích hợp tiến hành tác chiến. Gặp mưa mà chiến loại chuyện như vậy, đánh đánh đột nhiên trời mưa dĩ nhiên không có biện pháp. Biết rõ sau đó mưa lại xuất binh, là chê bai ngã bệnh người quá ít, không hài lòng phi chiến đấu tổn hại viên số lượng rồi. Đừng nói bây giờ còn là nói lễ thời đại, cho dù là đến lễ băng nhạc phôi niên đại, trừ phi là thiết yếu, nếu không trời mưa không chiến là nhận thức chung, cũng là dụng binh thông thường. Quân Sở bên kia treo trên cao lên miễn chiến bài, một chút xuất chiến dấu hiệu cũng không thấy được. Ngay trong ngày quả nhiên mưa to lâm buồn. Tại sau này, mưa hoặc lớn hoặc nhỏ ngầm dưới đất 4 ngày. Chờ đợi ngày thứ 5, bầu trời mới tính quang đãng. Trong những ngày qua, tấn quân lấy được cực lớn nghỉ ngơi, Lữ Võ nhưng là bị người lần nữa bái phỏng, làm có chút bực bội rồi. Hắn biết cho dù là trời trong, xác suất lớn cũng cần chờ đợi mặt đất lần nữa trở nên cứng rắn mới có thể tiếp tục giao chiến, không có xuyên giáp đi tới doanh trại quân đội phía trước tháp tiên trên, xa xa dõi xa xa quân Sở doanh trại quân đội tình huống. Tấn quân dĩ nhiên sẽ có người phụ trách nhìn chằm chằm quân Sở, chỉ là quá khứ mấy ngày cũng trời đang mưa, bất kể là cái nào trận doanh binh lính, phần lớn chỉ biết đợi ở có thể địa phương tránh mưa, sẽ không ra được đi dạo. Hôm nay đã quang đãng, ổ rất nhiều ngày binh lính, có chọn sẽ ra tới phơi phơi nắng. Lữ Võ cao mày nhìn có vẻ hơi trống rỗng quân Sở doanh địa, xác nhận cái gì vậy xoay người lại nhìn về phía bên mình tràn đầy bóng người nơi đóng quân. Lúc này, Triệu Võ leo lên tháp tên, hắn muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Lữ Võ chưa nói. Không đúng a, trời mưa nhiều ngày như vậy, người Sở không dùng ra tới phơi nắng đuổi hàn khí sao? Chương 264, ngoài ý muốn liên tục xuất hiện. Triệu Võ những ngày này không ít đến tìm Lữ Võ. Hoặc là phải nói, Lữ Võ ở gần một đoạn thời gian tiếp đại khách quá nhiều. Nhận biết cùng trước không có tiếp xúc qua, phi thường nguyện ý cùng Lữ Võ càng sâu tình cảm, hoặc là tiến hành kết giao. Cái này chính là danh tiếng mang đến chỗ tốt, cũng là một loại phiền não. Lữ Võ không muốn bị dán lên một loại ngang ngược càn rỡ nhãn hiệu, nhất định sẽ tận lực chiêu đãi tốt mỗi một vị khách tới. Chú ý bất qua khi đến, hắn liền sẽ để bản thân mấy cái em vợ giúp một tay, Triệu Võ, Ngụy tướng cùng Hàn Vô Kỵ, Hàn Khởi đều bị kéo trắng đinh. Liên đối, giao tình càng ngày càng không sai trí sóc, vậy bị Lữ Võ cho an bài phần diễn. Mấy cái tiểu đồng bọn rất tình nguyện có thể giúp được Lữ Võ bận điệu. Bọn họ cũng có thể thừa cơ hội này nhiều phát triển mạng giao thiệp, vì tương lai phát triển đầm chắc tốt hơn cơ sở. Trong đó là gắng sức nhất chính là Ngụy tướng. Hắn không chỉ cảm kích Lữ Võ giúp phụ thân của mình Ngụy Kỳ miễn đi kiếp nạn mới ra sức như vậy, nguyên nhân trọng yếu hơn là Ngụy thị rời khanh vị chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng, cần đạt được tốt hơn nhân duyên, lôi kéo nhiều hơn quý tộc vì bản thân trợ lực. Kỳ thực, Lữ Võ vẫn là vô cùng nguyện ý thấy được Ngụy thị lấy được khanh vị. Nước Tấn nhà khanh vị ở trong vòng mấy chục năm tới tới đi đi cứ như vậy chút gia tộc ở luân thế, cho dù là Triệu thị cho té một lớn dao, nhà khanh vị cũng chỉ là thiếu một Triệu thị, không có gia tăng mới gia tộc đi vào. Chính trị phía trên trạng thái cố định đối những thứ kia lão bài nhà khanh vị dĩ nhiên là chuyện tốt, đối còn lại gia tộc thời là tin giữ. Có thay đổi mới có cơ hội. Lần nữa kéo dài cố định xu thế, giai tầng không cách nào xuất hiện hòa bình lại thành công thay đổi, đối quốc gia thật ra là một loại tai nạn. Chờ đợi cố định thành làm một loại sự thực đã định, trên thực lực tới gia tộc nhất định phải gặp phải tai họa ngập đầu. Đây là tương đương đạo lý đơn giản. Những thứ kia lão bài nhà khanh vị không cho phép ai tới thò một chân vào, nhất định là phải đem người khiêu chiến tiêu diệt nha. Nhận ra được Ngụy thị đang muốn làm gì trung đẳng quý tộc, nhưng phàm là có thể giúp một tay rất đồng ý giúp đỡ. Không nghĩ trợ lực, chỉ cần đầu góc bình thường, dù là không giúp đỡ, cũng sẽ không đi phá hư. Lữ Vô cảm thấy mình ở nơi này chiến biểu hiện đã đầy đủ, phát hiện quân sở doanh trại bên trong dị thường, công lao tính ở trên đầu mình cũng cứ như vậy. Hắn đối Triệu Vô nói, có thể tưởng tượng lấy được lập chiến công. Triệu Vô toàn trình tham gia trận Yên Lăng, công lao phương diện cũng là không có bao nhiêu. Dù sao, lão Triệu gia thực lực bây giờ ở nước Tấn chẳng qua là trung hạ trình độ. Hắn chỉ đem tới một cái lữ, hay là một thực lực bình thường lữ. Hàn quyết nguyện ý trợ giúp lão Triệu gia, chẳng qua là lấy hắn tính mượn, trợ giúp cũng chỉ là đang khôi phục lão Triệu gia dân sinh phương diện, sẽ không lựa chọn ở có thể dụ người mặt bên trên quân sự tiến hành tương trợ. Cái này liên quan đến Hàn quyết công sự công bạn hình tượng. Vì sao không đem công lao này đưa cho lão Ngụy gia? Lữ Võ chưa quên thăng gạo ân, đấu gạo thủ quy luật. Khích thị đối Loan thị ân tình lớn lên trời, Loan thư bây giờ đang làm gì? Sau đó, Triệu thị đối Khích thị ân tình cũng rất lớn, lớn đến Khích thị cảm thấy trả không được, lựa chọn đưa Triệu thị cả nhà thuộc về Tây. Tạm thời không cần công lao Lữ Võ, suy nghĩ bản thân cái này đến từ lao Triệu gia em vợ giống như rất cần công lao a. Triệu Võ vừa nghe ngẩn người, theo Lữ Võ ánh mắt nhìn về phía Sở Doanh, có chút kịp phản ứng. Quân sở đã rút lui. Hắn hỏi, trời đã quang đãng, ánh nắng phi thường đầy đủ. Chịu được chừng mấy ngày trời mưa xuống khí, có thái dương ai không muốn đi ra phơi một chút, xong đi đi một lần trên người hàn khí đâu. Tấn quân binh lính chính là làm như vậy. Nếu không phải tình huống không cho phép, bọn họ cũng muốn đem ẩm ướt quần áo lấy ra phơi một phơi. Không có đạo lý quân sở binh lính còn tiếp tục vùi ở lều bạt hoặc là lán trại. Thêm nữa, quân sở bên kia nhưng là có tương đương số lượng man nhân. Những người man kia bình thường cũng không tuân theo nước sở chỉ huy ra lệnh, bây giờ ngược lại như vậy nghe lời. Triệu Võ không ngu ngốc, sắc mặt đại biến, lời giống vậy dùng bất đồng giọng điệu nói, quân sở đã rút lui. Kỳ thực, Lữ Võ cũng không hoàn toàn xác nhận. Chẳng qua là quân sở trong doanh địa dị trạng quá rõ ràng mà thôi. Có thể là nước sở cao tầng làm âm mưu, cố ý xếp đặt ra cái bộ dáng này, cố gắng dẫn dụ tấn quân tiến đến doanh, giấu ở lều bạt cùng lán trại sở binh lại nhất cử tuân ra tới, giết được tấn quân một ứng phó không kịp. Chỉ bất quá, tăng binh tập kích có khả năng nhỏ vô hạn. Tấn quân cũng không phải người ngu. Trừ phi là chúng hàng trí hào quang, nếu không tấn quân sĩ binh đi vào chẳng lẽ còn không hiểu kiểm tra doanh trướng, thẳng tuột ở hành lang bên trên kêu giết lại chạy loạn tán loạn. Lữ Võ bây giờ chẳng qua là buồn bực một chút. Quân sở là làm sao làm được lặng lẽ ồ ạt rút lui? Tấn quân bên này chẳng lẽ không có phái người thời thời khắc khắc chú ý? Hắn nhớ tới đến rồi. Bây giờ còn là nói lễ thời đại a. Hai quân giao chiến, gần như không sẽ phái ra thám báo bên ngoài để phòng cùng tuần tra, cho dù là gặp được đối phương lính liên lạc cũng sẽ làm như không thấy. Mấy ngày trước một mực trời đang mưa, bây giờ lại là cái quân tử chi chiến niên đại. Quân sở chỉ phải cẩn thận một chút, thừa dịp mưa rơi tiến hành rút lui, thật vẫn có thể lừa gạt được tấn quân. Ngoài ra, quân sở còn có một cái niên đại này nước khác không có kỹ năng, bọn họ rất am hiểu đêm đột. Cái này kỹ năng nhiều lần đang cùng nô quân giao chiến thời điểm sử dụng, làm nô quân hôm sau thấy được đối diện quân sở không thấy, mỗi một lần cũng cả kinh cảm sắp chật khớp. Triệu Võ đi, hắn muốn đi tìm Hàn Quyết đem Lữ Võ phát hiện báo cho. Lữ Võ đợi một đoạn thời gian, buồn bực Triệu Võ rõ ràng đều đã bẩm báo, Hàn Quyết thế nào còn không có chút xíu động tác. Quân sở bên kia dị thường quá mức rõ ràng, Hàn Quyết không có cử động gì. Còn lại nước tấn cao tầng cơm chiếu ăn, rượu chiếu uống, nên họp tiếp tục họp. Là trừ Lữ Võ ra, không ai phát hiện quân sở doanh địa dị thường sao? Tuyệt đối không phải. Nếu như chỉ là một hai cái như vậy, Lữ Võ sẽ có bước kế tiếp hành động. Nhưng là, mỗi người đều giống như trong lúc bất chợt mù cùng như vậy, chuyện liền không còn là quỷ dị, biến thành một loại nhận thức chung. Anh rể, Hàn Bá khiển trách Võ. Triệu Võ có chút ủy khuất, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Lữ Võ biết hiện ở niên đại này không có anh rể tiếng xưng hô này, vẫn là hắn dạy Triệu Võ. Thê tử của hắn là Thắng, nữ cạnh, Di Linh. Cũng chính là Triệu Thị, nữ cạnh. Giống như Ngụy tướng, Hàn Vô Kỵ vân vân Ngụy thị cùng Hàn thị tiểu đồng bọn, tỷ muội của bọn họ chẳng qua là từ gả, là không có tư cách đều Lữ Võ anh rể. Cái này cũng là vì sao cơ, Ngụy, Hàn cung cơ, Hàn, tỷ sinh hải tử, mẫu thân chỉ có thể là Thắng, nữ cạnh, nguyên nhân. Ngụy tướng vậy ở Lữ Võ bên này, cùng nhau tới trước còn có Ngụy Giáng cùng Ngụy Hiệt. Ngược lại Hàn thị Hàn Khởi cùng Hàn Vô Kỵ kể từ Triệu Võ tìm Hàn Quyết báo cho Sở Doanh vô ích, phía sau liền một lần cũng không tiếp tục đã tới. Cứ việc Lữ Võ biết Hàn Quyết là cái gì lộ số. Thành thật mà nói, hắn đối mặt như vậy Hàn Quyết bắt đầu cảm thấy thân cận không đứng lên. Một ngày, hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba, giả bộ câm điếc nước tấn cao tầng mới tốt giống như từ trong giấc ngộng tỉnh lại như vậy, rất là làm bộ mà tỏ vẻ mới phát hiện quân sở doanh trại quân đội dị thường, liên tiếp ra lệnh bị Loan Thư hạ đạt, tân quân tụ họp lại hướng Hà truy kích quân sở. Hạ quân thời là phải một chiều sử mặc cho vu hồi ra lệnh. Cái này sử mặc cho là ở Yên Lăng tây nam phương hướng, địa phương là bình nguyên địa hình, có rất tảng lớn làm nông khu. Nước Trịnh cùng nước Trần vì cảm tạ khen người đời trước khai phát, đem khu vực kia lấy tên gọi Hứa Điển cái tên này. Trung quân cùng bên trên quân thời là bắt đầu hướng quân sở doanh địa thăm dò. Khích thị gặp sở quân, năm tiến năm lui hiện ra hết lễ nghi, nguyên soái mệnh tân quân truy kích quân sở cũng không phải là ý tốt. Ngụy tướng bây giờ rất nguyện ý cùng Lữ Võ chia sẻ bản thân cái nhìn, hơn nữa ít đi rất nhiều cố kỵ, gần như nói cái gì cũng dám nói. Dĩ nhiên, Loan Thư muốn làm khích thị ở nước Tấn đỉnh cấp trong vòng, sớm thì không phải là bí mật gì. Nước Tấn quý tộc có tương đương ăn ý, không có ai đi nhắc nhở khích thị một thuốc nhị điện. Đây là cảm thấy khích thị sớm phát hiện, không cần thiết. Hay là không nghĩ kéo tiến càng ngày càng kịch liệt đấu tranh bên trong. Lữ Võ trực thuộc ở Ngụy thị biên chế hạ, thuộc về trung quân một viên, nhất định là muốn đi theo tiến vào quân sở doanh trại quân đội bên trong. Bọn họ sau khi tiến vào phát hiện quân sở doanh trại bên trong cũng không phải là hoàn toàn không ai. Một ít thương bệnh cùng với ngã bệnh sở binh bị ở lại doanh trại. Những người này chỉ có thể chiếu cố lẫn nhau, thiếu hụt y liệu thủ đoạn là tiền đề, vô hạn giống như là đang chờ chết. Trên thực tế, đã có không ít thương bệnh hoặc bệnh nhân lựa chọn dùng tự sát tới giảm bất phải chịu đựng qua thống khổ. Tiến vào quân sở doanh trại tấn quân chẳng qua là lựa chọn đem những thứ kia sở binh thương bệnh cùng bệnh nhân tập trung trông giữ, không có tiến hành không cần thiết tàn sát. Về phần đi nói trị liệu, tấn quân liền bên mình thương bệnh cùng bệnh nhân cũng không có gì hay ý liệu thủ đoạn, còn có thể lo lắng sở binh. Gặp phải vứt bỏ sở binh không ít, cũng không hoàn toàn là người sở, man nhân số lượng muốn nhiều hơn. Một trận tiếng hoan hô từ phía trước truyền tới. Lữ Vo nghiêng tai lắng nghe một cái, kêu là phát hiện quân sở vứt bỏ lương thực. Vốn ai phát hiện chính là thuộc về ai chiến lợi phẩm nguyên tắc, trừ phi là muốn cướp, nếu không các nhà kỳ thực cũng chỉ lo chuyện của nhà mình, không ai trào lên đi. Nhìn quân sở doanh trại chẳng hướng, đi cũng không phải là quá mức vội vàng. Lều bạt các loại vật, cần mê hoặc tấn quân bị lưu lại. Tìm được quân nhu kho, cũng là bị rời phải sạch sẽ trống rỗng. Càng ngày càng nhiều vựa lương bị tìm được. Lữ Vo cũng không có cố ý đi tìm, cũng thu được một lương thực chứa căn cứ. Hắn sơ lược nhìn lướt qua, chứa đựng lương thực ống kho, số lượng không thấp hơn 200 ngồi. Cái này ống kho kỳ thực chính là dùng chiếu, hoa màu dạ cuốn vây lên thành viên trụ trạng, phía trên là dùng cây lúa cái chiếu chờ thiêm đệm vật hoàn thành vườn rủi trạng phòng mưa tuyết. Mỗi một cái ống kho chữ tồn hẹn 100 đá lương thực. Hẹn 200 ngồi ống kho, chính là sấp xỉ 20.000 thạch lương thực. Xuân thu một thạch là hiện đại 50 cân. Lữ Vo cũng không có cố ý đi tìm cũng có thể thu được 1 triệu cân lương thực. Cân nhắc đến quân sở người xuất động đến quá nhiều, mang đến lương thực số lượng khẳng định không phải ít. Loan Thư hãy thu đến tương quan hội báo, chỉ là đã phát hiện lương thực, quân sở liền bỏ lại vượt qua 300.000 đá, hơn nữa vẫn còn ở lục tục phát hiện lương thực. Phát hiện này để cho hắn cảm giác được tâm tình rất nặng nề. Nước sở không hổ là hai đại bá chủ nước một trong A. Hơn nữa, phương Nam cũng qua con mẹ nó giàu có đi. Quân sở mang đến phần lớn là gạo. Mà người Trung Nguyên món chính cũng không phải là gạo, không phải là không thể ăn, là ăn không có thói quen. Làm đạt được số lượng khổng lồ lương thực, tấn quân trên dưới hay là không cao hứng nổi. Loan Thư hỏi sĩ tiếp, nói, trận chiến này tiêu diệt sở nhiều lính quả. Sĩ tiếp đầu tiên là kinh ngạc, đoán chừng buồn bực mình là trung quân tá, cũng không phải là thư ký, lại vẫn là nói, tổng cộng ước chừng 80.000. Bọn họ nói tiêu diệt, bao hàm giết chết cùng tù binh. Số lượng phương diện khẳng định không chính xác, chẳng qua là lấy một cách đại khái giá trị. Loan Thư làm ra thở phào nhẹ nhõm nét mặt, nói, như vậy chính là suy yếu nước sở a. Sĩ tiếp lại nghiêm trang nói, nước sở diện tích lãnh thổ bát ngát nhân khẩu đông đảo, phi còn lại các nước có thể so sánh. Loan Thư cũng biết a, trung nguyên các nước chư hầu, rất nhiều quốc gia binh lực cũng liền 120.000, nhiều hơn chút cũng liền 30-40.000, căn bản liền không có tư cách ở trên chiến trường tổn thất 80.000 người. Nếu là nước Tấn tại chiến trường hao tổn 80.000 người, đơn giản cùng trời sập không có quá lớn phân biệt, lại là bao nhiêu còn chống đỡ ở. Chỉ bất quá, một khi hao tổn 80.000 binh lính, nước Tấn cũng đừng nghĩ làm cái gì bá chủ, liều cái mạng ra duy trì cái nhất lưu cường quốc địa vị mới là chuyện đứng đắn. 21 năm trước, Tấn quân ở bật cuộc chiến bại Bắc, thua tiền hơn 40.000 binh lính, tổn thất nặng nề một vài gia tộc, đến bây giờ cũng vẫn chưa hoàn toàn thông thả lại sức. Sĩ tiếp cảm thấy mình không cần quá nhiều nhắc nhở mới đúng a. Nước sở chế độ cùng Chu Vương thất phía dưới các nước chư hầu không giống nhau. Giống như là nước Tấn, binh lính mặc dù là đến từ quý tộc, mấu chốt chính là binh lính đều ở đây bình thường tiếp nhận nghiêm khắc tự hạn chế huấn luyện, một ít võ sĩ thuộc về đồ, ngoài ra một ít ao ước thời là quân dự bị. Nước sở bên kia quý tộc, bọn họ thu hẹp rất ít người làm bộ khúc, cũng chính là tương đương với nước Tấn đồ, phần lớn cũng là không có trải qua huấn luyện nông phu. Những thứ này nông phu bị nước sở quý tộc kéo ra chiến trường, mặc vào binh lính chiến bào, cầm trong tay vũ khí, không sửa đổi được còn là một nông phu sự thật. Bởi vì nước sở loại hiện tượng này, đưa đến chính là quân sở luôn là nhân số đông đảo, sức chiến đấu phương diện thời là tương đối đáng lo. Loan Thư không có đạo lý không biết nước sở là chuyện gì xảy ra. Lần này quân sở tổn thất 80.000, muốn nhìn là cái gì thành phần. Nếu như bộ khúc cùng vương tốt tổn thất không lớn, đối nước sở đả kích sẽ có vẻ tương đối có hạn. Sau này tin tức ở từng cái một chuyển tới. Quân sở doanh trại bị ném bỏ thương bệnh cùng bệnh nhân, số lượng vượt qua 4.000. Những người này hỏi gì cũng không biết. Ngược lại không phải là bọn họ cố ý giữ bí mật cái gì, là thân phận địa vị không tới trình độ nhất định, biết vật tương đối có hạn. Căn cứ một ít trả lời, tấn quân bên này biết quân sở là ở 3 ngày trước bôi đen tiến hành thứ nhất bậc thang rút lui. Mang theo nhóm đầu tiên bộ đội rút đi chính là Bành Tên, có mở đường nhiệm vụ. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm Thời là ở hôm sau trời sáng mới ở Vương Tốt dưới sự bảo vệ tiến hành rút lui. Sau đó, Tử Trọng an bài bộ đội phân bậc thang từng bước rút lui. Lần này, man nhân không có bị an bài ở cuối cùng rút lui hàng ngũ, ngược lại rút lui hàng ngũ phi thường cao. Biết được Tử Trọng là an bài như vậy, tấn quân cao tầng khen ngợi Tử Trọng là một người thông minh a. Dù sao, man nhân xa so với người sở còn phải lãng mạn, một khi biết sẽ bị ở lại cuối cùng rút lui, làm không chừng phải đương trường bình biến. Tử Trọng nhất định là biết man nhân tính mượn, mới có thể đem man nhân rút lui hàng ngũ xếp hàng trước mặt. Tân quân chống đỡ Hà gặp Tử Phản xuất quân ngăn trở, khích chí trận chém Tử Phản. Loan Thư đem lấy được tin tức mới công bố ra. Sĩ Tiếp Tiềm Thức lộ ra nụ cười, thấy được Loan Thư sắc mặt có chút âm trầm, đưa đến nụ cười trở nên có chút cứng ngắc. Bọn họ còn không biết nước Sở bên phải ý Tử Phản uống rượu hỏng việc chuyện. Nếu là biết, Loan Thư sắc mặt sẽ càng kém cỏi. Phạm vào cái loại đó sai lầm lớn Tử Phản, bất kể như thế nào cũng không sống nổi. Tốt nhất chuộc tội phương thức không phải chết trận, là lựa chọn tự sát. Khích chí trận bên trên giết Tử Phản, mà Tử ngược lại nước Sở bên phải ý, địa vị phương diện cùng nước Tấn bên này thượng quân tướng sắp xỉ. Khích chí đây là muốn oanh động thế giới a. Giống như cao như vậy địa vị, chỉ có do ngoài ý muốn trong sẽ chết đi, giết vậy tuyệt đối không ai sẽ cố ý đi giết. Kỳ thực, giết cái gì giết ta? Tù binh chỗ tốt lớn hơn. Loan Thư không vui lý do chỉ có một, đối phó đạt được cái loại đó thành tựu khích chí, danh tiếng của mình sẽ rất túi. Dù sao, nước Tấn nội đấu như thế nào đi nữa nghiêm trọng, có công chi thần hay là sẽ phải chịu kinh yêu. Nguyên soái, quân thượng mệnh cận thần đoạt lại thu hoạch. Trung Hành Nghiễn vội vội vàng vàng tiến vào bên trong trướng, nhìn qua còn rất hốt hoảng. Đang đàm luận Loan Thư cùng Sĩ Tiếp nghe trố mắt nhìn nhau. Quốc quân cận thần lại có thể là ai? Bọn họ chẳng qua là quốc quân cận thần, không có công chức, đại biểu không có hành xử quyền lực thân phận. Loan Thư gần như là vặn vẹo mặt, hỏi: "Chư vị nhưng có nộp lên trên?" Hắn là nguyên soái, dù là cần đi trình tự, cũng chính là để cho thân chinh quốc quân tới thu lấy tham chiến quý tộc nên đóng chiến lợi phẩm định mức, đoạt lại cùng thống kê chiến lợi phẩm sống cũng nên là nguyên soái tới làm. Bây giờ, quốc quân liên thông biết cũng không có, trực tiếp phái ra bản thân sủng thần đoạt lại chiến lợi phẩm, chẳng khác gì là bắt lại Loan Thư cổ, lại đưa tay một trận 333 rút ra. Trung Hành Nghiễn nhìn một cái Loan Thư sắc mặt, tức giận nói: "Thượng quân tướng dẫn đầu nộp lên trên." "Thượng quân tướng là khách kỹ?" Loan Thư trên đầu toát ra một hàng dấu hỏi. Một lấy phách lối cùng ngang ngược nổi danh người, lần này làm sao sẽ ngoan như vậy? Một giây kế tiếp, hắn kịp phản ứng. "Lão phu là nguyên soái a. Khách kỹ phối hợp quốc quân, vì chính là đánh lão phu mặt." Loan Thư bỗng đứng lên tới, mặt âm trầm ở vén lên mảnh lều sau trở nên ôn hòa, chỉ là thế nào nhìn giả làm sao? Hắn muốn đi tìm quốc quân, không phải muốn ngăn cản đoạt lại chiến lợi phẩm chuyện, là muốn đi dò xét ý tứ, làm rõ ràng quốc quân cùng khách thị có cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Ở lại trong quân trướng Sĩ Tiếp đẩy mặt bi ai. Trung Hành Nghiễn nhìn Sĩ Tiếp là vẻ mặt như thế, hơi mặt người, hành cá lê đi. Chờ đợi không ai sau, Sĩ Tiếp đi tới Loan Thư trước chỗ ngồi, cầm lên Loan Thư mới vừa rồi chưa xem xong quân tình. Trên đó viết khích chí trận chém Tử Phản, tiêu diệt gần 30.000 quân Sở hội báo. Còn có ngoài ra tin tức hối tổng. Hạ quân cũng có quân tình chuyển tới. Hàn Quyết cùng Chí Hoanh ở Hứa Điền bên kia cản lại Trần Quân cùng bộ phận quân Sở, để cho chạy Trần Quân, bức bách hẹn 20.000 quân Sở đầu hàng. Chẳng qua là cái này 20.000 quân Sở trong đại đa số là man nhân, chỉ có 3.000 không tới người Sở. Sĩ Tiếp nhìn xong tình báo, suy nghĩ một chút đi ra quân trướng, hỏi rõ Lữ Võ là ở đâu, mang theo hộ vệ quá khứ. Lữ Võ thấy được Sĩ Tiếp tự mình đến tìm, kỳ thực cảm thấy phi thường kinh ngạc. Dựa theo đạo lý, làm trung quân tá Sĩ Tiếp muốn gặp Lữ Võ, phái người tới truyền gọi cũng là phải, kia phải dùng tới tự mình tới đây chứ. Trung quân tá, Sở doanh lương thực vì sao chô không người đưa? Lữ Võ thật lòng cảm thấy rất mê. Tấn quân ở quân Sở vứt bỏ doanh phát hiện nhiều như vậy lương thực, chịu rời trở về lại là cực ít. Lữ Võ hỏi không ít quý tộc, kết quả là mỗi một người quý tộc nhất trí mặt chê bai, không ai đối những thứ kia gạo cảm thấy hứng thú. Sĩ Tiếp đến tìm Lữ Võ có rất chuyện quan trọng, lời còn không nói ra đi, bị vừa hỏi, hỏi đến có chút trợn mắt nghẹn họng. Mà Lữ Võ là thật không hiểu, gạo chẳng lẽ thì không phải là lương thực? Chỉ là bởi vì ăn không có thói quen, chê bai đến liền rời cũng không muốn. Nếu là như vậy, lão Lữ nhà liền không khách khí a. Chương 265, lão tặc, ta thể giết ngươi. Nước Sở bao lớn sinh lương năng lực, cùng lần này mang đến bao nhiêu lương thực, thật ra là không có quan hệ. Không phải nói nước Sở bởi vì mang đến lương thực nhiều chính là có mảng lớn sinh lương khu. Mang theo bao nhiêu lương thực, có thể là hết sức vơ vét, hoặc lúc trước tồn kho, cho nên chỉ cùng Sở Cộng Vương Hùng Thẩm có thể điều động bao nhiêu có liên quan. Bây giờ người, lúc ăn cơm cực ít có thể dính lên thức ăn mặn, đưa đến đối thực vật loại lương thực lượng tiêu hao sẽ lớn hơn một chút. Một kẻ người trưởng thành mong muốn hoàn toàn ăn no, 2 cân không coi là nhiều, 1 cân không tính thiếu. Rất nhiều người ở bình thường, kỳ thực chẳng qua là duy trì một sẽ không bị chết đói hiện trạng, cực ít người mới có thể có ăn no hạnh phúc ngày qua. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm mang đến hơn 200.000 người. Chứ không cần đi quản cái này hơn 200.000 người bên trong có bao nhiêu chân chính có thể đánh, là hơn 200.000 trương muốn miệng cơm ba. Nước Sở chế độ cùng nước Tấn không giống nhau, hoặc là cùng Trung Nguyên các nước có quá nhiều không giống nhau. Không đơn thuần là quan chức danh xưng hoặc chức trách. Trong đó liền bao gồm thời chiến trạng thái hạ, quân Sở lương thực tiêu hao là tính ở quốc gia trên người. Mà nước Sở quý tộc lấy được xuất chinh nhiệm vụ, chẳng những phải mang theo nhân thủ nghe theo điều độ, bọn họ bình thường cũng cần nộp thuế. Cái này hay cùng nước Tấn quý tộc không giống nhau. Nước Tấn quý tộc, trên đất phong có bao nhiêu sản xuất cũng tính nhà mình, nộp thuế là không có chuyện, muốn đóng chính là phú. Cho nên nước Tấn quý tộc chẳng những phải mang theo đủ binh lính xuất trình, liên đối hậu cần phương diện cũng là từ nhà mình phụ trách, cùng nước Sở bên kia hậu cần thống nhất điều độ tồn tại cực lớn phân biệt. Nơi này, hoặc giả nước Sở chế độ coi như là đi ở phía trước, thuộc với so sánh tiên tiến một phương. 200.000 há miệng, một bữa cơm ăn hết ít nhất 20 vạn cân lương thực, một ngày ăn 400.000 cân, 10 ngày chính là 4 triệu cân. Như vậy, 300.000 đá 15 triệu cân, đủ 200.000 người ăn bao nhiêu ngày? Cho nên cũng là có thể suy đoán ra, quân sở ở cái này thứ xuất chinh không chỉ mang theo 300.000 thạch lương thực, nhất định có rất lớn một bộ phận đã bị ăn sạch, hơn nữa mang đi không ít lượng. Dĩ nhiên, cũng không phải là mỗi người ở mỗi một bữa cũng có thể bảo đảm đạt được một cân lương thực, cung ứng tất nhiên là tồn tại có nhiều có ít phân biệt. Lấy phỏng đoán cẩn thận tới tiến hành tính toán, 300.000 thạch lương thực cũng liền đủ 200.000 quân sở ăn bên trên chừng một tháng. Nơi này cũng chứng minh một chuyện, chiến tranh thật đúng là không phải ai cũng có thể đánh lên, xuất chinh nhân số nhiều cùng quả cùng có thể hay không bảo đảm hậu cần cung ứng tiến hành móc đối. Lữ Võ cho là nước Tấn quý tộc đối quân sở vứt bỏ lương thực không có hứng thú, sự thật cũng không phải chuyện như thế. Nguyên nhân chủ yếu là quân sở chiến binh, không phải từ đơn độc cái nào quân đoàn tới đạt được tràng chiến dịch này thắng lợi, cũng không phải độc nhất nhà thu được nhóm này thu được. Trở lại, cùng lương thực so ra, các nhà quý tộc bây giờ tha thiết chờ chính là liên quan tới chiến công bình định, kém hơn một bậc chú ý chú trọng thời là tù binh phân phối. Lão Lữ nhà cũng chính là có lương thực chưa đủ sợ hãi chứng, ngoài ra chính là Lữ Võ đoán chắc công lao của mình không cách nào bị xóa sạch, mới có thể đem chú ý trọng điểm đặt ở quân sở vứt bỏ lương thực phía trên. Sĩ tiếp bị Lữ Võ như vậy nguyên một, đều có chút quên mình là tới muốn làm sao. Đó là 300.000 thạch lương thực. Từ trung quân cùng bên trên quân chung nhau thu được. Tham dự gia tộc đông đảo. Người tấn món chính cũng không phải là gạo. Các loại nhân tố tướng cộng lại, xử lý nhóm kia lương thực sẽ là cuối cùng chuyện. Bình thường sẽ tiến hành phân phối, có thể mang đi bao nhiêu liền mang bao nhiêu, còn dư lại tiêu hủy xong việc. Ngoài ra, quân sở vứt bỏ không chỉ là 300.000 đá, sau này lại phát hiện không ít chữ lương, chính xác số lượng là ở 500.000 trên đá hạ. Kỳ thực, 500.000 đá số liệu này mới tính hợp lý. Duy trì 200.000 đại quân 2 tháng cần quân lương là mấu chốt, nếu không quân sở tùy thời đều có bởi vì thiếu lương mà binh biến nguy hiểm. Sĩ tiếp xoắn suýt nửa ngày, chẳng qua là cùng Lữ Võ tùy ý trò chuyện, mịt mờ nhắc nhở đừng tham dự vào nội bộ đấu đá trong, người liền đi. Lữ Võ dĩ nhiên nghe ra sĩ tiếp nhắc nhở. Nước Sở cái này đại địch chiến bại, y dựa theo nước Tấn lao truyền thống, kế tiếp lại đến nội bộ đấu tranh thời gian. Lữ Võ mới không vui dính vào đến Loan thị cùng Khích thị trong tranh đấu, quyết định lần này sau khi trở về, cậu ở Tây Bắc Cương, phát triển bản thân đất phong. Tính toán thế nào hướng bắc bên tiếp tục khuyết trương. Lấy được đánh ra nhiệm vụ tân quân cùng hạ quân, tân quân nhất về tới trước, cách nhau 4 ngày sau đó hạ quân cũng thuộc về sư. Bọn họ mang về đại lượng tù binh. Không có ngoại lệ là, mới vừa mang về tù binh, tiến vào doanh địa liền bị quốc quân phái người tiếp quản. Khích Chí vốn là không vui. Khích Kỹ ra mặt tiến hành khuyên giải. Mà Hàn Quyết là một người hiền lành nha, tiếp tục một bộ ai muốn thế nào, ta đây đã nằm xong thái độ. Xác nhận trận Yên Lăng chính là bên mình đạt được thắng lợi cuối cùng, tấn quân trên dưới nhất trí trầm tĩnh lại. Chúng quý tộc lấy là quốc quân gấp như vậy thu nạp chiến lợi phẩm, cũng sẽ rất nhanh làm ra chiến công bình định, lại đem thuộc về mọi người chiến lợi phẩm phát xuống. Vậy mà, bọn họ cũng là lấy được quốc quân hạ lệnh nổ trại hướng bắc chỉ thị. Cái này là tình huống gì a? Chiến dịch đều đã kết thúc, không phải nên sắp xếp đứng phân quả quả sao? Thế nào không hề có một chút tin tức nào, đảo đã tới một nổ trại ra lệnh. Còn có một cái vô cùng trọng yếu chỗ xung đột. Quốc quân là vua của một nước không sai, nhưng là ở nước Tấn, nguyên soái chỉ huy quân đội đã tạo thành truyền thống, lúc nào đến phiên quốc quân trực tiếp hạ lệnh à? Chuyện quỷ dị cũng liền phát sinh. Chỉ có công tộc ở thu thập doanh địa, tiến hành nổ trại chuẩn bị rút ra chuẩn bị. Còn lại thuộc về chúng quý tộc bộ đội, có một nhà tính một nhà cũng không có nửa điểm động tác. Quốc quân biết được chúng quý tộc không có nghe mệnh làm việc, phát một trận tinh khí, phái ra bản thân sủng thần tiến về nhắc lại ra lệnh. Sau đó, này dư gia tộc một bên ứng phó, một bên vội vàng tìm Loan thư xác nhận. Chỉ có Khích thị đáp lại rất trực tiếp, bắt được phạm sai lầm Loan sửa chữa muốn quân pháp tổng sự. Loan sửa chữa phạm lỗi là không thèm để ý lái xe ở trong quân doanh xông loạn đi loạn, tội trạng giống như là siêu thừa. Khích Chí dĩ nhiên sẽ không đem Loan sửa chữa giết chết, chẳng qua là giết Loan sửa chữa ngự thủ. Biết được chuyện như vậy, Loan thư dùng yên lặng tới ứng đối. Loan sửa chữa bây giờ chức vị là quốc quân xe bên phải, ngự lung. Làm như vậy Khích Chí có thể có gây hấn Loan thị ý tứ, nhiều hơn là đang đánh quốc quân mặt. Lại cứ Loan thư ở quốc quân lướt qua bản thân hạ lệnh sau, trình độ nào đó muốn giữ gìn Khích Chí làm. Như vậy liền, vừa là lung túng, lại là khó chịu a. Thấy được quốc quân, nguyên soái, mới quân tá ở thay nhau hoa dạng biểu diễn, si tiếp thay đổi trước chăm chỉ, đến rồi cái mới vừa tỉnh liền uống rượu. Lại cứ từ buổi sáng uống đến trạng vạng tối chính là không uống say. Sĩ cái đối phụ thân bộ dáng này rất đau lòng, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Hạ quân tướng cùng hạ quân tá làm như thế. Sĩ tiếp hỏi như vậy nhi tử. Sĩ cái còn thật không biết Hàn Quyết cùng Chí Anh cũng đang làm gì. Hắn đặc biệt đi tìm hiểu một chút, phát hiện Hàn Quyết tự trận Yên Lăng sau khi kết thúc, mỗi ngày chính là đợi ở trong quân trướng đọc sách, Chí Anh cũng là đợi ở bản thân quân trướng dạy dỗ trí sóc, một lần cũng không hề rời đi. Hàn thị xưa nay không dính vào trong nước đấu tranh, cơ bản thao tác là ai thắng vì ai ủng hộ. Chí thị đương gia làm chủ chính là Chí Hoành, hắn có bị bắt tạm trú điểm nhơ, rất ít dính vào này dư gia tộc chuyện. Dựa theo đạo lý mà nói, nước Tấn lần này ở Yên Lăng chiến thắng nước Sở, Chí Hoành trên người sỉ nhục cũng coi như lấy được rửa sạch, không nên tiếp tục trầm mặc như vậy. Sĩ cái dò xét tin tức tốt sau tìm được phụ thân của mình nhắc tới ngoài ra chuyện. Đó chính là trước sống động một trận Ngụy thị, gần một đoạn thời gian hoàn toàn trở nên yên lặng. Ngụy thị đứng đầu chính là Ngụy Điệu Tử, quyết nghị người vì Ngụy Kỳ. Sĩ tiếp cảm thấy có cần phải dạy dỗ con của mình, nói, Ngụy Kỳ có đại trí tuệ, biết rõ lúc này không thể khinh động. Sĩ cái là nước Tấn thứ hai tài tử, đã làm rõ ràng thời cuộc, thở dài một tiếng nói, đại loạn tới vậy. Sĩ tiếp nghĩ thầm, ai nói không phải đâu. Hoặc giả Triệu thị đại họa sắp tái diễn, chẳng qua là không biết sẽ rơi vào Loan thị hay là Khích thị trên người. Cá Cái này cũng là hắn vì sao phản đối đánh trận này trận Yên Lăng nguyên nhân. Nước Tấn bên ngoài có đại địch thời điểm, mấy cái mâu thuẫn nặng nề nhà Khanh vị chẳng qua là tranh, giấy ca rô mặt sẽ tồn tại băn khoăn. Bây giờ nước Sở chiến bại, nước Tấn mắt thấy lại phải khôi phục nghiệp bá. Vì lấy được lợi ích, nhà Khanh vị phân tranh tất nhiên tăng lên, chờ đợi mâu thuẫn lớn như không thể điều tiết, chứ dùng vũ lực sẽ thành duy nhất lựa chọn. Sĩ tiếp chỉ trông đợi nước Sở đừng nhanh như vậy nhận sợ. Một khi nước Sở nhận sợ, đưa mắt nhìn bốn phía không có địch thủ, nước Tấn nhất định phải lập tức loạn đứng lên. Ta nghe nói Khích thị lần lượt tuyên dương lần này cuộc chiến cho hắn công đầu. Sĩ cái nói câu nói này chuyện, trên mặt có chút không có hào quang, thấp giọng nói, phụ thân trước sớm tranh chiến, hoặc bị công kích. Sĩ tiếp không câu chấp cười một tiếng, nói, như chỗ nguyện. Sĩ cái đôi môi giật giật, không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Bọn họ lao phạm ra kể từ sĩ tiếp đương ra làm chủ vẫn kín tiếng làm việc, phong cách phương diện còn lại cùng trước mấy đời gia chủ không giống nhau. Nếu là có chọn, sĩ cái thật không nghĩ lao phạm ra khiêm tốn như vậy, cho tới mấy năm gần đây lần nữa bị mạo phạm. Làm lao phạm ra tận tâm tận lực bồi dưỡng đời kế tiếp gia chủ, sĩ cái nhưng cũng biết sĩ tiếp tại sao phải kín tiếng. Thế hệ này mấy vị khanh đều không phải là dễ chơi, chứ không đề cập tới Khích thị dưới sự lãnh đạo của Khích Ký tràn đầy công kích tính, nguyên soái Loan Thư đối quyền lực cầm giữ dục vọng liền không cho phép ai tung tẩy. Sĩ tiếp lựa chọn kín tiếng là thật sớm phát hiện chân thật Loan Thư a. Đối với điểm này, sĩ cái đã không chỉ một lần bị sĩ tiếp khuyên rằng, trong ai cũng không nên đi chọc Loan Thư, nếu không lão phạm gia tuyệt đối phải chịu tội. Sĩ tiếp suy nghĩ một chút nói với sĩ cái, ngươi có thể cùng Âm Vũ nhiều hơn đi lại. Sĩ cái tương đối kinh ngạc, lại đáp ứng. Hiện trong quân đội nhất sống động chỉ có hai nhà, cũng chính là Khích thị cùng lão Lữ nhà. Khích thị Khích Ký thường xuyên mời quý tộc đi trước dự hội, không có làm ra tràng diện lớn uống rượu làm vui, chẳng qua là thấu không ít người ở chém gió. Tỷ như, tấn quân lần này có thể đánh bại quân Sở, hoàn toàn là bởi vì Khích Chí chủ chiến cùng bày mưu tinh kế. Khích Chí còn giết chết nước Sở bên phải Ý Tử Phản. Nhiều vô số tính được, Khích thị không thể nghi ngờ hỏi là trận này thắng lợi công thần lớn nhất. Quốc quân đối Khích thị cách làm tương đương phẫn nộ. Hắn suy nghĩ, quả nhân thân chính a. Dù là quả nhân thí sự không có làm, chỉ là tự mình đến chiến trường, công lao chẳng lẽ không đúng lớn nhất sao? Loan Thư trước cùng Khích Chí ý kiến phía bên trái. Nếu là không có đánh nhau, dĩ nhiên là Loan Thư nói thế nào chính xác. Lại cứ là đánh nhau lại đánh thắng, chủ chiến Khích Chí sau lưng xuất hiện vầng sáng, có ánh sáng vạn trượng đặc hiệu. Vậy chủ trương gắng sức thực hiện không đánh sĩ tiếp, hắn bị Khích Ký kéo ra tới lấy roi đánh thi thể, cũng là một chút thái độ cũng không có bày tỏ. Loan Thư thử dò xét xong sĩ tiếp, phát hiện vị này nước Tấn thứ nhất người hiền lành phi thường trắng trưởng. Hắn vốn đang kế hoạch một bước, hai bước, vô số bước cắm thủ, kết quả sĩ tiếp hoàn toàn không nhận chuyện, chỉ có thể đi tìm tương đối tốt lừa dối quốc quân. Lữ Võ vừa vặn bị quốc quân triệu hoán. Quốc quân buồn bực Lữ Võ gần một đoạn thời gian rốt cuộc đang làm chi, thế nào thường xuyên phái ra nhân thủ. Lữ Võ cho giải thích là, thuộc về quý tộc lương thực đã phân phối đi xuống, còn có số lượng cực lớn lương thực bị ném bỏ ở bên kia, nhìn lòng tốt đau a. Hắn phái ra Lương Hưng về nhà đung đưa người, lại phái vệ duệ đi nước Tống tìm Ngu Hiển, đã không phải là gia thần, vì chính là tận lực đem không ai muốn lương thực lấy về. Nghèo khổ như vậy. Quốc quân nghe xong trợn mắt há mồm. Lão Lữ nhà kỳ thực không nghèo. Trước kia không cái gì dùng đến đồ đồng tao, rất nhiều có thể dung chế tạo tiền tệ, cũng mới có thể làm cho Lữ Võ mỗi lần đi Tân Điền có thể trắng trợn mua một đợt. Đồng thời, âm không phải phát hiện mỏ đồng sao? Lúc ấy Lữ Võ muốn người không người, đòi tiền không có tiền. Người nếu là nghèo, chuyện gì không làm được? Rừng sâu núi thẳm mỏ đồng lặng lẽ khai thác một đợt, rất hợp tình hợp lý đi. Tư Đồng cưỡng ép giải thích một đợt. Nói âm đất nhiều núi, làm nông khu lại trước kia hoang phế, bợ là một đồng lớn. Quốc quân lập tức liền tin. Lữ Võ thời là kinh ngạc nhìn vì bản thân giải thích Tư Đồng, không hiểu nổi cái này là tình huống gì. Tây lúa ăn không ngon. Quốc quân đánh giá một câu, phục nói, như vậy, lần này đánh giá công lao, quả nhân vì Âm Vũ tìm một khối tốt. Gì? Lại phải gia tăng đất phong. Như vậy, có phải hay không tức vị lại phải tấn thăng một cấp? Trong ngay mắt, Lữ Võ ở trong đầu loại bỏ một lần, buồn bực quốc quân giống như không có thể lấy ra phong thưởng thổ địa. Về phần nói thăng tước, lại đạt được đất phong, thật ra là bình thường thao tác. Ai cũng không thể xóa sạch Lữ Võ chiến trận bên trên giết chết thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị sự thật. Hắn vẫn là thứ nhất vọt vào quân Sở doanh trại người. Còn lại công lao cùng phía trên hai cái so với có thể bỏ qua không tính, nhưng cũng không thể xóa sạch. Nếu là như vậy công lao cũng không thể thu được phải có hồi báo, sau này ai còn ra sức tác chiến. Lúc này, phía ngoài yết giả thông báo, nói là Loan Thư đến rồi. Quốc quân đang chờ Loan Thư tới vì con của mình Loan sửa chữa chỗ dựa, vừa nghe mau để cho Loan Thư đi vào, chẳng qua là không có để cho Lữ Võ lui ra. Loan Thư tiến vào bên trong trướng thấy được Lữ Võ tại chỗ. Đầu tiên là một ngẩn ra, lại hướng quốc quân hành lễ. Quân thượng, Lữ Võ xưa nay rất có bước đếm, nhất định là muốn cáo lui. Ngươi lại chờ một chút, quả nhân còn có việc với ngươi thương lượng. Quốc quân trước nói với Lữ Võ một câu, lại nhìn về phía tiến trướng sau không nói một lời Loan Thư, hỏi, nguyên soái này tới vì Loan sửa chữa chuyện à? Loan Thư mới không phải là vì Loan sửa chữa chuyện. Trong lòng hắn có mắc nhíu, vô cùng nghĩ làm Khích thị, lại không thể cầm Loan sửa chữa làm mực cớ. Quân thượng, hắn làm khó nhìn thoáng qua Lữ Võ. Muốn nói lại thôi, dưới lại thấy quốc quân một chút để cho Lữ Võ rời đi ý tứ cũng không có, định liền nói, thần người Khích Chí cùng Sở quân có chút cầu thả. Á đủ. Lữ Võ hối hận bản thân lưu lại. Không phải là bởi vì Khích Chí có thể cùng Sở Cộng Vương Hùng Thẩm ngủ qua cùng một cái giường. Loan Thư nói cầu thả cũng không phải chuyện như vậy. Câu nói kia là Loan Thư chẳng những muốn đối phó Khích Thị, thậm chí là muốn diệt Khích Thị cả nhà a. Nghe như vậy, Lữ Vo còn có thể trô thân chuyện ngoài. Cái này cũng có thể nhìn ra được Loan Thư làm việc quả quyết cùng âm hiểm, căn bản chính là muốn đem Lữ Vo kéo xuống nước a. Chương 266, Cơ Chu lúc nào lên ngôi a? Ngươi cũng không phải là biết càng nhiều chuyện càng tốt, biết một số bí mật ngược lại sẽ có họa sát thân. Một câu kia ngươi biết quá nhiều, cho nên đang chết thật không là cái gì ngạnh, là một món tàn khốc chân thật. Có chút bí mật không biết thì cũng thôi đi, một khi biết nghĩ thoát thân cũng thoát không được. Lữ Võ nội tâm bắt đầu phá mắng Loan Thư là một lao âm ức. Người khác ở đây, lão Lữ nhà cùng Khích Thị quan hệ, cho dù là có Khích Kỹ cái này chơi ngu tiểu năng thủ lần nữa làm thần kỳ thao tác, hay là duy trì ngoài mặt chấp nhận được chẳng diện. Không phải sao? Quốc Quân nghe được Loan Thư nói như vậy, mang trên mặt vẻ vui sướng, tiềm thức nhìn về phía Lữ Võ. Âm Vũ nghĩ sao? Quốc Quân thật không đốc, là đang ép Lữ Võ tỏ thái độ. Cho nên, một ít lời không nghe thấy thì cũng thôi đi, nghe được rất dễ dàng bị nhắc lên tới. Loan Thư muốn chính là như vậy hiệu quả, nhìn Lữ Võ trong ánh mắt cất giấu được như ý hài lòng. Quân thượng, thần vì tân thần. Lữ Võ không thể không có bày tỏ. Khích Thị là nước Tấn nhà khanh bị, hay là một môn bà khanh A? Người có chút đầu óc, ai sẽ tin tưởng bọn họ mong không được nước Tấn xong đời. Có thể làm đến ra loại này thần kỳ thao tác người, thế nào leo lên cao vị? Một hai cái sẽ là người ngu, có thể ngồi vững vàng vị trí sẽ không toàn là người ngu đi. Chính trị bên trên cạnh tranh xa so với những thứ khác càng tàn khốc hơn. Ai cũng nhìn chằm chằm đối phương, thật có kẻ ngu vậy, nên leo đến một nửa bị người một cước đạp đi xuống, lại đào hố chôn. Đã từng chẳng qua là biểu hiện được hơi có chút ngu Triệu Thị, cả nhà mộ phần cỏ tuyệt đối đã vượt qua cao 2 mét. Khích Thị làm nước Tấn lợi ích đã phải giai tầng, trông mong nên là nước Tấn càng ngày càng tốt mới đúng. Nước Tấn tốt, bọn họ cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên, không thâm không. Bọn họ nếu là thật cấu kết nước Sở, không là ôm làm tàn quốc gia làm mục tiêu, nghĩ nhằm vào người là ai, dùng xương bánh trẻ cũng có thể nghĩ ra được. Loan Thư thấy Quốc Quân không có giận tím mặt có chút ngoài ý muốn, không khống chế được dùng dò xét ánh mắt quan sát Quốc Quân. Mà Quốc Quân đối Lữ Võ tỏ thái độ cũng không hài lòng. Quả nhân mới vừa rồi đã hứa hẹn sẽ cho lão Lữ nhà đủ chỗ tốt. Có chút chính trị trí tuệ người, thế nào cũng nên nắm lấy cơ hội, biểu hiện ra cảm ơn đái đức bộ dạng a. Làm sao có thể phản ứng như vậy bình thản? Hắn nghĩ lại, Âm Vũ như vậy cũng không tệ, không cần lo lắng hắn trở thành một cái gia tộc lưỡi sắc. Nguyên Soái, hắn nhìn về phía Loan Thư, nói, quả nhân không thể nhân Nguyên Soái một người lời nói xử trí Khích Thị. Loan Thư một lần nữa ngoài ý muốn. Quốc Quân không có giận dữ, biểu hiện ra tuyệt đối lý trí, thậm chí đều biết ngược lại đem một quân. Xác định Quốc Quân không có bị đánh cháo. Vì sao nhìn có chút vua của một nước nên có thành phủ đâu? Cho ra cái kết luận này, Loan Thư tâm tình rất phức tạp. Hắn cũng 70 cả mấy, kỳ thực lại tung tẩy cũng không có bao nhiêu năm, không nghĩ tới trước khi chết sẽ buông tha quyền lực, trong nội tâm thời là hy vọng Quốc Quân bao nhiêu có thể dựa vào điểm phổ. Chẳng qua là hy vọng có thể dựa vào điểm phổ, cũng không hy vọng Quốc Quân có bao nhiêu ưu tú, muốn không quý tộc giai tầng nên đau khổ. Thần nghe nói Khích Chí qua vương giá gặp Chu công tử, cùng với gặp kín. Loan Thư đây không phải là ở ném bom, là ở ném bom nguyên tử. Quả nhiên, Quốc Quân sắc mặt lập tức thay đổi. Khích Thị chỉ riêng liên hệ nước Sở cũng không phải là lớn bực nào chuyện. Ít nhất ở buộc ra Khích Thị liên hiệp nước Sở muốn đối phó ai trước, thật không là đại sự gì. Mấy cái nhà khanh vị cũng phụ trách cùng một ít các nước triển khai băng giao, chỉ cần không có bán nước thực tế hành vi, tính là một loại công lao, cũng không phải là tội chẳng gì. Bây giờ tình huống gì? Khích Thị chẳng những liên hệ nước Sở, còn cùng công tử Chu từng có gặp kín. Cái này cái định mệnh. Quả nhân không nhịn được a. Xung làm bối cảnh tường Lữ Võ xác nhận một chuyện. Cái này lao âm bức đã mình trần ra trận, bày ra không hại chết Khích Thị cả nhà tuyệt không dừng tay địa bộ. Loan Thị cùng Khích Thị là mâu thuẫn không nhỏ, trước cũng không có đến chỉ có thể sống một nhà mức. Lữ Võ bắt đầu suy tư, là xảy ra chuyện gì, đưa đến Loan Thư phi hại chết Khích Thị không thể. Hắn rất nhanh liền được câu trả lời. Trận này trận Yên Lăng bùng nổ trước, Loan Thư quyền uy đã đụng phải Khích Thị khiêu chiến, đã không còn nói 102 như thế. Ở trận Yên Lăng bùng nổ trước, Loan Thư nhiều lần biểu đạt không nghĩ đánh ý tứ, lại cứ mỗi lần Khích Chí cũng kiên quyết muốn đánh. Làm trung quân tá sĩ tiếp cũng nhiều lần chống chiến tranh, coi như là vì Loan Thư phân tán một ít hỏa lực. Loan Thư là nguyên soái, chấp chính cùng trung quân tướng. Sĩ tiếp là trung quân tá, hay là nguyên soái, chấp chính cùng trung quân tướng thuận vị người nối nghiệp. Bây giờ, Thần quân thu được trận Yên Lăng thắng lợi. Loan Thư cùng sĩ tiếp trước biểu hiện cũng là rất xuôi xị, ánh mắt không được đã bị thực truy, ai quy phương diện khó tránh khỏi cũng phải bị nghi ngờ. Bọn họ không có thể phủ nhận trận Yên Lăng đối nước Tấn tầm quan trọng. Nhưng phàm là có chút trí tuệ, ai không nhìn ra trận Yên Lăng là nước Tấn một bước ngoặt. Nếu là đánh thua, kỳ thực đối nước Tấn mà nói cũng cứ như vậy. Ngược lại bật cuộc chiến nước Tấn đã thua một lần, nhiều lắm là cũng liền chứng minh nước Tấn đã không được, không có càng kết quả xấu. Một khi đánh thắng trận Yên Lăng cũng là một loại khác ý nghĩa. Lấy được trận Yên Lăng thắng lợi, đại biểu nước Tấn không là không được, lần trước bật cuộc chiến chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Chỉ cần nước Tấn quý tộc có thể chân thành đoàn kết, trở lại tột cùng chẳng qua là vấn đề thời gian. Dù sao, lần này trận Yên Lăng hàm kim lượng 10 phần. Cho nên lần nữa chủ trương gắng sức thực hiện khai chiến Khích Chí tất nhiên muốn ánh sáng vạn trượng, tiến tới khiến Khích Thị uy thế càng đủ. Như vậy kết quả cũng đã rất rõ ràng. Loan Thư cùng sĩ tiếp vô năng, nhận nâng lên Khích Chí quả quyết cùng cơ trí. Khanh vị thứ nhất cùng thứ hai cùng nhau tiêu chảy. Bài vị thứ ba Khích Ký lại lấy được gia trì, có thể không khiến Loan Thư bùng nổ cực độ cảm giác nguy cơ sao? Lữ Võ liên tưởng đến sĩ tiếp làm, rõ ràng Loan Thư nhất định phải làm chút gì, nếu không khích kỹ thượng vị cũng chính là lần sau khanh vị luân thế chuyện. Đây không phải là quyết định với Loan thư, sĩ tiếp hoặc khích kỹ, sẽ là trừ Loan thị. Có thể còn có Phạm thị, ra toàn bộ quý tộc giai tầng lựa chọn. Lấy sĩ tiếp làm việc làm, vượt qua 8 phần xác suất sẽ tiếp nhận. Nhìn Loan thư cho tới nay biểu hiện, lại liên tưởng đến Loan thị cùng khích thị mâu thuẫn, hắn tuyệt đối là muốn dãy rủa. Làm thành như vậy, trừ ra Loan thị ra, chỉnh người quý tộc giai tầng ý chí không cách nào lấy được mở rộng, Loan thị chính là kế tiếp Triệu thị. Có mãnh liệt cảm giác nguy cơ, Loan thư mong muốn mượn quốc quân đi xử lý rơi khích thị, rất là theo lẽ đương nhiên. Trong quân chướng người nhìn nổi trận lôi đình quốc quân, không tính Lữ Võ, những người còn lại không khỏi là hết sức ở che giấu nét cười. Lữ Võ bí mật quan sát xuống, làm lao âm bức Loan thư cứ việc mặt băng bó nhưng ở mở rộng chân mày. Tư Đồng không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhà hắn cùng khích thị đại thù mọi người đều biết, vui sướng trong lòng nên cười liền cười. Trường Ngư tiểu cùng với Thanh Sôi đổi muốn hàm xúc một ít, vậy lên khóe miệng lại rất có thể tỏ rõ thái độ. Đặt tới mục tiêu Loan thư rời đi trước, rất có thâm ý mà nhìn chằm chằm vào Lữ Võ nhìn một hồi. Hắn không nói thêm gì, sau khi rời đi phái cái tuyệt đối tâm phúc đuổi theo Sở Cộng Vương Hùng Thẩm, trên danh nghĩa là muốn tiến hành buổi tội. Lý do đều là có sẵn. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm dù sao bị bắn 2 mũi tên. Loan thư là nước Tấn Nguyên soái, chấp chính cùng trung quân tướng, giả mù sa mưa phái người buổi tội, rất phù hợp lập tức lễ tiết. Hắn mới sẽ không ngốc nghếch trực tiếp cùng Sở Cộng Vương Hùng Thẩm cấu kết, phân phó tâm phúc lợi dụng thoại thuật để cho Sở Cộng Vương Hùng Thẩm biết được nước Tấn nội bộ mâu thuẫn cũng là rất dễ dàng có thể làm được. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm trẻ tuổi cũng là một hùng chủ. Cho dù Sở Cộng Vương Hùng Thẩm không có nghe Loan thị gia thần ra lời ngoài ý, chẳng lẽ nước Sở chúng thần trong liền không có một người thông minh. Loan thư rời đi không đến bao lâu, Lữ Võ cũng tìm cái lý do hướng quốc quân cáo tử. Trở lại quân trướng, hắn để cho người ở bên trong lui ra ngoài. Loan thư đây là muốn làm lớn chuyện a? Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ sâu xa, thầm nói, ta trước cũng lần nữa hướng Cơ Chu phóng ra thiện ý, thậm chí còn nhiều lần tài trợ, có thể hay không bị dính vào. Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Quốc quân kế tiếp nhất định sẽ điều tra Cơ Chu tình huống bên kia. Lữ Võ thấy Cơ Chu, bao gồm tiến hành tài trợ, nhất định là nếu bị quốc quân tra được. Hắn không quá chắc chắn quốc quân sẽ có thái độ gì. Muốn nói hối hận, vậy khẳng định cũng là không hối hận. Không là cái gì nam tử hán đại trượng phu chuyện. Khó khăn lắm mới nhớ liên quan tới cái niên đại này một ít chuyện, biết Cơ Chu sẽ là nhiệm kỳ tiếp theo nước Tấn vua của một nước, cũng là không có sớm đi ôm bắt đuổi, sẽ bị làm thành kẻ ngu a. Nếu làm đều đã làm, hối hận cái gì? Lữ Võ bây giờ phải làm là suy tính một khi quốc quân phát hiện, như thế nào mới có thể sợ bị đả kích. Tuần, ngươi đi trước thăm viếng Âm Quý. Hắn hướng về phía Cát Tuần một trận phân phó, trên đại thể chính là đem tận mắt nhìn thấy và chính tai nghe, không làm cái gì thêm mắm thêm muối dư thừa chuyện, để cho Cát Tuần chuyển cáo khách trí. Nếu cần chọn một bên, thần cho là được tuyển nguyên soái. Cát Tuần nói đến phi thường thận trọng. Lữ Võ lại nói, ta phi chọn một bên, cũng có nắm chắc, khích thị sẽ không vọng động. Cát Tuần hoặc giả không thiếu trí tuệ, nhưng là địa vị của hắn giai tầng cứ như vậy độ cao, lộ ra mặt hoang mang. Lần này chiến thắng, khích thị danh vọng tất nhiên thấy tăng. Cầu bá, khích kỹ, xung động hay giận, khổ thành thúc tử, khích chịu, lao mưu thâm toán, âm quý, khích trí, bày mưu rồi hành động. Lữ Võ dừng một chút, thấy được Cát Tuần sắc mặt biến thành bừng tỉnh ngộ, mới cười tiếp tục nói đi xuống, chính là câu bá có chút cử chỉ, khổ thành thúc tử cùng âm quý tất nhiên xin khuyên chậm mà mưu toan. Tình huống không có xảy ra bất chắc vậy, khích thị rõ ràng có thể danh vọng xoạt 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 tăng lên, cần làm cũng liền chẳng qua là ổn định quốc quân mà thôi. Bọn họ lập tức cùng Loan thư trở mặt mới là hạ sách. Hết thể chỉ vì Loan thư muốn chút mặt hoặc không biết xấu hổ, hiện lộ ra không có lâu dài ánh mắt, tuổi tác đặt ở đó, thế nào cũng nên cho những người khác nhường ngôi. Loan thư nếu là không từ bỏ, kỳ thực cũng có thể mặt dày mày dạn. Liên nhìn khích thị não dung lượng có đủ hay không. Nếu là khích thị có người thông minh, hiểu vì nước Tấn quý tộc giai tầng tìm xong chỗ. Đến lúc đó, Loan thư không từ bỏ, toàn bộ nước Tấn giai tầng sẽ đem Loan thư từ trên ghế đẩy xuống. Lữ Võ rất hoài nghi khích thị có thể cho nước Tấn quý tộc giai tầng tìm xong chỗ. Không phải khích thị không ai nghĩ tới đây tầng. Hoàn toàn là khích thị tướng ăn xưa nay rất khó coi. Cứ như vậy, Lữ Võ cho là khích thị cùng Loan thị sẽ hình thành giằng co. Hắn cảm thấy, toàn bộ nước Tấn chỉ có quốc quân mới là duy nhất không bị khống chế không ổn định nhân tố. Cơ Chu là lúc nào lên ngôi tới? Hắn nghĩ đến cái này, trong giây lát có chút kịp phản ứng. Bây giờ quốc quân rất trẻ trung, nhìn thân thể còn lần động. Hắn trong trí nhớ Cơ Chu cũng là rất trẻ trung là được tấn quân. Như vậy chuyện liền rất rõ ràng. Hiện đảm nhiệm quốc quân thân thể không nhìn ra có vấn đề gì. Cơ Chu cũng là ở rất lúc còn trẻ lên ngôi. Lữ Võ cả người giật mình một cái. Thầm nói, quốc quân là đột phát bạo tễ, vẫn bị ai giết. Ở sau đó, hắn sẽ rất kín tiếng, thậm chí còn có thể làm chút còn lại quý tộc cảm thấy hoang đường vừa buồn cười chuyện đi ra. Đạo cụ đều là có sẵn. Quân sở doanh trại quân đội bên kia, thật là nhiều chứa lương thực ống kho bày. Một ít ống kho bị phá hư, đưa tới số lượng rất nhiều chim sẻ. Bọn nó đơn giản là thoải mái lật, có thể tứ không kiêng sợ ăn. Âm Vũ ở làm chi? Khích Chí sắc mặt tương đối âm trầm, nhắc tới Lữ Võ thời điểm mới khỏe miệng câu một cái, coi như là đang nở nụ cười. Đỗ Nguyên sắc mặt tương đối quái đáp. Âm Vũ Tử mỗi ngày lui tới vận lương, ngày đêm chưa từng ngừng nghỉ. Khích Chí biết ta, hắn chính là nghĩ hiểu rõ Lữ Võ vì sao làm như vậy. Nơi này lấy được lương thực, ngàn dặm xa xăm trở về đi, không có lợi a. Hắn nghe nói Lữ Võ cảm thấy người trong nhà tay không đủ dùng, còn đi tìm Ngụy Thị cùng Chí Thị mọi người. Âm Vũ vì sao không tìm Hàn Thị? Khích Chí giọng điệu chợt thay đổi, phân phó nói, ngươi hỏi Âm Vũ, cần phải lao phu trợ lực. Bố Nguyên rất rõ ràng Khích Chí nghĩ lôi kéo Lữ Võ không phải một ngày hai ngày. Cũng chính là trận Yên Lăng bùng nổ trước, Khích Chí vẫn còn ở kế hoạch thế nào hủy diệt Lữ Võ. Kết quả gần đây Khích Chí cũng không biết là uống lộn thuốc gì, đối Lữ Võ bùng nổ trước giờ chưa từng có nhiệt tình. Cái này là Khích Chí không có đem Lữ Võ sai phái Cắt Tuẩn tới mật báo nói cho Bố Nguyên biết. Hắn thậm chí cũng không có tự nói với mình Đường huynh cùng Đường thúc. Chỉ vì Khích Chí tính khí thật quá nóng nảy, biết tất nhiên lập tức bùng nổ. Khích Chí liền Khích Chịu cũng không có nói cho nguyên nhân chỉ có một, tính toán đi về lại cặn kẽ thương thảo. Mà Lữ Võ bên kia đích sắc không có tìm Hàn Thị rút một tay. Hàn Quyết không muốn thân cận, thậm chí đối Lữ Võ biểu hiện ra bài xích. Lữ Võ cần gì phải cứng rắn muốn dán đi lên. Ngược lại Triệu Võ biết Lữ Võ bên này thiếu một ít công cụ người, mang theo nhà mình nhân thủ qua đến giúp đỡ, giúp đỡ giúp đỡ lại biến thành ở thay mình rời lương thực. Lao Triệu gia cũng không giàu có a. Đúng hay không? Đồng thời, tất cả mọi người chuyện quan tâm nhất cũng là không có tin tức, làm đến bọn họ cũng không tâm tình nhìn Lữ Võ chuyện Tiếu Lâm. Quốc quân chậm chạp không có thông qua Loan Thư làm xong quân công bình định, phân phối chiến lợi phẩm chuyện tự nhiên cũng liền không cách nào tiến hành. Vốn là đánh thắng trận Yên Lăng là một món thật đáng giá phải cao hứng chuyện, bị quốc quân làm thành như vậy, vui sướng chỉ số trực tiếp bị một chém eo. Trong quân doanh bắt đầu có truyền ngôn, nói là đại gia không ấn chiếu quốc quân ra lệnh hủy đi doanh trướng rút ra, khiến cho quốc quân có nhỏ tính tình. Ngoài ra, quốc quân cho là trận này trận Yên Lăng là dưới sự chỉ huy của hắn đạt được thắng lợi, trong nước quý tộc nên đối hắn có nhiều hơn tôn trọng. Vì thế quốc quân rất là khiển trách lần nữa đem công lao hướng trên người mình ôm khích kỹ. Lời còn nói được phi thường không dễ nghe. Mặc dù quốc quân chẳng qua là tới, một điểm gì đó thí sự cũng không có làm. Hắn cũng là treo cái tổng chỉ huy quan danh tiếng. Cứ như vậy, nói trận Yên Lăng là dưới sự chỉ huy của hắn đạt được thắng lợi, giống như không có gì tật xấu. Dù sao, tổng chỉ huy danh tiếng thật sự là quốc quân treo. Xét xử tiến hành đi lại, sẽ viết là ở quốc quân lãnh đạo cùng dưới sự chỉ huy, nước Tấn ở Yên Lăng đánh thắng Sở Cộng Vương Hùng Thẩm xuất lĩnh quân đội, đạt được trận Yên Lăng trận này chiến dịch thắng lợi. Kỳ thực như vậy rất hợp tình hợp lý. Tỷ như, rõ ràng là nước Sở toàn quân không cấp lực, mới đưa đến nước Sở thua trận Yên Lăng. Ván này, chỉ vì Sở Cộng Vương Hùng Thẩm tự mình xuất chinh, đánh thua rồi thôi về sau, lớn nhất nổi nhất định là chụp tại Sở Cộng Vương Hùng Thẩm trên đầu. Gánh vác lên bao lớn danh tiếng, liền phải tiếp nhận thành công hoặc thất bại sinh ra danh tiếng, nhìn thế nào cũng không có tật xấu. Thì giống như mấy trăm năm về sau, Thủy Hoàng đế thống nhất 6 nước, thiếu nước Tần Lục đại chi quân cố gắng, còn có đương thời văn võ bá quan cùng binh lính vật lộn, Thủy Hoàng đế một người có thể làm được như vậy sự nghiệp vĩ đại sao? Đơn độc một người, rõ ràng không làm được cái loại đó sự nghiệp vĩ đại. Không phải nói Thủy Hoàng đế không nhu bức, hắn dĩ nhiên vô cùng nhu bức. Mà Thủy Hoàng đế nhu bức là ngồi ở vị trí nào, vô số lần lựa chọn trong, chọn đúng người, làm đúng chuyện. Đừng tưởng rằng mỗi một lần chọn đúng nhân hòa làm đúng chuyện rất đơn giản. Thật nếu là đơn giản, là một người cũng sẽ ánh sáng vạn trượng. Thời gian lại tiếp tục đẩy về sau, có thể tìm tới nhiều hơn thành công cùng thất bại ví dụ. Không có ngoại lệ là ai là đầu não sẽ phải hưởng thụ tiếng khen, hoặc là đón lấy sau khi thất bại nổi. Bây giờ vua của một nước vô luận như thế nào đi nữa hoang đường, nên có tiết tháo nhưng vẫn là có. Bọn họ không làm được chuyện tốt bản thân chiếm, hai họa để cho người gánh tội chuyện. Dĩ nhiên, cái này cùng bây giờ không phải là quân quân thần thần phụ phụ tử tử niên đại có liên quan. Vua của một nước quyền lực không có đời sau lớn như vậy. Trở lại là, những người còn lại cũng sẽ không cho phép vua của một nước như vậy không tiết tháo. Rút lui trong từ hôn mê tỉnh lại Sở Cộng Vương Hùng Thẩm, không có nửa điểm do dự tiếp nhận chiến bại nên gánh trách nhiệm, không thiếu được mắng chửi say rượu hỏng việc tự phản. Sau đó, tham dự trận Yên Lăng còn lại nước Sở chúng thần, từng cái một bắt đầu tự mình kiểm điểm, nên có nổi đảng hoàng cong lên tới. Bọn họ nhất trí thể nhất định phải rửa đủ. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm thấy được chúng thần như vậy, một viên bởi vì chiến bại trở nên có chút lạnh băng tâm bắt đầu có chút nóng hổi. Chính là, con mẹ nó vết thương thật là đau a. Loan Thư phái ra Tâm Phúc đuổi theo, câu kiến dưới thành công lấy được kiết kiến. Vì một ít mục tiêu, Sở Cộng Vương Hùng Thẩm rất sợ đau, hay là thu thập ra có vương giả khí tượng trang điểm, đang ngồi nghe người đầu xin lỗi. Người này dụng tâm quan sát Sở Cộng Vương Hùng Thẩm trạng thái tinh thần, một bên nói một ít nói nhảm, sẽ chờ có người có thể hỏi một ít từ mấu chốt, tốt để lộ ra tấn quân cơ thọ mạn đối Khích Thị đã cảm thấy vô cùng e dè. Quân sự năng lực bình bình tự trọng, chính trị năng lực phương diện thời là nghiệp vụ không sai. Hắn hơi thử dò xét một cái, phát hiện Loan Thư phái tới người tương đối phối hợp, hai câu ba lời liền đem nghĩ biết tình báo cho chụp vào đi ra. Dĩ nhiên, hắn không là người đâu nói gì đều tin. Chờ đợi Loan Thư phái tới người lui ra. Từ trọng nói, vương thượng có thể phái mặt người thấy Tấn Hầu, như vậy như vậy, như vậy như vậy. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm làm sao có thể không nghiên cứu nước Tấn? Hắn rõ ràng nước Tấn truyền thống nghệ có thể, sảng khoái đáp ứng Từ trọng đề nghị. Một món nhạc đệm quá khứ. Chuyện làm sẽ là thế nào sau này, nước Sở sẽ thời khắc chú ý. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm hỏi tổn thất, nghe xong vốn là sắc mặt tái nhợt, trở nên càng thêm trắng bệnh. Tràn đầy tự tin tới. Chẳng qua là đánh hai trận chiến mà thôi. Xuất chinh lúc hơn 200.000 người, còn không có rút về đến quốc cảnh bên trong, ném đi 13-14 vạn người. Dù là Sở Cộng Vương Hùng Thẩm biết thực tế tổn thất không thể nào lớn như vậy, vẫn cảm thấy cái này nổi nấu rất nặng, có chút muốn gánh không nổi. Sai sứ thăm hỏi Tấn Hầu. Sở Cộng Vương Hùng Thẩm trên mặt xuất hiện không bình thường chiều hồng, ho khan cả mấy âm thanh mới dừng lại, phục nói: nói cùng Khích Thị cùng công tử Chu chuyện là thật. Lần này quả nhân bắc thượng, vì nên công tử Chu, không ngờ phụ lòng tín nhiệm. Tại chỗ nước Sở chúng thần vừa nghe, có một tính một âm chắc chắc cười lên. Chương 267, nóng nảy lão ca, online. Nộp lên cho quốc quân chiến lợi phẩm phân phối. Liên quan tới quân công bình định, thời là sẽ trở lại Tân Điển sẽ đi công bố. Ra tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, quốc quân lần này vậy mà không có làm cái gì quá lớn bậy bạn, trừ số rất ít xui xẻo ra hỏa bắt được số lượng không đối với đó ngoài, tuyệt đại đa số quý tộc thu được vốn nên là thuộc về mình kia một phần. Đồng thời, cá biệt mấy người quý tộc lấy được chiến lợi phẩm, vượt qua bản thân nên phải kia một bộ phận. Trong đó bao gồm Khích thị một thúc nhị điệt cùng với Kỳ thị, Âm thị, Ngụy thị, Trương thị. Cái này Trương thị là kia một nhà. Bọn họ ở nước Tấn Kỳ thực coi như là thực lực đã trên trung đẳng một cái gia tộc, cùng Triệu thị chủ tông có tốt đẹp quan hệ. Triệu thị chủ tông diệt vong sau, Trương thị tiến vào xa xuất kỳ, sắp xỉ muốn phai nhạt ra khỏi cao tầng ngoài tầm mắt. Quốc quân trọng thưởng Khích thị cùng Âm thị, Ngụy thị đều có thể hiểu. Không có Khích thị chủ chiến, xác suất lớn lần này trận Yên Lăng không đánh nổi, sẽ ở Loan thư cùng với sĩ tiếp theo đề nghị tiến hành lui binh. Lữ Võ trận chém nước Sở Thiên Hạ đệ nhất cùng Thiên Hạ đệ nhị, còn lại công lao cũng không có thiếu. Ngụy Kỳ trận bên trên bắn bị thương Sở Cộng Vương Hùng Thẩm, vì lần này trận Yên Lăng thắng lợi đặt cơ sở vững chắc. Quốc quân trọng thưởng Kỳ thị cùng Trương thị cũng có chút chọc người chỉ trích. Kỳ thị chính là Kỳ Hề gia tộc mà. Quốc quân cho tới nay cũng muốn nâng đỡ công tộc, chọn tới chọn lui chỉ có Kỳ thị có thể dùng một chút, chỉ có thể tiếp tục tiến hành nâng đỡ cái này nhà. Mấu chốt chính là Kỳ Hề giống như không có lập được công lao gì a. Nhất lệnh người bất ngờ chính là quốc quân đem Trương thị lần nữa kéo về mọi người tầm mắt bên trong, khiến người không hiểu nổi quốc quân đây là đang tiến hành cái gì thao tác. Ta từng nghe nói Trương thị. Lữ Võ suy nghĩ một chút, nói, Triệu Võ hành quan lễ, hướng chi thỉnh cầu Trương lão ban cho ngữ. Cát Tuần là duy nhất một vẫn còn ở Yên Lăng phụ tá Lữ Võ gia thần. Hắn là nước lấu người, tới nước Tấn tìm cơ hội, nhất định là muốn nghe ngóng rõ ràng nước Tấn có cái nào gia tộc. Có thể không cách nào hỏi thăm được nước Tấn toàn bộ quý tộc, một ít nên chú ý gia tộc thì nhất định sẽ có ấn tượng. Chẳng qua là, hắn nghe được Trương thị trên mặt chỉ có hoang mang, cũng chính là trước căn bản không biết có như vậy một nhà. Tên không nổi danh ở trước mắt là một món rất hỏng bét chuyện. Đại biểu là, không ai biết có như vậy cả nhà, một ít nghĩ tìm cơ hội người, khẳng định sẽ không đi đầu nhập. Mà tiếp nạp nhân tài, là bất kỳ một gia tộc nào cũng rất thích làm chuyện. Quân thượng muốn kéo dài tiên quân sách lược, nâng đỡ Triệu thị. Lữ Võ nghe nói Triệu Võ lần này cũng nhận được ban thưởng. Dĩ nhiên, bởi vì Triệu Võ không có lập được công lao gì, lấy được ban thưởng sẽ không quá nhiều. Cũng bởi vì Triệu Võ không có lập được công lao cũng là đạt được ban thưởng, tương đương với nhận được. Đồng thời, quốc quân đối Triệu Võ ban thưởng là một loại tín hiệu, nhất là còn nặng thưởng giống vậy không có công lao gì Trương thị. Cát Tuần nói, chủ, quân thượng hành động này chính là nâng đỡ quý tộc, vì lôi kéo cùng vững chắc. Nước Tấn hoặc đem đại loạn. Cái này cũng có thể cùng nước Tấn sẽ đại loạn kéo bên trên quan hệ. Lữ Võ lại rất tán thưởng Cát Tuần có thể làm ra phán đoán như vậy. Quốc quân thay đổi thái độ bình thường không có tiếp tục chèn ép Khích thị, chẳng lẽ là bởi vì Khích thị công lao không cách nào mà sát sao? Lấy quốc quân trước làm đến xem, cái gì chuyện hoang đường làm không được. Lại cứ lần này quốc quân không những không có làm khó dễ Khích thị, thậm chí còn cực kỳ hào phóng tiến hành ban thưởng, khiến cho chuyện nhìn thế nào cũng lộ ra quỷ dị. Ta nghe nói Nguyên Soái đồng ý quân thượng trọng thưởng Khích thị. Lữ Võ nghĩ tới cái đó lao âm bức cũng có chút nhức đầu. Cát Tuần là biết Loan Thư ở quốc quân bên kia đã làm gì người, nhẹ giọng nói, tư lịch lấy giày, làm cho kiêu căng. Xem đi, biết Loan Thư đã làm gì. Kết quả Loan Thư chẳng qua là một chu cái mông, người biết chuyện liền sẽ như vậy suy tính. Trình độ nào đó mà nói, kế hoạch của Loan Thư thành công. Khích thị đương ra làm chủ Khích Kỹ, mấy ngày gần đây đơn giản điên cuồng, trong quân cử hành đại yến không để cập tới, bị mời không đi còn mắng chửi người, thậm chí làm ra quất roi người khác ra thần chuyện. Cũng chính là Khích thị đủ cường đại, trước mắt cũng ở vào như mặt trời ban trưa thanh thế trong. Giống như có cái gì không đúng. Dĩ vãng Khích Kỹ cũng làm không ít những chuyện kia, còn lại quý tộc giống vậy cái rắm cũng không dám phóng một. Khích Kỹ điên cuồng khiến cho vốn là muốn đi ôm Khích thị bắt đuổi quý tộc e sợ bước, còn cùng bản thân Đường đệ Khích Chí lên xung đột. Khích Chí nhưng là biết Loan Thư đang làm gì người. Chẳng qua là hắn rõ ràng Khích Kỹ tính khí, tạm thời còn không có báo cho mà thôi. Bây giờ Khích Kỹ càng thêm tiêu căng. Khích Chí nên cảm thấy cả người mệt mỏi lại cực độ bất đắc dĩ. Cũng phải nói, quốc quân lần này không có làm ra quá lớn bậy bạn, hay là lệnh chúng quý tộc bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Trong đó, cảm thấy ngoại ý muốn nhất chính là sĩ tiếp cùng Khích thị một thúc nhị điện. Quốc quân vừa mới lên ngôi bao nhiêu năm, không chỉ một lần ở chiến lợi phẩm phía trên làm tao thao tác, tướng ăn không tốt đẹp gì nhìn. Là quốc quân đổi tính sao? Hoặc giả không phải vậy. Trải qua trận này trận Yên Lăng, quân sở nhất định là tổn thất nặng nề một phương, tấn quân chỉ riêng tù binh đã bắt 40-50 ngàn, chưa nói xong có còn lại thu được. Lời nói, còn lại thu được cũng không có bao nhiêu. Trừ đến gần 500 ngàn thạch lương thực ra, cũng chính là một ít thu thập chiến trường vũ khí, áo giáp. Lưu lạc tại chiến trường binh khí cùng phòng cụ, phần lớn thật ra là hủy hoại trạng thái, lại lấy áo giáp hư hại lượng nhiều nhất. Chẳng qua là xử lý một chút, tỉ như đem vũ khí dung chế tạo lần nữa, tu bổ hư hại áo giáp, vẫn có thể tiếp tục lợi dụng. Tấn quân đạt được chỗ tốt lớn nhất cũng không phải là ở trận Yên Lăng trong, là đối nước Trịnh cướp bóc hành động. Bọn họ ở nước Trịnh bắt nông phu số lượng liền vượt qua 70 ngàn, còn có gần 10 ngàn tên tù binh, phụ nữ trẻ em số lượng cũng đến gần 40 ngàn. Nước Trịnh vẫn còn ở trận Yên Lăng ném đi hẹn 10 ngàn chừng 3 ngàn binh lính. Cũng liền nước Trịnh là một hạng hai cường quốc, đổi lại một ít nước nhỏ, ở đâu ra hơn 100 ngàn người có thể bị bắt, bị giết khẳng định cũng có cái đo đến bạn, khỏi nói còn lại tổn thất kinh tế. Trải qua trận này, nước Trịnh nhân khẩu đi 1/5, không tu dưỡng cái mấy mươi năm tuyệt đối không khôi phục lại được. Nước Tấn đạt được trận Yên Lăng thắng lợi lấy được chỗ tốt không phải chỉ là những thứ này. Chiến sự sau khi kết thúc ngày thứ 12, nước Trần cùng nước Thái phái tới sứ giả, bồi tội đồng thời dâng lên chiến tranh tiền bồi thường. Trong đó lấy nước Trần có thành ý nhất, đưa tới số lượng không ít não, châu, ngọc, khí cùng 4000 nô lệ. Cái này khi đặc biệt chỉ đồng theo lễ khí. Nước Trần sứ giả giải thích lần này tại sao phải cùng Tấn quân chiến trường gặp nhau, nói là bị nước Sở bức cho. Thật giả là rất không có vấn đề chuyện. Tấn quân cơ thọ mạn xem ở Trần quân quy buổi trưa, quy họ, Trần thị, như vậy thức thời mức, đại biểu nước Tấn tha thứ nước Trần. Hắn khuyên răn nước Trần sứ giả, ánh mắt tốt nhất sáng lên một ít, lần sau đừng lại mạo phạm nước Tấn. So sánh nước Trần bồi thường thành ý, nước Thái muốn hàn toàn phi thường nhiều. Nước Thái sứ giả chẳng qua là lấy ra số ít khí cùng ngọc, còn lại đó là một chút cũng không có. Vậy mà, chẳng những Tấn quân cơ thọ mạn, bao gồm Loan thư cùng với còn lại khanh, đối đại nước Thái sứ giả thái độ nhưng còn xa so với đợi nước Trần sứ giả hòa ái. Không hiểu nổi trạng như vậy, cần nói một chút nước Thái bi thảm. Nếu như nói nước Hứa là một mực sống ở dọn nhà dọc đường, nước Thái cảnh ngộ nếu so với nước Hứa càng bị động cùng thảm một ít. Nước Hứa sở dĩ dọn nhà, ít nhất còn có thể tự mình làm chủ yếu đường rời, hay là rời đi nơi nào. Nước Thái tắc sớm sớm đã bị nước Sở khống chế, có phải hay không rời, hoặc là rời đi nơi nào, trên thực tế chẳng những nước Thái vua của một nước không làm chủ được, Thái người cũng chỉ có thể nghe nước Sở ra lệnh. Hiểu đến nước Thái gặp gỡ, đơn giản là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm a. Duy nhất đáng ra an ủi chính là nước Thái là một quốc gia vẫn tồn tại. Rất nhiều có giống nhau tế ngộ các nước chư hầu đã trở thành nước Sở một bộ phận. Tấn quân bắt đầu tiến hành rút lui. Bọn họ chuyển đường bắc thượng một cái nữa khúc quanh tiến vào nước Trịnh cương vực, bị dọa sợ đến nước Trịnh người vội vàng trốn vào trong thành, đóng chặt cửa thành không dám ra tới. Rời đi trước, Lữ Võ lần nữa xác nhận quân Sở doanh trại trong lương thực không ai muốn, lưu lại một bộ phận đội ngũ trong chừng. Còn lại nước Tấn quý tộc đối hành vi của Lữ Võ cảm thấy không hiểu, lại không người giễu cợt. Tiêu diệt thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị, Lữ Võ lẽ đương nhiên liền nhận lấy nguyên vốn thuộc về dưỡng do cơ vào nguyệt quế, trở thành hiện đảm nhiệm thiên hạ đệ nhất. Chỉ bất quá, dưỡng do cơ cùng Phan Đảng là ở xạ nghệ bên trên lấy được thành tựu, Lữ Võ không phải chuyện như thế. Chờ đợi một lúc sau, Lữ Võ xạ nghệ không có luyện đi lên, nhất định sẽ xuất hiện lần nữa thiên hạ đệ nhất thần tiễn thủ. Cũng là không biết phải bao lâu sau. Có thể Lữ Võ khi còn tại thế, không ai dám xưng bản thân là thiên hạ đệ nhất, bất kể là thần xạ thủ hay là làm một kẻ chiến tướng. Lữ Võ đã phái người về nhà đung đưa người, cũng đi tìm trở về nước Ngu Hiển. Hắn bây giờ danh vọng rất cao, quốc quân vui lòng đem không ai muốn lương thực giao cho lão Lữ nhà tới xử trí. Còn lại khanh không ai bày tỏ phản đối. Giống như là nước Tấn quyết nghị những thứ kia lương thực thuộc về lão Lữ nhà, còn lại muốn động nhóm kia lương thực người sẽ phải kiểm chế điểm. Thật đi động những thứ kia quân Sở còn để lại lương thực, không đơn thuần là đang cùng lão Lữ nhà làm khó dễ, hay là đang cùng nước Tấn làm khó dễ. Những người khác không nghĩ ra một chút. Yên Lăng rời nước Tấn rất xa, rời Lữ Võ đất phong liền xa hơn. Xa như vậy đem lương thực trở về đi, hiệu ích phương diện thật thích hợp. Bọn họ cho là Lữ Võ tuyệt đối phi thường thiếu lương thực, thiếu đến không tiếc ngàn dặm xa xăm không để ý nhân lực mức. Mà Lữ Võ kỳ thực không muốn đem những thứ kia lương thực toàn trở về lão Lữ nhà. Hắn đã liên hệ Ngu Hiển, nghĩ chính là trước vận đến nước Tống, có thể bán chỉ bán không hết liền trưng cất rượu. Vốn là hơn 500.000 đá, nước Tấn một ít quý tộc chia hết đến gần 150.000 đá, vô duyên vô cớ tổn thất hẹn 30.000 đá, còn dư lại hơn 300.000 đá. Lão Lữ nhà trả lại đồ mang theo 50.000 đá, ở lại tại chỗ cũng liền còn có hơn 200.000 đá. Nhiều như vậy lương thực nếu là tập trung, chất đống liền như là một tòa núi nhỏ. Đúng. Triệu Võ kỳ thực cũng kéo 25.000 đá. Lão Triệu gia bây giờ rất thảm. Thiếu người, thiếu tiền, thiếu lương. Còn chú ý cái gì lão bài quý tộc kiêu ngạo, mới là thật ngu. Đại quân một lần nữa đi tới Tân Trịnh. Mấy mươi ngàn binh lính bày ra trận thế, bị dọa sợ đến nước Trịnh quân thần một trận run lẩy bẩy. Lần trước Tấn quân tấn công Tân Trịnh, bóc hành tây vậy lột hai tầng ra, trong thời gian ngắn còn không có được chữa trị. Trịnh quân cơ cổn phái người yết kiến Tấn quân cơ thọ mạng. Đi sứ khóc kể lần trước khích kỹ trăm dặm truy kích Trịnh quân cơ cổn ác liệt hành vi. Trịnh quân cơ cổn là một hạng hai cường quốc vua của một nước. Trên thực tế, lấy khích kỹ là nước Tấn thân phận của thượng quân tướng, hai người trình độ nào đó là địa vị ngang nhau. Tấn quân cơ thọ mạn chính là nghĩ như vậy. Sau đó, cái nhìn của hắn xuất hiện thay đổi. Nước Tấn khanh ở địa vị bên trên cùng các nước quân thân phận ngang nhau, coi như là thuộc về nước Tấn kiêu ngạo. Vấn đề là Tấn quân cơ thọ mạn đã biết khích thị âm thầm liên hệ cơ chu, công tử chu, cùng nước Sở bên kia có chút cấu kết chuyện cũng không có kiểm chứng kết quả. Tình huống không giống nhau a. Điều này sẽ đưa đến Tấn quân cơ thọ mạn yêu cầu khích kỹ hướng Trịnh quân cơ cổn xin lỗi. Đang ý khí phong phát khích kỹ không chút do dự cự tuyệt, hơn nữa lời trong lời ngoài còn trách Tấn quân cơ thọ mạn không phân biệt được chuyện nặng nhẹ. Đường đường nước Tấn khanh đối một hạng hai cường quốc quân xin lỗi. Nước Tấn mặt mũi đường nha. Ở Trịnh khiến chứng kiến hạ, khích kỹ phất tay áo rời đi, Tấn quân cơ thọ mạn bị tức giận đến xanh mặt, còn lại khanh cùng với quý tộc nhìn phải chỗ mắt nhìn nhau. Giống vậy tại chỗ Lữ Võ nghĩ thầm, vị này nóng nảy lão ca là ở đem khích thị hướng quỷ môn quan dùng sức đẩy a. Hắn tiềm thức nhìn về phía Loan Thư, lại thấy Loan Thư híp mắt lại đang nhìn chính mình. Liên quan tới cái này, Lữ Võ không có chút nào sợ. Nóng nảy lão ca dùng hành vi của mình ở tuyên bố, khích thị còn không biết Loan Thư lại hạ hát thủ. Bằng không khích kỹ nào có thời gian rảnh rỗi đi đối quốc quân, nên bắt được kỉnh cùng Loan thị làm khó dễ mới đúng. Trình độ nào đó, nóng nảy lão ca làm cho Lữ Võ đánh 10 phần nhiệm hộ, thậm chí còn có thể để cho Loan thư cảm thấy Lữ Võ là một có thể bảo vệ bí mật người. Như vậy, rất tốt. Loan Thư đem tầm mắt chuyển qua Trịnh Khiến trên người, nói: "Nước Trịnh Hủy Minh, đem bị thiên khí. Vì nay tạm được bổ túc, còn không mau mau nói tới. Phản đồ không nhân quyền, nhất là tên phản đồ này thực lực còn không bằng người." Loan Thư đại biểu nước Tấn triển hiện thái độ: "Cái định mệnh, phản đồ, thật thà ngoan ngoãn bồi thường. Bằng không, ta đây muốn động thủ." Trịnh Khiến hiển nhiên sớm có được giao phó, đàng hoàng dâng lên lễ đan. Phần nhiều là một ít tiền tài, người vậy là không có. Dù sao, nước Trịnh nhân khẩu tổn thất rất thảm trọng, không bỏ ra nổi người nhiều hơn tới làm bồi thường. Loan Thư chiếu đơn thu hết, còn yêu cầu cùng nước Trịnh lần nữa chỉnh lý minh thư. Trịnh Khiến cự tuyệt hiệp ước cầu hòa, thỉnh cầu Tấn quân cơ thọ mạn đem bày ra trận thế bộ đội rút đi, hai bên tiến hành bình thường hội minh. Loan Thư tiếp tục đóng vai mặt đỏ. Tiến tu kỹ năng diễn xuất quốc quân thời là giả trang mặt trắng. Đã không có quyền nói chuyện nào nước Trịnh, không thể không tiếp nhận tràn đầy nhục nhã hiệp ước cầu hòa. Hành động này cũng không chỗ ích lợi. Chí Hoành ở sau đó tìm được Lữ Võ, trước để cùng nước Trịnh hiệp ước cầu hòa hành động, lại nói với Lữ Võ: "Ngươi có thể khiến ra thần tiến về yết kiến Trịnh quân, vì lần trước phá cửa dồn lấy ấy nấy." Lữ Võ lộ xảy ra ngoài ý muốn nét mặt, không phải những thứ khác. Lấy xã hội bây giờ phong khí, vì đã làm chuyện tìm vua của một nước xin lỗi, không phải thật sự hối hận đã làm gì, chỉ là một loại đối toàn bộ xã hội giai tầng tỏ thái độ. Lữ Võ ngoài ý muốn chính là, mình đã có tư cách cùng vua của một nước đối thoại à? Hắn tiếp nhận Chí Hoành đề nghị, quyết định phái Cắt Tồn đi yết kiến Trịnh quân. Chí Hoành thấy Lữ Võ nguyện ý tiếp nhận khuyên giải, cảm thấy cao hứng vô cùng, nhắc tới Chí Sóc cùng Lữ Võ ước định, rõ ràng bày tỏ lần sau xuất chinh, Chí Sóc sẽ ở Lữ Võ kiến chế hạ nạp phú. Đối với lần này, Lữ Võ không có gì hay đổi ý địa phương. Chí Bá, võ dục ý 3 tuổi bên trong không còn xuất chiến. Lữ Võ nói được hết sức chăm chú. Chí Hoành vừa nghe hơi ngẩn người, suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Lữ Võ tấn thăng đi lên, vốn là có 5 năm điều chỉnh thời gian, lại mỗi 1 năm cũng xuất chinh nạp phú. Một điểm này, kỳ thực phi thường khó được. Hắn sẽ làm ra quyết định như vậy, thứ nhất là thật cần nghỉ một chút, thêm nữa chính là nhận định trong nước tất nhiên sẽ đại loạn. Lúc này, không xúc tích thực lực, cơ hội đưa tới cửa, có cái đó bắt lại cơ hội thực lực sao? Chương 268, Âm Vũ, bạn đưa. Xuất chinh đại quân trên đường trở về trải qua Chu Vương thất địa bàn. Quốc quân cơ thọ mạn dựa theo trước kia truyền thống phái người đi mời Chu Thiên Tử tới trước duyệt binh. Mỗi một lần nước Tấn xuất chinh chiến thắng cũng sẽ mời Chu Thiên Tử tới duyệt binh. Chu Thiên Tử đại đa số thời điểm cũng sẽ không thật trình diện, chẳng qua là sẽ phái ra một ít công khanh đại biểu chính mình. Đồng thời, nước Tấn mỗi lần đối ngoại đạt được thắng lợi, bình thường sẽ chọn lựa một ít chiến lợi phẩm đưa cho Chu Thiên Tử. Ở hiện nay, là bởi vì nước Tấn đem Chu Vương thất coi ra gì, các nước chư hầu mới không dám quá nhiều kim gai. Bằng không, Đông Chu đã suy yếu đi xuống, một sư binh lực cũng tổ không nổi, kéo ra tới cũng chỉ là làm đội cổ vũ liệu. Vô ích có danh phận, không có võ lực, dù là bây giờ còn là cái nói lên niên đại, nhưng là thật không có bao nhiêu các nước chư hầu sợ hãi Chu Vương thất. Bởi vì nước Tấn quốc sách, trên căn bản chính là nước Tấn ở, Chu Vương thất mặt mũi nhiều ít còn có thể bảo tồn. Chờ đợi ngày nào đó nước Tấn không có, Chu Vương thất cuối cùng một tia giả tu bố cũng nên bị gạt đến rồi. Khổng Phu Tử nói lễ băng nhạc phôi, kỳ thực bởi vì nước Tấn tồn tại, thật còn cất giữ một ít. Chờ đợi nước Tấn không có, mới thật sự là tiến vào lễ băng nhạc phôi thời đại. Quân thượng cố ý chỉ định đàn công Thế Thiên Tử tới trước. Cắt Tồn có chút khẩn trương. Liên quan tới quốc quân muốn điều tra công tử Chu chuyện đã không phải là bí mật gì. Chẳng qua là, không có bao nhiêu người biết quốc quân muốn điều tra công tử Chu chuyện gì. Lữ Võ là người biết chuyện, cần cùng người tiến hành thương lượng, nương theo ở bên cạnh gia thần cũng liền Cắt Tồn, nhất định là sẽ tiết lộ một ít. Phòng làm việc tại ông ngoại tử nhiều vậy. Hắn tương đối không hiểu quốc quân làm sao sẽ đơn độc kiêng kỵ cơ Chu. Tính toán ra, hiện đảm nhiệm quốc quân là công tử Chu Đường Thúc. Công tử Chu tổ phụ là Tấn Tương Công con thứ hai. Từ thế hệ nhìn lên, quốc quân cùng công tử Chu là có liên hệ máu mủ, nhưng là rất xa nha. Không phải là không có liên hệ máu mủ cùng quốc quân gần công tử ở nước ngoài, không thấy quốc quân đối những công tử kia lên cái gì lòng kiêng kỵ. Chỉ có thể nói, Tấn trong phòng nước ngoài công tử rất nhiều, quốc quân kiêng kỵ là theo trong nước khanh có liên hệ công tử. Một điểm nữa, quốc quân đến bây giờ cũng còn không có con cháu, thật sự là một ngạch thương. Làm đầu não, hơn 20 tuổi, không thiếu nữ nhân, một dòng roi cũng không có, quyền lực là không chiếm được vững chắc. Bộ đội ở lại ở Vương Giã. Đan công đại biểu Chu Thiên Tử tới. Hắn mang đến Chu Thiên Tử chúc mừng, còn có mấy khối không biết cắt đi thả bao lâu thịt. Ở Yên Lăng chiến thắng quân Sở nước Tấn trên dưới đang đứng ở ý khí phong phát thời điểm, triển lộ ra càng thêm cường thịnh quân dung. Quân đội bày ra trận thế, tiếp nhận Chu Thiên Tử đại biểu kiểm duyệt. Làm trận Yên Lăng anh hùng một trong Lữ Võ, lẽ đương nhiên có bản thân đẳng cấp. Hắn thấy được đan công bưng trên mâm tới, ánh mắt tầm mắt quét qua phân biệt đặt ở ba cái án kỷ bên trên ưu, dê, lợn, sở, heo. Không phải toàn bộ để lên, kỳ thực liền ba cái đầu. Đây là Tấn quân cơ thọ mạn làm bộ xin phép Chu Thiên Tử, lấy được phải đồng ý bày ra tới quá tủ. Hiểu lễ một đám người có chút thốn bi. Kỳ thực chỉ có đại lễ nghị mới phải dùng tới chuẩn bị quá tủ. Cũng chính là dính phải chuyện lớn, mới cần dùng đến. Bình thường tế tự có ngoài ra một bộ lễ nghi quy phạm. Ngoài ra, quá tủ không hề cố định sử dụng tam sinh, giản lược một ít dùng như là đủ rồi. Ở Yên Lăng đạt được thắng lợi dĩ nhiên đáng giá vui sướng. Dù sao, nước Tấn ở bật cuộc chiến thua rất là khó coi, còn để cho quân Sở uống mã đại sông. Nước Sở uống mã đại sông không đơn thuần là nước Tấn sỉ nhục, cũng là Chu Vương thất dưới quyền các nước chư hầu sỉ nhục. Ai bảo nước Tấn lấy Chu Vương thất người bảo hộ tự xưng? Lớn nhất một cái chảo, lẽ đương nhiên nên do nước Tấn tới lưng. Lần này đạt được trận Yên Lăng thắng lợi, quốc quân ở Chu Thiên Tử đại biểu tới về sau, đoán chừng là muốn dùng tình hình như vậy tới bày tỏ, nước Tấn ở quả nhân dưới sự lãnh đạo, một lần nữa đứng lên rồi. Bây giờ nước Tấn một lần nữa đánh thắng nước Sở, tương đương với nước Tấn nhu bức. Đan Công mặc dù có chút nhìn không được, xét thấy Chu Vương thất cần đến từ nước Tấn che chở, bản thân ngậm miệng đồng thời, dặn dò những người khác không nên nói chuyện lung tung. Tấn quân ở Yên Lăng chiến thắng quân Sở. Trên thực tế đối với quốc gia ngành thực lực tăng trưởng không có bao nhiêu, chẳng qua là danh vọng phương diện thu được cứu vớt. Nhất ví dụ rõ ràng chính là, vốn là lấy được triệu hoán đi lề mà lề mề các cái đồng minh, nghe được Tấn quân đã chiến thắng, Ma Lưu tăng nhanh lên đường tốc độ. Chỉ bất quá, gấp đuổi chấm đuổi, cũng liền nước Vệ cùng nước Lỗ bộ đội tới, còn lại các cái lấy được triệu hoán các nước chư hầu vẫn còn ở trên đường đi. Toàn trình chứng kiến Tấn quân cùng quân Sở giao chiến quá trình, Quý Tôn Hành phụ cùng với Tôn Lâm phụ, lần nữa phái người thúc giục nhà mình quốc quân, mới có Lỗ quân đen quang cùng Vệ quân Vệ Tang đi tới Vương Dã, đuổi kịp nước Tấn Diêu Võ Dương Ai. Vệ quân Vệ Tang sắc mặt phi thường không tốt, không biết là lên đường cho đuổi, hay là sớm đã có bệnh trong người. Dựa theo truyền thống, Tấn quân cơ thọ mạn dâng lên cấp cho Chu Thiên Tử lễ đan. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu vật, chính là một ít thu được tự nước Sở cờ xí, còn có một chút lễ khí, số ít binh khí cùng với nô lệ. Đối với một quốc gia mà nói, vật số lượng không nhiều. Nếu là đối cá nhân, lễ vật coi như còn rất khả quan. Không tính binh dự giá trị cờ xí cùng nhất định phải có lễ khí, số lượng gần 3000 vũ khí, còn có 1000 tên nô lệ. 3000 vũ khí đủ Chu Thiên Tử vũ trang lên một sư. Dĩ nhiên, là Chu Vương thất dưới chế độ sư, cũng chính là 200 chiếc chiến xa, 2500 tên lính sư. Những thứ đồ này tại còn lại các nước chư hầu, đủ để cho một tiểu quý tộc biến thành một đại quý tộc. Ở nước Tấn vậy, chỉ là những thứ đó cũng chính là tăng cường một cái trung đẳng quý tộc thực lực, hơn nữa thực lực gia tăng sẽ có vẻ tương đối có hạn. Làm Chu Thiên Tử đại biểu Đàn Công biểu hiện ra cao hứng thái độ. Chu Vương thất đã không có tư cách trong chiến tranh đi lấy được thu hoạch, rõ ràng chính là biện thức 3 lần liên tiếp kết cục. Nước Tấn ăn thịt, Chu Vương thất cái gì đều không cần bỏ ra còn có thể cùng uống canh, lại biểu hiện ra mất hứng một mặt, là nghĩ liền canh cũng không có uống rồi. Một bộ lễ nghi làm xong, Tấn quân cơ thọ mạn đem Đàn Công mời được bản thân quân trướng, tính toán âm thầm nói một chút. Không đến bao lâu, Lữ Võ lấy được triệu hoán. Hắn đến lúc đó, phát hiện ở bên ngoài trướng chờ Tư Đồng nhìn mình ánh mắt phi thường quỷ dị, có thể đại khái đoán được là bởi vì cái gì. Âm Vũ, ngươi vì sao lần lượt tặng vật với vòng? Quốc quân không dư thừa nói nhảm, sắc mặt rất khó coi trực tiếp đặt câu hỏi. Lữ Võ nhìn sắc mặt lúng túng Đan Công một cái, đối quốc quân hành lễ nói, hai tuổi trước, thần ở Tân Điển. Hắn đem cơ chu sinh hoạt khốn đốn đến phái người đến Tân Điển hóa duyên chuyện nói ra. Không có có dư thừa thêm mắm thêm muối. Chỉ là bao nhiêu sẽ dùng ngôn ngữ nghệ thuật, gia công một ít cơ chu bi thảm, lại nhắc tới mình thấy không người trợ giúp công tử Chu, không nghĩ nước Tấn công tử có như vậy tình cảnh, đưa ra hiếu nghị hai tay. Quốc quân nghe xong sắc mặt đẹp mắt một ít. Hai năm trước Lữ Võ cũng chính là một tân tấn không lâu hạ đại phu, nước Tấn cái loại đó tước vị cùng thực lực quý tộc cũng không ít, không phải không người cùng nước ngoài công tử có tiếp xúc. Một ít quý tộc căn bản không có tị hiểm, đi một cái công tử bên kia, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên hát liền hát, nên ngủ là ngủ. Bọn họ là bởi vì thân phận địa vị cùng gia tộc thực lực cũng cứ như vậy, như thế nào đi nữa tiếp xúc mộ vị công tử, cũng không cách nào cho quốc quân tạo thành uy hiếp gì. Hai năm trước, Lữ Võ tước vị bình thường thôi, gia tộc thực lực càng là bình thường vậy, cũng liền cá nhân tương đối dũng mãnh. Những thứ kia tước vị không cao cùng gia tộc thực lực không mạnh quý tộc có thể kết giao mỗ vị công tử, Lữ Võ liền không thể ạ. Thêm nữa, Lữ Võ cũng không phải cố ý đi tìm cơ chu, là vừa vận đụng phải cơ chu gia thần ở Tân Điền hóa duyên, mới có tiếp xúc. Quốc quân nói, quả nhân không cho ngươi gặp lại cơ chu. Dù sao cũng là con cháu của mình, phải dùng tới chỉ mặt gọi tên. Lữ Võ sắc mặt rất khó coi trả lời, quân thượng, thần cùng người nào là bạn, không phải là quốc sự. Quốc quân đoán chừng không ngờ Lữ Võ sẽ mạnh như vậy cứng rắn, trong lúc nhất thời có chút trợn mắt há mồm. Âm Vũ tử, quân thượng chính là thiện ý. Tư Đồng là sủng thần trong duy nhất người ở chỗ này. Lữ Võ lại không cho cái gì tốt sắc mặt, có sao nói vậy nói, thần phi lệ người. Bình thường bình dân đều có kết bạn quyền lựa chọn. Quý tộc kết bạn còn phải lấy được ai cho phép. Câu nói kia ý tứ phi thường rõ ràng. Hắn Lữ Võ mặc dù là quốc quân thần công, nhưng cũng không phải là quốc quân nô lệ. Cho dù là quốc quân cũng không có cái đó quyền lực, đi hạn chế thần hạ muốn cùng ai kết bạn. Dĩ nhiên, quốc quân có quyền lực bởi vì một cái thần hạ không nghe lời mà chán ghét, thậm chí cũng có thể tìm không thoải mái. Chẳng qua là một khi quốc quân làm như vậy, sẽ bị quý tộc giai tầng chỗ bài xích. Tư Đồng là một sủng thần, cũng là một tên quý tộc. Nói thật, hắn tâm lý tương đối mâu thuẫn, cảm thấy Lữ Võ cũng không có làm gì sai, lại không khỏi cho là Lữ Võ quá không cho quốc quân mặt mũi. Người quả muốn như vậy. Quốc quân không có nổi giận, nhìn qua còn rất thất vọng. Lữ Võ nói, quân thượng vì quân, vòng vì công tử, thần vi thần hạ. Lão huynh, ngươi rốt cuộc là quá nhạy cảm hư, mới biết sợ công tử Chu a. Ta đây cùng công tử Chu kết bạn là 2 năm trước chuyện. Thở con Hàn Vi, có hiểu hay không? Dưới tình huống bình thường, chỉ là thuần túy kết bạn mà thôi, cùng âm mưu gì là kéo không lên quan hệ. Dĩ nhiên, Lữ Võ kết giao công tử Chu không phải tình huống bình thường. Quả nhân ve sầu. Quốc quân sâu sắc nhìn Lữ Võ một cái, lại phất tay để cho Lữ Võ lui ra. Lữ Võ cũng không nói nhảm, hành lễ xoay người rời đi. Hàn Toàn Trình cũng liền tiến vào trong lều quét đan công một cái. Còn lại thời điểm không phải đang nhìn quốc quân, chính là đang nhìn Tư Đồng. Quân thượng, Âm Vũ tử lỗi lạc a. Tư Đồng thấp giọng nói một câu. Ý của hắn là, Lữ Võ cùng công tử Chu làm bạn bè không có bất kỳ che giấu, liền quốc quân ngăn lại cũng rõ ràng bày tỏ không muốn tuyệt giao, không giống tham dự âm mưu. Quốc quân nghe hiểu, nên khó chịu hay là cảm thấy khó chịu. Muốn nói nghĩ làm chút gì, ngược lại thật đã nghĩ kỹ muốn làm gì. Quả nhân vốn muốn đem Hoắc Ban thưởng với Âm Vũ. Quốc quân không có đem câu nói kế tiếp nói ra, ý là cái gì tắc rất rõ ràng. Đan Công giữ vững mặt không cảm giác gương mặt, trong lòng cũng là thầm nói, cơ chu có thể giao cho Âm Vũ bằng hữu như thế, thật quá hạnh phúc. Người đã rời đi Lữ Võ cũng là ở trong lòng không ngừng phá mắng Đan Công. Quốc quân tìm người điều tra là một chuyện, từ Đan Công nơi này biết thời là một chuyện khác. Đan Công bị vừa hỏi nên cái gì đều tuôn ra. Là sợ đồ đệ của mình bị chết không đủ nhanh, hay là nghĩ biểu đạt ra một loại không thẹn với lương tâm tư thế. Bất kể là cái gì. Ngược lại Lữ Võ bị cuốn vào. Không biết còn có hay không cái gì sau này, lại nên bỏ ra bao lớn giá cao. Lữ Võ nếu là biết được quốc quân đem vốn là cấp cho Hoắc, chỉ vì chuyện như vậy lại không nghĩ cho, nhất định sẽ phi thường đau lòng. Cũng là không biết Đan Công có hay không đem Khích Thị cũng dính vào. Tiếp xuống, Lữ Võ gặp phải một ít không giải thích được chuyện. Đầu tiên là Ngụy Kỳ tới, nói một đống lớn không giải thích được. Trên sự khinh thường là tán thưởng Lữ Võ có tiết tháo có nguyên tắc, chẳng qua là lộ ra quá mức có tiết tháo cùng nguyên tắc một ít. Hắn khuyên Lữ Võ nghĩ thoáng ra một ít, chẳng qua là đừng lại tiếp tục chọc giận quốc quân. Gì đồ chơi a, đây là. Phía sau, Chí Hoành đem Lữ Võ mời quá khứ. Không nhìn lầm, chính là mời. Lữ Võ suy nghĩ, thiên hạ đệ nhất danh tiếng cũng quá tác dụng, liền khanh cũng dùng mời tử, không phải phái người triệu hoán, đưa cho đủ tôn trọng. Ta nghe nói ngươi cự tuyệt quốc quân. Chí Hoành mặt cười tủm tỉm, thấy được Lữ Võ trên mặt không giải thích được, tiếp tục nói, âm thị có ngươi, nhưng vì bạn. Chí Sóc trắng trợn nói, chuyện liên quan đến quốc quân kiêng kỵ Khích Thị, võ không để ý dính líu, nói thẳng cự tuyệt quốc quân, nhân phẩm thật cao thượng. Cái kia, bây giờ có nhân phẩm cái từ này sao? Lữ Võ trước đó chẳng qua là cho là hiện đảm nhiệm quốc quân uống thuốc viên, vừa vặn cơ chu sư phó đang công tại chỗ, cố gắng biểu diễn một đợt. Hắn thật không nghĩ tới cái loại đó làm còn có ngoài ra chỗ tốt, phải một có tiết tháo có nguyên tắc hình tượng. Khó trách gần đây ai thấy được ta đều là mặt bạn hồ tha thiết nét cười. Hắn nghĩ, đại quân qua vương giã, chính thức tiến vào nước Tấn cương vực, không có quý tộc nửa đường bản thân về nhà. Bởi vì lần này cùng nước Sở giao chiến chiến thắng, tham chiến quý tộc tất nhiên là phải đi Tân Điển, chờ đợi sau khi giải tán tham gia nước quốc hiến. Lữ Võ một mực đang chăm chú Khích Thị bên kia động tĩnh. Không biết là tình huống gì, Khích Ký càng ngày càng ngang ngược, thời thời khắc khắc tuyên dương là bởi vì có Khích Thị mới có trận Yên Lăng thắng lợi. Vị này nóng nảy lão ca ôm công, ốm qua được phần đến đột phá chân trời. Quốc quân một mực đang biểu diễn vô năng cùng nộ, bên kia lại nhiều lần ban thưởng Khích Chí. Loan Thư phảng phất không biết Khích Ký hoa dạng biểu diễn như vậy, giữ vững toàn trình chớ có lên tiếng. Ngược lại sĩ tiếp khuyên Khích Ký một lần, lại lấy được nồng nặc mùi vị dễ cận. Tại trải qua Phạm Thị đất phong thời điểm, sĩ tiếp bệnh đến liền đi Tân Điền cũng không có biện pháp mức. Phạm Thị bộ đội từ sĩ cái tạm thời tiếp nhận, hắn cũng đem đại biểu Phạm Thị tham gia quốc hiến. Đến Tân Điền lúc đã là cuối thu. Quốc hiến thức ăn kỳ thực không hề phong phú, hơn nữa khắp nơi tràn đầy quý củ. Ngoài ra, không khí phương diện không có chút nào nhiệt liệt. Chân chính cảm thấy hoan lạc chính là giải tán sau binh lính. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít thu được chủ nhân ban thưởng, trong túi có tiền là có thể tìm thú vui. Lữ Võ mới vừa tham gia xong quốc hiến, trở lại bản thân ở Tân Điền nhà, có khách qua tới bái phòng. Người tới là công tử Chu Gia Thần. Hắn đại biểu công tử Chu tới trước xin lỗi, mặt khác cũng là nói cảm ơn. Lữ Võ trước giờ khách nơi này biết được, quốc quân phái người tới gian dạy, cảnh cáo công tử Chu nhất định phải đàng hoàng bổn phận. Chứ đây, quốc quân ngược lại không đối công tử Chu làm cái gì. Lữ Võ đưa đi khách tới, tính toán dựa theo lệ thường ở Tân Điền mua một nhóm vật liệu mang về đất phong, mua danh sách làm được một nửa, cắt tồn hoảng hoảng hốt hốt đến đây. Chủ, Sở quân sai sứ tới trước. Đi sứ nói cùng Khích Thị đồng lưu, nên đón công tử Chu thua chuyện. Chương 269, lớn âm đến nước, bằng giải. Thiểu năng đến trình độ nào, mới có thể Sở Cộng Vương Hùng Thẩm sai phái sứ giả tới, nói gì sẽ tin cái gì. Bây giờ mấu chốt là quốc quân không cần đi tin Sở Cộng Vương Hùng Thẩm vậy. Quốc quân đã sớm nhìn Khích Thị khó chịu, hắn quyết định chủ ý nghĩ làm Khích Thị là tiền đề, người khác nói cái gì, Khích Thị làm cái gì, hết thảy đều không phải chuyện. Tóm lại, nghĩ làm chính là nghĩ làm, rất khó bởi vì ngạch ngoại nhân tố đưa đến biến hóa. Lữ Võ nghe nói quốc quân nhiều lần hậu thưởng Khích Thị, chủ yếu là ban thưởng Khích Chí, nhưng là ngay cả Khích Ký đều ở đây ban thưởng danh sách. Hắn thầm nói, đây là đang giúp tăng Khích Thị khí diễm, lấy Khích Ký làm người cùng làm việc làm, khẳng định bành trướng không còn giới hạn. Không chỉ Lữ Võ một người nghĩ như vậy, hiểu một ít nội tình người, không có chỗ nào mà không phải là ý tưởng giống nhau. Bọn họ cảm thấy mình nên dùng một loại khác ánh mắt nhìn quốc quân. Từ nay về sau, không thể chỉ thấy được quốc quân hoang đường một mặt, cần phải cẩn thận ngày nào đó bị gài bẫy. Khích Ký cũng không có làm người ta thất vọng. Có Khích Chí nhiều lần khuyên can hay là khuyên Khích Ký không được. Nóng nảy lão ca ngược lại cảm thấy Khích Chí quá sợ, cho là Khích Thị thanh thế tăng mạnh, nhất định phải càng lộ vẻ hách một ít mới xứng với hiện nay danh vọng. Khích Ký ý tưởng rất thực tế, hắn liền là nghĩ để cho tất cả mọi người biết ai mới là lão đại. Trở thành lão đại nên có bộ dáng về sau, hắn hy vọng mấy vị khanh có thể liên hiệp, lại kêu lên một ít có phân lượng quý tộc, hợp lực đem Loan Thư từ nguyên soái, chấp chính cùng trung quân tướng vị trí cho làm tiếp. Nếu như có thể mà nói, ngu ngốc vô năng sĩ tiếp, cũng không phải là không thể nhân tiện làm một chút. Một cố gắng nữa vẫn là không cách nào ngăn chặn Khích Ký chơi ngu, Khích Chí cảm thấy cực độ tâm mệt mỏi cùng sợ hãi. Khích Chí vốn là muốn nói cho Khích Ký, nói là Loan Thư đã ở quốc quân kia bên cạnh rất nhiều Khích Thị tài liệu đen. Kết quả Khích Kỷ ở chơi ngu trên đường chạy như điên, thế nào kéo đều kéo không được. Khích Chí ngược lại không dám nói cho Khích Kỷ. Sợ là sợ Khích Kỷ một khi biết, vô cùng có thể trực tiếp thao ra hỏa cùng Loan Thư liều mạng. Làm đứng đầu một nhà Khích Kỷ thật phát ra hiệu lệnh, Khích Thị còn có thể không nhìn. Đã đừng ra Khích Chí, hắn kỳ thực nên bị gọi là ở tới. Khích Chịu Tắc đã là Khổ Thành Thị. Bọn họ chẳng qua là vẫn đoàn kết bên nhau, muốn không thực tế bên trên đã là ba cái gia tộc. Làm chủ tông Khích Kỷ phát động, Ôn Thị cùng Khổ Thành Thị không thể nào chỗ thân chuyện ngoài. Thực tế rất trực tiếp, bọn họ đoàn kết bên nhau thu được nhiều như vậy lợi ích, Khích Thị một khi xong, đối phó Khích Thị gia tộc còn có thể bỏ qua cho Ôn Thị cùng Khổ Thành Thị. Nam mơ a, không thể nào a. Nào có được chỗ tốt thời điểm là người một nhà, chờ phải gặp tai ương lại không thừa nhận đạo lý. Cho dù Khích Chí cùng Khích Chịu không muốn, những gia tộc khác sẽ nói cho bọn họ biết, không, các ngươi kỳ thực rất muốn. Sở Cộng Vương hùng thẩm phái tới sứ tiết chơi một đợt tao thao tác. Nhưng phàm là đầu óc bình thường, Khích Kỷ nên thu liễm một chút, hơn nữa hết sức giải thích bản thân không có làm những chuyện kia đi. Vị này nóng nảy lão ca lại cứ không. Cách làm của hắn là biết Sở khiến muốn rời khỏi Tân Điển, phái ra tư binh thật sớm trận ở cửa thành ngoài, dưới con mắt mọi người đem trừ Sở làm cho ngoài người Sở, giết sạch sẽ. Loại này không có chút nào thật chỉnh tề chuyện, làm được rất không lanh lẹ. Làm cũng làm, còn phải biểu hiện ra tôn trọng quân quyền một mặt. Khi đó, Lữ Võ đã ở Tân Điển mua xong, cũng chờ đến đất phong người đâu hội báo tổ chức nhân thủ đi Yên Lăng xử lý lương thực, mang theo bộ đội đang phải đi về bản thân đất phong. Hắn nhìn Sở khiến ngồi ở trên xe bò run lẩy bẩy, lại quét mắt một vòng nằm trong vũng máu thi thể, cho ra một đánh giá kém. Trong cửa thành ngoài tấn người, bất kể là thân phận gì, ngược lại chính là xem của vui. Lữ Võ phát hiện thi hành nhiệm vụ Khích Thị gia thần muốn đi qua, chưa cho bất kỳ cơ hội phản đàm, hạ lệnh bộ đội lên đường. Con mẹ nó cái gì tật xấu? Đánh chặn đường xong nước Sở sứ giả đội ngũ, cả người đầy vết máu vậy thì thôi, còn muốn tới làm quen. Cái đó Khích Thị gia thần thấy được Lữ Võ cử động ngẩn ra một chút, còn là muốn qua. Lữ Võ hung tợn chừng cái tên kia một cái, lại để cho lăng quá khứ. Ở trận Yên Lăng sau khi kết thúc, Thanh cùng Lăng đã trở thành lão Lữ nhà gia thần, coi như là Lữ Võ cảm tạ bọn họ những năm gần đây phục vụ cùng lầy bà lầy bảy làm việc. Trở thành Âm Thị gia thần Lăng, đã có thể cùng những gia tộc khác gia thần đối thoại. Đổi lại trước, hắn thứ nhất không tư cách cùng quý tộc trò chuyện, liên đối không đủ thân phận đi theo quý tộc gia thần lui tới. Lữ Võ hoàn toàn nổi danh. Ở Tân Điền tìm cơ hội người, bình thường là lưu lạc quý tộc, hoặc là nghĩ ra được rèn luyện con em quý tộc, rất nhiều tiến về đầu nhập. Trải qua một trận cần thiết chọn lựa, chủ yếu là cắt tồn đi trước khảo nghiệm, cảm thấy thích hợp lại dẫn tiến cho Lữ Võ gặp mặt. Lão Lữ nhà đón nhận 23 người, chỉ có 4 người lấy được gia thần thân phận, còn lại sẽ lấy tạm trú thân phận sẽ cùng nhau đi tới Âm. Trước kia Lữ Võ dĩ nhiên không thể như vậy ra vẻ. Bây giờ không phải là tình huống không giống nhau sao? Có thiên hạ đệ nhất danh xưng, lão Lữ tài sản quân sức chiến đấu lấy được thừa nhận, tước vị cũng tấn thăng làm bên trên đại phu. Cứ việc nhiều lần lập chiến công, thậm chí danh truyền các nước, Lữ Võ cái này bên trên đại phu hàm kim lượng cũng là có vẻ hơi chưa đủ, cùng thực lực không liên quan. Thật ra là gia tộc lịch sử không đủ lâu đời, thiếu hụt nền tảng, đồng thời gia tộc thực lực phương diện cũng lộ ra chưa đủ. Lữ Võ tương đối buồn bực là tước vị lấy được tấn thăng, đất phong lại không gia tăng một tấc. Cân nhắc đến lần này tước vị lấy được tấn thăng còn lại quý tộc, bọn họ giống vậy không có đạt được mới đất phong, Lữ Võ cũng không có suy nghĩ nhiều. Liên quan tới quốc quân vốn là muốn đem hoắt cho Lữ Võ, phía sau bởi vì Lữ Võ cự tuyệt cùng công tử Chu Tuyệt giao lại chưa cho, tiếng gió chỉ hạn chế ở khanh tầng thứ. Tư Đồng là cảm thấy Lữ Võ còn có thể tranh thủ, không nghĩ tiết lộ ra ngoài. Dù là tranh thủ không đến, cũng không nên đem một cái như vậy tuyệt thế mãnh tướng hướng đối thủ bên kia đẩy, đúng không? Đang công thời là thuộc về lúng túng lại trột dạ phía kia, còn cùng đồ đệ của mình có liên quan, tự nhiên cũng sẽ không tới chỗ chuyển. Bởi vì không biết, Lữ Võ cùng Chí Hoành, Trung Hành Nghiện trao đổi, cảm thấy hai vị này khanh thái độ rất kỳ quái, thiếu hụt tin tức chống đỡ cũng không có sinh ra liên tưởng. Tương đương với nói, Lữ Võ cũng không biết bản thân bỏ lỡ đạt được hoắc cơ hội. Nếu là hắn biết cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Cái đó hoắc chẳng những so Âm còn tàn phá, vị trí địa lý cùng với môi trường tự nhiên còn càng thêm ác liệt. Thật nếu là tiếp nhận hoắc, lão Lữ nhà tương đương với muốn đối mặt xích địch, đồng thời cùng bạch địch cũng tiếp ngưỡng. Có quốc quân ở phía trước chống đỡ bạch địch, lão Lữ nhà làm chi muốn bản thân chống đi tới? Kỳ thực chính yếu nhất chính là Lữ Võ đã đón nhận không ít đến từ hoắc quý tộc đầu nhập, hắn từ trên thực tế nắm giữ đại khái 1/3 hoắc, cho nên có danh phận sẽ tốt hơn, vô danh phận cứ tiếp tục từ từ tầm ăn dỗi, không coi là nhiều lớn chuyện. Quốc quân không cho mới đất phong, Lữ Võ một mực đang yên lặng vì nước Tấn làm công như tới, cũng không phải cái gì bản đồ mở cương. Hắn nạp phú xuất chinh 2 năm qua, lão Lữ nhà một mực kéo dài ở hướng bắc quyết trường, đã khai thác đến Hồ Thị bên cạnh. Kể lại cái này Hồ Thị, nhận được hội báo Lữ Võ ngay từ đầu thật ra là một bước. Hắn cũng không biết Lữ Lương núi phụ cận còn có nước Tấn quý tộc, chờ Tống Vân viết thư đến tin báo cho, lão Lữ nhà khai hoang đội một mực chưa bắc, đụng vào một nhà tự xưng là người Tấn quý tộc, mới biết có chuyện như thế. Trải qua hỏi thăm, hắn hiểu rõ cái gì cái tình huống. Nói Hồ Thị là nước Tấn quý tộc, đối cũng sai lầm. Bọn họ là Đường Thúc ngu đời sau luân lạc với địch tộc nhánh thuộc, bắt đầu từ Hồ Đột. Ở rất lâu trước Hồ Thị Hồ Hiển hay là nước Tấn lục khanh một trong. Sau đó vì sao thành nhỏ trong suốt? Chỉ vì Triệu Thị Triệu Thuẫn rất nhu bức, liên hiệp mấy cái khanh đem Hồ Thị làm cho. Triệu Thuẫn nhu bức chỗ không chỉ như vậy. Hắn liền trước thị, tư thị, du thị, cơ thị cũng cùng nhau làm, Ngụy Thị đã từng cũng không ít bị áp chế. Thay đổi trong nhĩ, Tấn Văn Công, thành lập cách cục, mới có nước Tấn sau đó cục diện. Bây giờ Loan thị, Khích thị, Tuân thị, Phạm thị, bao gồm một ít thực lực khá mạnh trung đẳng quý tộc, bọn họ trên thực tế hoặc nhiều hoặc ít cũng từng thu được Triệu thị một ít ân huệ. Cái này cũng là Triệu thị chủ tông mặc dù bị diệt, độc lưu 1 triệu võ, phía sau còn có thể lần nữa quật khởi tới quan nhân tố. Lữ Võ có tìm Ngụy thị cùng Chí thị tiến hành xác nhận. Tương đối làm người ta buồn bực là, bất kể Ngụy thị hay là Chí thị, nhất trí nói đích xác có Hồ thị, nhưng lại nói Hồ thị đã không sĩ nước Tấn. Cái này không sĩ dùng đến rất có linh tính a. Cái kia, nghe nói qua vĩnh viễn không chịu thương những lời này sao? Chính là một cái như vậy ý tứ. Lữ Võ hiểu chính là, nguyện ý sống trung hòa bình vậy, lão Lữ nhà có thể cùng Hồ thị nước giếng không phạm nước sông, nghĩ đánh cũng không được không thể đánh. Hoa nửa tháng thời gian, bọn họ trở lại âm. Bởi vì tức vị lấy được Tấn thăng, xuất chinh mang về thu hoạch cũng lớn, trên đầu không có chuyện gì người, không có ai đi cố ý tổ chức, hay là vạn người ra đường tiến hành nên đón. Bây giờ, bọn họ đã có tư cách gọi mình là âm nhân. Biết được cái này tự xưng Lữ Võ có chút bất ức. Nghe một chút cũng kêu cái gì? Âm nhân. Đơn giản là nằm cái lớn cái rãnh. Lại cứ trừ Lữ Võ ra, lên tới gia thần, xuống đến thuộc dân, có một tính một cảm thấy âm nhân tiếng xưng hô này không có vấn đề gì. Thậm chí bởi vì Lữ Võ lần lượt tạo dựng sự nghiệp, khiến bọn họ ở gọi mình là âm nhân lúc, có một loại mãnh liệt cảm giác tự hào. Lữ Võ có thể thế nào? Hắn cảm thấy rất tuyệt vọng a. Cũng không thể đi đả kích người trong nhà nhiệt tình, đúng hay không? Về phần nói đổi phong tên chữ cái gì? Âm thị không có nổi danh chức không có gì, cũng chính là hướng nước Tấn cao tầng đề nghị, lấy được thông qua, đổi cũng liền đổi. Tình huống bây giờ đã không giống nhau. Âm thị đã hoàn toàn nổi danh, hay là danh truyền các nước trình độ. Nổi danh đến cái gì mức đâu? Liền chân trời góc biển phương Nam Man nhân bộ lạc đều biết phương Bắc có cái âm thị, bọn họ hù dọa nhà mình không nghe lời trẻ nít, nói là nếu không ngoan sẽ bị âm nhân ăn. Thương thiên a, đại địa a. Lữ Võ chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Hắn thường nét mặt bất ức nói thầm, Triệu người, Hàng người, Ngụy người, người Tần, Tề nhân, người Yến, người Sở. Âm nhân thật rất có thể đem ra được. Mặt khác, hắn thời là âm thầm cân nhắc, Triệu nhân hòa Hàn người hoặc giả có thể không có, đổi thành âm nhân, Chí nhân hòa Ngụy người cũng không phải là không thể. Trở lại nhà. Lữ Võ bất kể là xuất chinh bên ngoài, hay là trở lại đất phong, đồng dạng sẽ là số vất vả. Người khác bên ngoài lúc, chỉ có thể mỗi cách nhau tháng rơi mới có thể hiểu trên đất phong tình huống, rất nhiều chi tiết bởi vì viết độ dài quan hệ, là không có. Hết thảy đều là vì lớn âm đế nước a. Hắn chui với các loại công văn trong, liền lao bà cũng không có nóng hổi một cái, như vậy khuyến khích chính mình. Chương 270, chuyện vui lớn a. Lữ Võ nhớ tùy triều tùy ngay từ đầu kỳ thực cũng không phải là cái này tùy, mà là theo cái chữ này số. Đúng, giống như Dương Kiên ngay từ đầu là được phong làm theo quốc công. Cứ như vậy, Dương Kiên mở một nước, quốc hiệu hoặc là dựa theo địa vực tính chất, không nhưng liền chỉ dùng của mình phong hiệu, tới làm quốc gia tên. Tại sao phải bị sửa thành tùy, Lữ Võ trong lúc nhất thời còn thật không có nhớ tới. Bất kể là dựa theo địa vực tính chất hay là phong hiệu, cũng phù hợp chư hạ quy luật. Tỷ như, Lưu Bị ở Ba Thục lập quốc, chính hắn chọn quốc hiệu là kéo dài Hán, đương thời người ta gọi là vì Quý Hán, người đời sau lại gọi Thục quốc, coi như là địa vực tính chất nước tên. Lại tỷ như Lý Đường, bọn họ là xuất thân Lung Tây Lý thị, Lý Uyên là Đường quốc công, quốc hiệu dùng tước vị tới mệnh danh. Văn hóa phương Tây không có xâm lấn trước, Hoa Hạ chọn quốc hiệu trên căn bản chính là như vậy tới. Cái này đã nói lên khai quốc vậy, quốc hiệu thật ra là có thể chọn. Lữ Võ nghĩ đến có chút xa. Hắn bây giờ cần xác nhận là bản thân sắp xỉ 2 năm không có ở đất phòng, đưa đến biến hóa là bản thân nhận được hội báo những thứ kia, vẫn có cái gì bị sơ sót mất. Công văn thấy được một nửa, bên ngoài phòng hành lang truyền đến mấy tiếng động tĩnh. Có hải tử ở bên ngoài đùa giỡn. Lữ Võ trái tim co quắp một cái. Hắn trước khi rời đi, bản thân mấy đứa bé lớn nhất cũng liền một tuổi tròn, còn dư lại là mấy tháng lớn. Xuất chinh trở về nên đón nghi thức bên trên. Lữ Dương cái loại đó dùng nhìn người xa lạ ánh mắt, cũng là há mồm gọi phụ thân hình ảnh, lệnh Lữ Võ cả đời cũng không thể quên được. Còn lại mấy dòng dõi, bọn họ sẽ không xuất hiện đang nên tiếp nghi thức bên trên. A đại bây giờ đã 3 tuổi a. Lữ Võ đứng lên, đi tới mở cửa. Hành lang xa xa, hầu gái cẩn thận mang theo Lữ Dương, Lữ Vĩ, Lữ Hoan cùng Lữ Di đang chơi đùa. Lữ Võ mới vừa mở cửa, bọn họ nghe được động tĩnh toàn nhìn tới. Hầu gái trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi, trước tiên quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Khỏi nói hiện ở niên đại này, cho dù là lấy đời sau sáng suốt, đặc thù gia đình đứng đầu một nhà, uy nghiêm hay là lớn như tối đa trình độ, thân nhân không dám chút nào mạo phạm, người giúp việc càng là nội tâm tràn đầy sợ hãi. Mà bây giờ đứng đầu một nhà quyền lực lớn hơn, xử tử mấy cái tôi tớ, không thể so với giết gà độ khó cao hơn. Hoặc là nói, giết gà độ khó xa so với giết tôi tớ cao hơn. Dù sao, gà không phải tốt như vậy bắt. Lữ Võ cảm thấy mấy đứa bé tới chuyện rất có kỳ quặc. Hắn là đứng đầu một nhà nha. Trở lại nhất định là cần phải hiểu đất phong tình huống, lại nắm giữ các hạng số liệu. Lấy bây giờ quý tộc làm việc làm, cùng thân nhân ôn tồn kỳ thực chuyện đương nhiên bị trì hoãn. Một điểm này không riêng là lão Lữ nhà, mỗi một nhà tình huống cũng giống nhau. Lão Lữ nhà nền tảng là kém một chút, còn có thể kém đến nỗi hải tử có thể chạy tới làm nhiều đứng đầu một nhà làm chính sự. Lữ Võ đối với mình mấy đứa bé vây vây tay. Làm lão đại Lữ Dương đứng tại chỗ nhìn Lữ Võ thời gian mấy hơi thở, bước cẳng chân dẫn đầu đi lại đứng lên, đi theo phía sau hai cái đệ đệ một người muội muội. Lữ Võ nhìn về phía những thứ kia nghĩ theo kịp bục chúng, bị dọa sợ đến những người hầu kia tiếp tục lấy đầu đụng. Tại sao cũng tới? Hắn đem hải tử mang vào bên trong phòng. Mấy đứa bé đoán chừng cũng không ít qua tới bên này chơi đùa. Lữ Dương còn có thể đứng tại chỗ. Còn lại ba đứa hải tử tung tẩy vậy chạy loạn khắp nơi đứng lên. Lữ Dương vẫn không trả lời, bên ngoài hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tới chính là Thắng, nữ cạnh. Nàng ở bên ngoài xin phép, sau khi tiến vào Vân An, hơi hơi sợ hãi nói, đã có giao phó, không nghĩ a đại. Lữ Vô ngăn lại Thắng, nữ cạnh, đem chuyện nói ra. Hắn đang đợi Lữ Dương bản thân trả lời. A mẹ nói ngươi là cha ta, không biết thế nào là a cha, chỉ biết vị trí thân yêu nhất, lòng có chỗ đọc tròn nên tới trước. Lữ Dương nói đến sữa trong bà mẹ, cũng là một bộ ông cụ non giọng điệu dùng từ. Lữ Vô nghe nhíu nhíu mày. Đây là một cái ba tuổi hải tử sẽ nói lời sao? Nên là có người dạy. Lữ Vô nghĩ đến một ở nhà mình ở hai năm người. Người nọ gọi sư khoáng, bình thường chính là do hắn đang dạy Lữ Dương. Liên quan tới một điểm này, là Lữ Vô đồng ý. Ngoài ra, Lữ Dương cùng sư khoáng cũng không có chính thức thầy trò danh phận. Lữ Vô có chút làm rõ ràng chẳng huống. Những hải tử này tới, rất rõ ràng Thắng, nữ cạnh, là sau đó mới biết, cũng sẽ không là do bởi chủ ý của nàng. Cân nhắc đến lão Lữ nhà gia thần đối với gia tộc phát triển phi thường coi trọng, cũng biết đứng đầu một nhà trách nhiệm, vậy sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Dùng đơn giản nhất phương pháp bài trừ, chỉ còn giữ lại Lữ Dương bản thân quyết định, nếu không phải là sư khoáng dạy. Lữ Vô cũng không muốn tiến hành truy cứu. Hắn dứt khoát để cho Thắng, nữ cạnh, đem cơ hàm, cơ tỷ cùng Thắng may mắn cũng một khối gọi qua. Đem tôi tớ cho vẫy lui, bản thân cả nhà đợi ở nơi này kiện bên trong phòng. Đứng đầu một nhà Lữ Vô quan sát công văn, mấy cái nữ nhân hoặc là nhìn hài tử, hoặc là ở làm một ít việc thủ công, lại thỉnh thoảng lẫn nhau trò chuyện một câu. Lữ Vô không có truy cứu. Thắng, nữ cạnh, lại không thể làm không có phát sinh. Những người hầu kia sẽ hoàn toàn xui xẻo, quản sự nói không chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn lại buộc chúng nhẹ nhất cũng phải gặp phải quất roi. Không có ngoại lệ là, có một tính một cũng sẽ mất đi chiếu cố Lữ Vô con cháu tư cách, đối bọn họ mà nói cái này trừng phạt mất dấu mệnh không có phân biệt. Miệng chúng đến gần 200.000 rồi. Lữ Vô hơi hơi có chút hoảng hốt. Hắn trước khi rời đi, lão Lữ nhà bất kể thân phận tổng nhân khẩu cũng liền 100.000 ra mặt. Hai năm rưỡi chẳng những bắt dã nhân cùng người hồ, hấp dẫn một ít người xa cơ thất thế tới định cư, mua nô lệ, không thiếu được Lữ Võ lần nữa đưa bắt sống tù binh trở lại. Nhưng là, nhân khẩu tăng trưởng cũng quá nhanh hơn một chút. Không thể lại thu nạp nhân khẩu a. Lữ Võ biết như vậy rất không bình thường, chủ yếu là gia tộc lịch sử còn quá ngắn. Một cái gia tộc nhân khẩu nhiều ít dĩ nhiên trọng yếu. Càng quan trọng hơn là muốn cho những người kia có quy chúc cảm. Nếu không càng nhiều người, gia tộc chỉ biết càng hỗn loạn. Nhờ vào lão Lữ nhà đặc thù quản lý chế độ, nhân khẩu tăng vọt tạm thời không có ra loạn gì, sức lao động đại khái bên trên còn có thể lấy được hữu hiệu lợi dụng. Nhưng là, quy trúc cảm thật không thể thiếu, không phải phát sinh vài việc gì đó, siêu sát suất lớn sẽ là một cây đổ di tôn tán kết quả. Lữ Võ rất rõ ràng một chút, quy trúc cảm loại vật này rất trọng yếu, lại lộ ra rất hư. Hoa Hạ ví dụ tương tự còn nhiều, rất nhiều, triều đại đổi thay nhiều lần như vậy, có thể nói không ai lưu niệm tiền triều sao? Triệu thị chủ tông bị diệt, bọn họ hết thảy đều bị chia cắt, không thấy những thứ kia triệu người có quá kịch liệt phản kháng. Bây giờ Triệu Võ lần nữa nâng lên Triệu thị chủ tông đại kỳ. Triệu thị chủ tông tiêu diệt lại lấy được phục lập chẳng qua là trong vòng 7 năm chuyện. Không thể nói không có triệu người hoài niệm Triệu thị, lại không thấy được Triệu Võ phục lập về sau, có xuất hiện người đi theo tụ tập hình ảnh. Lòng người chỗ hướng điều kiện tiên quyết là tự thân đủ mạnh. Thì như, đế tử có sệ quái vật ở Nho An cảng đổ bộ. Không thể nói do an nhân ma vương hướng gờ ra sắp sát. Hèn hạ vô sỉ thiết quốc đạo tặc tiến vào gờ gì nô lệ. Napoleon ông Bona và tờ chiếm lĩnh Lyon. Phá luân tướng quân đến gần phỏn vẹn nẹt Lyon. Chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ và hôm nay đến bản thân trung thực Aji. Có phải hay không quá mức thực tế? Nói trắng ra, cái gọi là lòng người chỗ hướng, kỳ thực chính là vải gấm thêm hoa. Dĩ nhiên, không có ai tâm cơ sở, cái gì nghiệp lớn đó là tuyệt đối không làm thành. Mâu thuẫn, liền mâu thuẫn ở nơi này. Nô lệ số lượng nhiều đạt 120.000. Lữ Võ thấy được số liệu này, chân mày không khống chế được nhíu lại. Kỳ thực cái này mới bình thường. Ai bảo Lữ Võ con đường phát triển chính là hết sức thu hẹp dã nhân, lại đi phương Bắc không ngừng cướp bóc. Ngoài ra, hắn còn ở trên chiến trường không ngừng bắt người, chỉ riêng lần này xuôi nam, bắt được tù binh liền vượt qua 10.000, đừng nói phía sau quốc quân lại ban thưởng 8.000 người trịnh. Không biết có phải hay không là quốc quân cố ý phân phối cho Lữ Võ 8.000 người trịnh trong, phụ nữ trẻ em chiếm tuyệt đối đa số, tráng niên phái nam chỉ có mấy trăm. Những gia tộc khác khẳng định sẽ không hài lòng, thậm chí sẽ đầy bụng kêu ca. Lữ Võ đối nữ nhân số lượng chiếm 6.000, hai tử chiếm hơn 1.000, còn lại mới là trưởng thành phái nam, cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhất là trước đó đã biết lão người nhà họ Lữ miệng đột phá 200.000 là tiền đề. Bây giờ lão Lữ nhà đã tương đối không thiếu sức lao động. Không nhìn binh nguyên tố chất, đồ cùng ao ước đóng lại có thể có hai cái sư, đã phù hợp một cái trung đẳng quý tộc nên nắm giữ võ lực. Đồ chính là chính thức võ sĩ. Ao ước thời là thuộc về quý tộc tạm thời vũ trang, lấy quốc gia tầng diện gọi quân dự bị. Bình thời, Lữ Võ dĩ nhiên không thể nào kéo hai cái sư, coi như một sư cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Cái này miễn cưỡng là bởi vì đồ số lượng không đủ để chống đỡ lấy một nước tấn sư nên có sức chiến đấu. Cho nên, lão Lữ nhà kéo ra một lữ, có quân bị ưu thế gia trì, cùng này dư gia tộc một sư vật cổ tay là không có vấn đề. Nếu là kéo ra một sư, chống lại này dư gia tộc hai cái sư, không có gì bất ngờ xảy ra kỳ thực sẽ là thua mất cục diện. Tương đương với nói, vận dụng binh lực càng nhiều, lão Lữ nhà lại càng không thắng được. Loại này ngành thương là mỗi một cái mới nổi gia tộc đều có. Lữ Võ biết đối nhà mình mà nói, kế tiếp chú trọng cái gì mới là mấu chốt. Chứ bảo đảm có đủ sinh lương khu gia. Hắn cần dùng thời gian 3 năm, đem một sư sức chiến đấu cho lấy tới, đồng thời tăng cường đối ao ước huấn luyện. Mà thời gian 3 năm, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ phải phóng ra gần 20.000 tên nô lệ. Đến lúc đó có thể lưu lại bao nhiêu khó mà nói, tóm lại sẽ không quá kém. Lữ Võ đang suy nghĩ chuyện, mấy cái người nhà rất cố gắng duy trì không khí ấm áp. Bên ngoài lại truyền đến thông báo âm thanh. Tống Bân vẻ mặt tươi cười đi vào, nói: "Chủ, mấy tuổi hướng bắc đi người, trở về vậy?" Lữ Võ đầu tiên là có chút không có phản ứng kịp, hơi sững sờ, bắt lại hướng bắc cái này từ mấu chốt mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn hoắc mắt đứng lên. Cũng chính là 3 năm, hay là 4 năm trước, hắn phân biệt phái ra 2 chi đội ngũ, một chi đi tây bắc, một cái khác chi đi phương bắc, vì chính là tìm tốt ngựa. Những năm này, bất kể là kia một chi cũng không có truyền về âm tín. Lữ Võ phía sau lại lục tục phái ra tiểu đội, nói gì cũng muốn cải thiện nhà mình ngựa chiến chất lượng. Trở về người mấy người, nhưng mang về ngựa tốt. Hắn hỏi trước người, hỏi lại có chưa hoàn thành nhiệm vụ, cùng bây giờ quý tộc có chút không hợp nhau. Cát Tồn không ngừng gật đầu, nói, mang về mấy trăm thất ngựa, lại có tự xưng Lâu Phiền người đi theo. Lâu Phiền? Lữ Võ nghe qua cái tên này. Bọn họ là chư hạ lúc đầu phương Bắc dân tộc du mục. Căn cứ một ít sử liệu, liên quan tới Lâu Phiền có hai cái thuyết pháp. Cái thứ nhất là, Lâu Phiền vì Bắc địch một chi. Một cái khác thời là, Lâu Phiền thật ra là Chu Vương thất phân đất phong hầu nước một trong, tức vị vì tử tước. Không có tranh luận chính là, người Lâu Phiền cực độ giỏi về cưỡi ngựa bàn cung. Lữ Võ suy nghĩ một chút, đối Lữ Dương vẫy vây tay. Cái này con lớn nhất biểu hiện được cùng ông cụ non vậy. Lữ Võ không muốn chơi cái gì phi chủ lưu, đi công bình đối đại mỗi một dòng dõi. Bây giờ làm như vậy, kỳ thực mới là lấy loạn chi đạo. Lữ Võ không cần biết Lữ Dương rốt cuộc có hiểu hay không, tính toán thường xuyên mang theo bên người, tới cái từ nhỏ hai mắt thấm. Tìm ngựa tốt đối lão Lữ nhà phi thường trọng yếu. Chuyện liên quan đến lão Lữ nhà có thể hay không làm ra bản thân đặc sắc binh chủng. Lữ Võ mang theo tâm tình khẩn cấp, ôm lấy Lữ Dương vội vàng ra cửa. Chương 271, Kỵ binh a, kỵ binh. Lữ Võ âm trên đất thành trì đã ở năm nay xây xong. Nó là một tòa dài 3 trong cùng chiều rộng 3 dặm, nhìn qua tứ tứ phương phương thành trì. Ở thành tường độ cao bên trên, có một bộ quy cách hạn chế hạn, âm thành tường độ cao đến gần 7 mét, độ dày 4 thước. Nếu như có thể chọn vậy, Lữ Võ kỳ thực cũng không muốn tạo như vậy một tòa thành trì. Hắn sẽ tạo có đường cong thành tường, cũng chính là cũng không phải là thẳng tắp, tồn tại một ít góc cạnh, gia tăng trên tường thành lính cung nhưng bắn tên góc độ, tạo thành công phương ở công thành trong lúc nhiều hơn tổn thất. Đang xây thành phương diện, kỳ thực có thể tham khảo một chút phương Tây. Không phải nói muốn hoàn toàn bắt chước. Phương Tây thành, trình độ nào đó mà nói chính là lãnh chúa tư nhân thành bảo, dùng để bảo vệ lãnh chúa bản thân chú trọng càng nhiều hơn một chút. Đông phương thành trì, chủ yếu cách dùng là đem bao gồm quý tộc ở bên trong nhiều người hơn một khối bảo vệ. Bởi vì phương Đông cùng phương Tây xây thành điểm xuất phát cũng không giống nhau, đưa đến chính là tạo thành hai loại lý niệm. Người phương Tây cũng không phải không có cách nào xây dựng thành lớn, bọn họ càng thêm chú trọng chính là mô cái khu vực phòng ngự giá trị, tỉ như lãnh chúa khu cư ngụ, đưa đến vòng ngoài thành tường bình thường cũng liền độ cao 4-5 mét, lại làm việc không vui đi làm. Bọn họ sẽ ở trong thành làm ra nhiều hơn công sự phòng ngự, gia tăng một ít thấp lùn thành tường loại, hoặc là phi chủ quan để cho bên trong thành giao thông trở nên một ngang. Tóm lại, phương Tây thành bố cục nhìn sẽ loạn hơn, loạn đến giống như căn bản không có hoạch định. Loạn có loạn chỗ tốt, chưa quen thuộc địa hình kẻ địch tốc độ tấn công gặp phải ngăn chặn, quen thuộc địa hình quân coi giữ tắc có thể tầng tầng chống cự, thậm chí còn có thể dựa vào công sự phòng ngự tiến hành phản công. Trọng yếu nhất là, người phương Tây không lại bởi vì vòng ngoài thành tường thất thủ, tâm lý phòng tuyến cũng cùng sụp đổ. Đông phương thành trì sẽ càng thêm chú trọng thành tường, có năng lực sẽ tận lực thêm cao, hơn nữa sẽ ở trên tường thành an bài đủ phòng ngự khí giới. Nhưng là đến bên trong thành, phương Đông thành gần như liền không thấy được cái gì công sự phòng ngự. Đưa đến chính là, một khi phương Đông thành thành tường thất thủ, trên căn bản liền khó có thể dựa vào công sự phòng ngự tiếp tục kiên trì. Cái này cũng là vì sao mỗi lần thành tường thất thủ, phương Đông thành trì quân coi giữ sẽ lập tức sụp đổ nguyên nhân. Dù sao, phương Tây thành quy mô cũng cứ như vậy, chỉ có lãnh chúa cùng với một bang phong thần, hầu cận, thân tộc, tự nhiên còn có quân đội, mới có tư cách cư ngụ ở thành bảo. Bình thường bình dân là ở ngoài thành thôn trang nhỏ loại. Ngoài ra, phương Tây lãnh chúa kỳ thực không có bảo vệ bình dân nghĩa vụ hoặc trách nhiệm. Đông phương lời, bất kể là chân chính phong kiến thời đại quý tộc, hay là đến đế quốc thời đại quan viên, bảo vệ bình dân đều là trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Như vậy, phương Đông trong thành trì nhiều nhất là kia loại người đâu? Nhất định là bình dân số lượng nhiều nhất. Dĩ nhiên, kia là lúc sau, thời kỳ xuân thu chư hạ, có thể cư ngụ ở người bên trong thành, kỳ thực cũng là trải qua đặc biệt tuyển lựa. Liên quan tới một điểm này, trước công nguyên thời kỳ xuân thu chư hạ, ngược lại cùng trung cổ phương Tây vậy. Lữ Võ đã xem qua tương quan số liệu. Cư ngụ ở âm thành nhân khẩu ước chừng 4000, trừ ra phòng quý tộc hộ vệ ra, chỉ là tôi tớ số lượng liền chiếm mấy trăm, gia thần cùng với thân nhân chiếm số ít một bộ phận, nhiều hơn thời là không thuộc về quý tộc hộ vệ võ sĩ. Bình dân, cũng chính là thổ dân, thật ra là không đủ tư cách ở trong thành. Âm bên ngoài thành vây còn có quách cùng với đinh. Thuộc dân được an trí ở các cái quách, nếu không phải là chung quanh các cái nông trường. Đinh thời là dùng để an trí thương hộ cùng với nô lệ. Chẳng qua là âm bây giờ căn bản không có bao nhiêu thương hộ. Đinh cũng liền chủ yếu dùng để an trí nô lệ. Nhiều hơn nô lệ là ở các nơi nông trường. Bây giờ thành là thành, quách là quách, đinh là đinh, tuyệt đối không thể nói nhập là một. Lữ Võ người muốn gặp ở ngoại ô. Điều này cũng làm đưa đến bọn họ chẳng những trước phải ra âm thành, còn phải con đường hẳn mấy cái quách cùng đinh. Không thấy được quá nhiều không có sao có thể làm người ở du đãng. Trên đường phố, hai tử cùng phụ nữ trẻ em bóng người nhiều nhất. Bọn họ thấy được Lữ Võ đội ngũ trải qua, đại nhân sẽ đem đứa trẻ kéo đến ven đường, kéo hài tử cùng nhau quỳ dưới đất tham bái. Kỳ thực, Xuân Thu quý tộc không đến nỗi kiêu hành đến nước này. Bình thường thuộc dân thấy được Lữ Võ không cần quỳ xuống, chỉ cần tránh ra đường, nguyện ý là được lễ thăm hỏi, cười hì hì nhìn cũng được. Nô lệ tắc không giống nhau. Nô lệ không thể đi quý tộc sẽ đi con đường, không phải đang làm việc thấy được quý tộc nhất định phải quỳ xuống, thậm chí không thể nhìn chằm chằm quý tộc nhìn. Lão Lữ nhà để ý chính là đem sức lao động hợp lý phân phối công tác.